Chương 84, thẻ BUG hiến tế thành công. Chương 84, thẻ BUG hiến tế thành công. Chương 84, thẻ BUG hiến tế thành công. Bạch cốt tế đàn hư ảnh tại quỷ vực bên trong hiện hiện. Vành ánh sáng trắng choáng như là sóng nước nộn nhạo lên, mấy đạo từ tử khí ngưng tụ thành xiềng xích tự tế đàn cái bậy bắn ra, quấn quanh Tiếu Diện Tăng, cùng Trần Chu Chô giáng lâm kiếm hoại xương thể xác. Xiềng xích ra thân, Tiếu Diện Tăng mới từ bán tăng chi trùng khống chế bên trong hoàn hồn, vừa kinh vừa sợ. Hắn có Phật pháp gia trì, linh đài thanh minh, lại hấp thu nửa cái hoàng mẫu lực lượng, là hắn thân tiểu thành. Tung là đối phương quỷ hóa nhất biến, nắm giữ hoàn chỉnh La Hán thân, cũng tuyệt đối không thể nhiễu tâm hàn trí. Hắn ý đồ dãy rủa, lại phát hiện ngay cả thể nội lực lượng đều biến ngưng trệ, kim quang Phật pháp càng là không cách nào thi triển. Tiếu Diện Tăng mấy trăm tấm trên mặt người, rối trá thương xót cấp tốc rút đi, toát ra khó có thể tin thần sắc, mơ hồ có thể thấy được một chút sợ hãi. Cố này trói buộc cũng không dường như man lực áp chế, càng giống là đến từ phương diện cao hơn mịt mở quy tắc, hắn chỉ cảm thấy tự thân huyết đục như tuyết gặp nắng gắt giống như, cấp tốc tăng dã. Nhưng Tiếu Diện trung quy là tu hành mấy trăm năm Phật đà, hắn lạnh giọng mở miệng: "A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi có biết tại cùng ai là địch? Cùng Phật môn đối nghịch, không có kết cục tốt. Tu hành không dễ, ngươi có thể bước vào quỷ hóa nhất biến, đã là vạn người không được một. Kim Phật đã định trước hàng thế, cái này giới vực hàng rào chống đỡ không được bao lâu, tổ bị phá, chứng coi an toàn. Chớ có bởi vì nhất thời khí phách, tự hủy tương lai." Trần Chu giáng lâm thân thể bị một đạo khác xiềng xích quấn quanh, nhưng cũng không có khó chịu, ngược lại cảm giác tự thân cùng tế đàn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn nghe Tiếu Diện uy hiếp, suy cười một tiếng: "Ngươi bây giờ còn chưa hiểu tình cảnh của mình. Ngươi đến địa bàn của ta gây sự, giải đồng độc, hiện tại ta là giao tớt, ngươi là thịt cá, sinh tử đều tại một ý niệm, ngươi còn dám uy hiếp ta?" Bạch cốt tế đàn đánh quang bởi vì Trần Chu ý chí bỗng nhiên hùng hực, quấn quanh ở Tiếu Diện Tăng trên người xiềng xích đột nhiên nắm chặt. Tiếu Diện Tăng hoảng sợ phát hiện, hắn khổ tu mấy trăm năm huyết đục năng lượng, thậm chí bản nguyên linh hồn đang bị một cỗ càng nhanh hấp lực điên cuồng rút ra, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong tế đàn. "Không, đây không có khả năng." Tiếu Diện Tăng rốt cục duy trì không được từ ái mặt nạ, trong tờ trên mặt người đồng thời hiện ra chân thực khủng hoảng. "Cái này căn bản không phải quỷ hóa nhất biến có thể có lực lượng, đây là pháp tắc. Người rốt cuộc là người nào?" Hắn cảm nhận được một loại vị cách bên trên tuyệt đối nghiên ép, chính mình càng là như là sâu kiến đối mặt thương khung giống như nhỏ bé bất lực. Trần Chu cười cười: "Ngươi cũng bất quá tu hành mấy trăm năm, tầm mắt còn hẹp. Thấy ta ứng như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu vọng nguyện, chờ ngươi ngày nào có thể may mắn hoàn thành quỷ hóa, liền có thể biết, thấy ta giống như một hạt phụ du thấy thanh thiên. Nhưng cũng tiếc ta cũng không có ý định cho ngươi cơ hội. Ngươi hỏi ta là người như thế nào? Đòi mạng ngươi thần." Tiếu Diện Tăng không biết là bị câu nói này trấn trụ, vẫn là xác thực cảm nhận được sinh mệnh đang trôi qua, hắn dây rủa yếu dần, trăm tờ mặt người cùng nhau mở miệng: "Tha, tha mạng, tiền bối." La tiểu tăng có mắt không trọng: "Tiểu tăng nguyện phụ ngài làm chủ, chỉ cầu Trần Chu không để ý đến hắn cầu xin tha thứ, tập trung ý chí, một phương diện dẫn dắt đến hiến tế tiến hành. Một phương diện khác cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ kiếm hoại xương thuần túy linh hồn, đem nó cùng bạch ngọc còn sót lại ý thức." Tiếu Diện bị bóc ra lực lượng rõ ràng phân chia ra đến. Lần này hiến tế, đối tượng cực kỳ đặc thù. Hắn lợi dụng bị quyết dung hợp từ đầu tại vừa rồi trong nháy mắt thành lập không ổn định liên hệ, cùng kiếm hoại xương hoàn mỹ dung khí đặc chất, đem nguyên bản độc lập ba cái tồn tại, Tà Ma trấn giang tử, Bạch Ngọc lão quỷ, cùng Tiếu Diện tăng cưỡng ép buộc chặt ở cùng nhau, coi là một cái chỉnh thể tiến hành hiến tế. Trần Chu thẻ một cái BUG, nhưng nhìn tựa hồ là thành công. Tiếu Diện Tăng thanh âm rất nhanh biến mất, tất cả năng lượng đều bị tế đàn thành công cướp lấy. Hiến tế một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở quả nhiên xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, phản phất tại phân biệt phức tạp mục tiêu cấu thành. Tạm ngừng một hồi, hệ thống dường như mới chấp nhận Trần Chu tao thao tác, bán ra kết toán tin tức. Hiến tế một cái mưu toan thành tiên mà đồ thành tà ma, giải tỏa ma của bộ, chỉ tướng quân ngươi thu hoạch được một cái năm giai quỷ tướng trước mắt nắm giữ quỷ tướng. Một hiến tế một cái hư giả Tiếu Diện Phật Đà, giải tỏa hộ thân thần khí, nghiệp hỏa thiên kiếp mới tăng thần khí bảng, mời tự hành xem xét ngươi thu hoạch được một tia vỡ vụn thần tính, bạo thực vỡ vụn thần tính, sinh linh hoàn thành quỷ hóa liền có thể đạt được thần tính, quỷ hóa tam biến, cấp bậc càng cao, thần tính càng mạnh, cùng thuộc tính thần tính có thể tiến hành tổ hợp, có xác suất thu hoạch được thành hoàn chỉnh thần tính trước mắt đẳng cấp, dị thường cấp đoán cốt tiến độ, tam giai huyết đục 1000, 1000 hỏa bị tiến độ, tam giai máu tươi 1000, 1000 luyện thân tiến độ, tam giai linh hồn 1000, 1000 theo hiến tế hoàn thành, quỷ vực tán đi, cuốn quanh ở Trần Chu trên người xiềng xích cũng biến mất theo, bạch cốt tế đàn hư ảnh dần dần nhạt đi. Trần Chu mắt nhìn bảng, một đợt phì, ba hạng tiến độ toàn bộ kéo căng, tùy theo lại nhảy ra một cái nhiệm vụ. Đột phá nhiệm vụ dị thường cấp là tà ma đẳng cấp thứ tư, tà thần thân thể sơ bộ thành hình, mời thu thập vỡ vụn thần tính cùng tà thần điểm, hoàn thành đột phá vỡ vụn thần tính, không, một tà thần điểm, 451, 1000 không chú, thần tính đặc chất có thể sẽ đối tà thần quyền hành tạo thành ảnh hưởng, mời cẩn thận lựa chọn tà thần điểm cũng là dễ dàng chút, 10000 điểm, treo mấy ngày cơ liền có. Hiến tế xong Tiếu Diện Tăng, cũng là thu được một kia vỡ vụn thần tính, Trần Chu có thể trực tiếp đưa ra, nhưng hệ thống nhắc nhở cũng làm cho hắn chú mục. Tiếu Diện Tăng có, là hoàng mẫu nạn đói bản nguyên diễn sinh ra bạo thực, nếu như sẽ ảnh hưởng về sau quyền hành lời nói, chưa hẳn thích hợp bản thân. Trước không nội, Tử Nhân Lâm còn có thạch tháp có thể mở mù hộ, đến lúc đó nhìn lại một chút. Trần Chu lại nhìn về phía thao không chướng quỷ bảng. Quỷ tướng, là thần quyền hành chi hóa thân, ý chí chi đại hành giả, thần ý chỗ hướng, tức binh phong chỉ. Có thể lấy được lấy bộ phận tà thần ban cho quyền hành, cũng có thể ban cho thần tính tấn thăng trước mắt duy nhất một cái quỷ tướng, thành chỉ tướng quân Kiếm Hoài Xương. Trần Chu có thể cảm nhận được, Kiếm Hoài Xương cố này thể xác đã hoàn toàn chuyển hóa làm tà ma, tuyệt đại đa số năng lực đều chiếm được giữ lại, thậm chí tăng cường. Quỷ bộ chỉ là cơ sở nhất đơn vị, không ý thức tự chủ, chỉ có chấp hành đơn giản chỉ lệnh bản năng, xem như Trần Chu lực lượng kéo dài. Quyền hành ban cho lấy trước mắt cấp bậc tạm thời chỉ có thể ban cho một hạng, Trần Chu lúc này đem thao không chướng quỷ bộ phận năng lực ban cho Kiếm Hoài Xương. Cũng không phải là trực tiếp chia cắt, càng giống là phục chế dính dán. Nhưng Kiếm Hoài Xương cũng nắm giữ có thể điều khiển quỷ bộ năng lực, lại thêm hắn lúc đầu cũng có thể chế tạo người giấy, tương lai chế tạo một cái quỷ bộ quân đoàn không đáng kể. Trần Chu rất hài lòng, cuối cùng nhìn về phía thần khí bảng. Nghiệp hỏa thiên kiếp huyền hắc làm nền, vĩnh dạ là dệt, trên đó đỏ sẫm cấp văn, chạy xuôi không thôi nghiệp hỏa. Tà thần chuyên môn pháp bảo, là cụ tượng hai ếch, người mặc này bảo người, tức là vạn kiếp chi chủ. Nghiệp hỏa hộ thể, miễn dịch tất cả không cao với mình đẳng cấp công kích. Tổn thương tái giá, nhận cao với mình đẳng cấp bộ phận tổn thương có thể từ thần khí tiếp nhận, cũng chuyển hóa làm đối nghiệp hỏa nhiên liệu, tăng lên nghiệp hỏa uy lực, duy trì liên tục một đoạn thời gian. Huyết sát hấp thu, có thể bị động hấp thu trùng quanh tiêu tán huyết dịch cùng tử khí, chậm chạp chữa trị nên thần khí. Ngàn cấp là cấn, bị nghiệp hỏa gây thương tích người, sẽ bị đánh lên là cấn. Ta thân cùng với sở thuộc tôi tớ đối lạc ấn người tổn thương sẽ tăng lên, cũng có thể nhỏ bước hấp thu lạc ấn người lực lượng trả lại tự thân. Trần Chu nhìn xem bảng bên trong hắc trang phục màu đỏ. Mới làn ra, đã hiểu. Chương 85, tham sống sợ chết khô thiền. Chương 85, tham sống sợ chết khô thiền. Tại xác nhận nơi đây không có cái khác gì thường sau, Trần Chu thu hồi dáng lâm bạch cốt hóa thân ý thức. Giải quyết tốt hậu quả công tác chắc hẳn Kiếm Hoài Xương là có thể xử lý. Trần Chu còn chạy về nhà mở mù hộ. Kiếm Hoài Xương thân thể khẽ run lên, trong mắt thâm thủy u ám rút đi, khôi phục tự thân thần trí. Hắn lung lay đầu, ngắm nhìn bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng trong không khí còn chưa hoàn toàn tán đi thần lực dư ba. Lập tức, hắn bén nhạy đã nhận ra tự thân biến hóa. Thân thể biến khác biệt, không dù có được huyết nhục chi khu, cũng không còn là đơn giản tà ma giấy khải phụ thể, thậm chí liền thức hải cũng phá lệ thanh minh. Dây dưa với hắn một tháng bạch ngọc hoàn toàn biến mất. Hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh của mình hình thái dường như đã xảy ra cải biến. Đã vượt ra phạm trần huyết nhục trói buộc, chuyển hóa làm một loại càng tiếp cận có thể thuần túy, nhưng lại vững chắc vô cùng trạng thái. Nhẹ nhàng, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Đối khí tức tử vong thân hòa đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, dường như hắn vốn là tự u minh bên trong đạn sinh sinh linh, cùng đại nhân khí tức rất giống. Kiếm Hoài Xương trong lòng cũng không có chút nào sợ hãi, hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng vị kia thần minh giữa người lớn với nhau liên hệ biến càng thêm chặt chẽ, phản phất có một sợi tơ đem linh hồn của hắn cùng thần minh ý chí một mực hệ cùng một chỗ. Hắn vốn là người đã chết, là đại nhân ban cho hắn tân sinh, bây giờ biến thành loại nào hình thái cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn như cũ có rõ ràng ý chí, như cũ có thể đi theo đại nhân bước chân, cũng như cũ có thể thực tiễn trong lòng mình chi đạo. Cái này như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, vừa thu hồi hóa thân Trần Chu, lại nhận được hệ thống nhắc nhở. Ngươi một gã cùng tín đồ tín ngưỡng thăng hoa, chuyển biến làm thánh đồ. Trần Chu có chút nhíu mày, nhìn một chút tín ngưỡng bảng, một cái duy nhất cùng tín đồ trước mắt chỉ có Kiếm Hoài Xương, thế mà thăng cấp sao? Thánh đồ mỗi ngày cung cấp tà thân điểm, 2000 điểm một người, hiện tại huyết đục chờ cơ sở vật liệu cơ bản có thể đổi theo nhu cầu, tà thân điểm lại là khắp nơi đều cần, đột phá nhiệm vụ, hải cốt đoán tạo phường, huyết đục nông trường, cùng trong thương trường số lớn thương phẩm. Trần Chu cảm thấy, chuyện này kết về sau có cần phải bắt trước Bạch Ngọc làm một lần cùng loại khánh tiên tế điện. Thành kính thật tín đồ, cùng tín đồ cần thời gian cùng sự tích chậm rãi bồi dưỡng, nhưng hiện tín đồ không có khó như vậy. Ân uy tịch thi, nhiều tại nhân tiền hiển thánh, hiện ra thần tích, là nhanh nhanh thu hoạch tín ngưỡng hữu hiệu con đường. Trần Chu nghĩ lại một chút chính mình, xác thực đều ở phía sau màn, hiếm khi lộ tại con dân trước người, dựa vào lúc đầu mấy cái thôn dân truyền miệng hắn thần tích, sức thuyết phục không đủ. Trở về nhường Hồng Linh chủ hỏi ra. Trần Chu dự định trước giải quyết tử nhân lâm thai hoàng ẩm. Có tại khu thạch huyện đối phó tiếu diện kinh nghiệm, Trần Chu lần này càng thêm trực tiếp thô bạo. Quỷ bực triển khai, như là cự trưởng, trực tiếp đem thế thì treo thạch tháp cùng với xung quanh khu vực hoàn toàn bao khoảng ngăn cách. Lập tức, tử khí tới tiêu, mạnh mẽ đánh tới hướng thạch tháp bên ngoài tầng kia sám cấm chế màu đen. Cấm chế mặc dù bất phàm, nhưng ở Trần Chu dị thường cấp tà ma trùng kích vào, vẹn vẹn chống đỡ mấy tức liền ầm vang vỡ vụn, lộ ra tháp đá nội bộ xoắn ốc kết cấu. Cùng chấn hồn tháp bên trong tình huống cùng loại, từ kia từng sợi màu đồng cổ khí độc từ đó tiêu tán mà ra. Trần Chu thần thức quét vào, chỉ thấy đáy tháp chấn áp một cái hình thái quỷ dị mãnh hổ. Nhưng cùng nó nói là mãnh hổ, không bằng nói là một bộ hất lên da hổ cây vô khô. Xương sườn chuẩn bị rõ ràng, da lông ảm đạm vô quang, dán chặt lấy khung xương, bày biện da khô màu đen. Động tác của nó ở giữa không có chút nào bách thú chi vương uy nghiêm, chỉ có một loại lén lén lút lút nhanh nhẹn cùng hung tàn, hai con ngươi đục ngầu, tràn ngập điên cuồng. Giống. Bản vương chính là Khiếu Phong Sơn Quân. Giết ngươi cái này con lựa chọc. Giết ngươi. Nó gào thét, nói năng lộn xộn, có lẽ là bởi vì thể nội hóa thượng quái dị phương pháp tu hành, hổ yêu thần trí như hoàng mẫu đồng dạng, đã hoàn toàn hỗn loạn. Hổ yêu chỉ có tứ giai toái đan kỳ trình độ, khó trách xem như khúc đảo huyện đồng độc đầu mượn. Quyết tán tốc độ cùng độ chấn động đều kém xa khô thành huyện. Trần Chu lười nhác nói nhảm, cách không nhấn một cái. Một cái từ tử khí ngưng tụ thương bạch cốt chảo chống rồng xuất hiện, như là bóp nát một con côn trùng giống như, tùy tiện đem kia khô một hổ yêu ép thành một bãi. Quả nhiên, hổ yêu thi thể cấp tốc khô cát, một thân ảnh dãy rủa lấy theo ổ bụng bên trong bò lên đi ra. Kia là một vị lao tăng, thân hình như một đoạn bị lôi hỏa cháy qua tiêu mục, khô cạn đen gầy, dường như tất cả trình độ cùng từ bi đều đã bốc hơi. Người mặc một cái cơ hồ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc cũ nát tăng bảo, dính đầy dơ bẩn cùng không rõ mỡ đông. Mà khuôn mặt của hắn không có bờ môi, trần trụi răng cùng dường khiến cho cả khuôn mặt biểu lộ vô cùng quái dị, dường như một mực tại trào phúng lấy chúng sinh. Lao tăng một leo ra, liền tức hồn hển âm thanh chửi mắng. Là cái nào không muốn mạng ngu xuẩn, dám hủy Phật gia tu hành, xấu ta La Hán thân đại kế. Ta lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dừng lại, gầy còm thân thể kịch liệt run lên. Hắn cảm nhận được chung quanh ở khắp mọi nơi bàng bạc quý áp. Này khí tức, so với hắn đã từng xa xa cảm thụ qua mấy vị Phật gia cũng không kém bao nhiêu. Lao tăng hoàn toàn động. Hắn thực sự không hiểu rõ, khúc đảo huyện loại này xóa xỉnh, mấy trăm năm trước bằng hắn tứ giai thực lực liền có thể hoành hành không sợ, làm sao lại bỗng nhiên toát ra cái loại này kinh khủng tồn tại. Cái nào đại năng sẽ nhàn đến phát chán tới này dạng địa phương cất chim cũng không có, dạo chơi ngoại thành sao? Lao tăng cảm thấy bị khuất, nhưng hắn am hiểu sâu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt hóa thành lệnh nọt cùng hoảng sợ, phịt một tiếng quỳ xuống đất. Trước, tiền bối bất giận. Tiểu tăng cô thiền, có mắt không trọng, và chạm tiền bối. Là tiểu tăng ngủ cư làm phiền tiền bối mắt, tiền bối giao hấn đến vô cùng chính xác, dù là tiền bối không xuất thủ, tiểu tăng cũng tuyệt không dễ tha nó. Đã tiền bối giao hấn qua, không biết tiểu tăng phải chăng có thể trần chu có chút nhíu mày, có chút thất vọng. Mở mù hộp mở ra rất rưỡi. Mới tứ giai, liền quỷ hóa bên cạnh đều không có sở đến. Thể nội lại càng không có tiếu diện loại kia vỡ vụn thần tính, ép không ra cái gì chất béo. Hắn giơ tay lên, liền chuẩn bị giống nghiền chết hổ yêu như thế đem cái này Khô Thiền Tăng cũng thuận tay thanh lý mất. Tiền bối tha mạng a. Khô Thiền Tăng cảm nhận được sát ý, doa đến hồn phi phách tán, dập đầu như dã tỏi. Tiểu tăng là Phật môn bên trong người, biết được rất nhiều Phật môn bí ẩn, đối tiền bối tất nhiên hữu dụng. Cầu tiền bối cho cái cơ hội. Tiểu tăng nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa a, tiền bối. Trần Chu động tác dừng lại, sắp vua xuống vô hình bàn tay đình chỉ ở giữa không trung. Hắn nguyên bản chỉ tính toán dọn dẹp một chút cửa nhà không ổn định nhân tố, nhưng đột phá nhiệm vụ xuất hiện, nhường hắn đối thần tính có nhu cầu. Phật môn loại này dựa vào ký sinh yêu ma, hấp thu chất dinh dưỡng tu hành phương thức, nhìn xem, hàng tốt hẳn là thật nhiều. Ít ra so chính hắn cắm đầu đi tìm quỷ hóa kỳ tới cũng nhanh. Vẫn là câu nói kia, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đã đám hòa thượng này đem bàn tay tới địa bàn của hắn, vậy hắn vì sao không thể chủ động làm tặng? Tiếu diện tăng cấp bậc quá cao, tính tình cũng kiệt ngạo, khó mà trực tiếp điều khiển. Nhưng cái này Khô Thiền Tăng, tham sống sợ chết, thực lực thấp, cũng là phù hợp. Chương 86, Quỷ hóa tam biến chân tướng chương 86, Quỷ hóa tam biến chân tướng Trần Chu rất nhanh có quyết đoán. Vừa bạn, vừa rồi kiếm hoại xương tín ngưỡng thăng hoa, chuyển biến làm thánh đồ một cái thánh đồ mỗi ngày cung cấp 2000 tà thần điểm, vừa mới chuyển hóa liền lập tức kết toán một lần. Để cho an toàn, hắn tiêu hao 1000 tà thần điểm, theo trong thương thành đổi một cái đoán tăng chi trùng. Hạt giống lặng yên không một tiếng động không có vào Khô Thiền Tăng mi tâm. Khô Thiền Tăng thân thể cứng đờ, đột nhiên cảm thấy thức hải bị người chỗ nhiễu, vang lên bên tai khẽ khẽ nói nhỏ. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần giãy giụa, nhưng rất nhanh liền bị sợ hãi cùng cầu sinh dục vọng áp đảo, chủ động bung ra tâm thần phòng ngự. Đây là đại năng thần thông, hắn không cách nào phản kháng, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể run giọng nói, "Trước tiền bối, tiểu tăng phối hợp, nhất định phối hợp, chỉ cầu mạng sống." Thông minh. Trần Chu bình tĩnh đánh giá một câu. Một lát sau, hạt giống dung hợp hoàn thành. Chỉ cần Trần Chu muốn, hắn có thể tùy thời điều khiển Khô Thiền Tăng hành động, cũng có thể tùy thời dẫn nổ hạt giống, đem nó chuyển hóa làm đoàn hồn khôi lỗi. Khô Thiền Tăng quỳ sát xuống, dáng vẻ so trước đó càng thêm kiêm tốn, thanh âm mang theo kính sợ, "Trước không chủ nhân." Khô Thiền Tăng quỳ rạp dưới đất, trên linh hồn trói buộc làm cho đáy lòng của hắn phát khổ. Chịu người chế trụ tư vị tự nhiên không dễ chịu, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Sống tạm mấy trăm năm, hắn sớm đã am hiểu sâu cầu nói chân lý. Nếu không phải một mực cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm giống khúc đảo huyện cái loại này nơi hẻo lánh nhận thần, bằng hắn cái này không trên không dưới tứ giai tu vi, chỉ sợ sớm đã bị đồng môn bên trong những cái kia nóng lòng tình tiến các sư huynh chụp tới, xem như tu hành ở lại thể. Bây giờ có thể ôm lấy trước mắt vị này sâu không lường được, thủ đoạn khó lường đại năng đuổi, chưa hẳn không phải một trận tạo hóa. Đại năng không có trực tiếp giết hắn, chắc hẳn tại trong mắt đối phương, hắn vẫn còn có chút tác dụng. Vì sống dù sao cũng so đứng đấy chết tốt. Lại nói, làm cường giả chó cũng không có gì không tốt. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, tâm hắn thái lập tức chuyển biến, trên mặt chất lên lịnh nọt vẻ mặt, không chờ Trần Chu đặt câu hỏi, liền chủ động mở miệng nói. Chủ nhân minh giám, tiểu tăng ổn thỏa biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Tiểu tăng sở thuộc chính là Phật môn ba đại phân chi một trong chúng sinh tướng. Rất tốt. Trần Chu quan sát dưới chân Khô Thiền Tăng, chúng sinh tướng. Giải thích thế nào? Khô Thiền Tăng đội vàng giải thích. Chúng sinh đều có cùng nhau, vạn tướng đều có thể là Phật. Đại nguyện địa tạng cho rằng, sông núi cỏ cây, phi cầm tàu thú, thậm chí lòng người quỷ vực, đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là giáo nghĩa, thực tế làm việc đi, hắc hắc. Nói điểm chính. Trần Chu không nhẹ không nặng liếc hắn một cái. Khô Thiền Tăng vụng trộm dương mắt dò xét Trần Chu sắc mặt, gặp hắn không có nổi giận, nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám nói nhảm nhiều. Chúng ta Phật môn đệ tử, nhiều sẽ chủ động tìm kiếm những cái kia nắm giữ năng lực đặc thù, cường đại tiềm lực đại yêu đại ma, hoặc là thân phụ đặc thù mệnh cách người tu. Xem như tốc chủ, tiến hành cộng sinh tu hành, để sớm ngày tu được La Hán pháp thân, đến chứng Bồ đề. Hắn nói đến huyền chuyện, nhưng Trần Chu nghe xong liền minh bạch, cái gọi là cộng sinh tu hành cùng tốc chủ, trên bản chất chính là cưỡng chế ký sinh. Hoàng mẫu cùng thạch tháp dưới đáy hồ yêu đều có thể nói rõ điểm này. Như thế nào La Hán thân? Trần Chu lại hỏi. Hồi chủ nhân, cái này La Hán thân chính là căn bản. Khô Thiền Tăng nâng lên cái này, ngữ khí không tự giác mang lên một tia hướng tới. Chỉ có tu thành đê đẳng nhất đồng thân La Hán mới có thể một cách chân chính đánh chịu càng tinh diệu hơn Phật pháp, chống cự trên con đường tu hành đại khủng bố, nhất là kia lục giai quỷ hóa tam biến. Quỷ hóa tam biến. Trần Chu trong lòng hơi động, đây chính là lúc trước hắn theo Mạc Uyên cùng Tiếu Diện đôi câu vài lời nghe được tới, lại chưa từng kỹ càng hiểu rõ quan hải. Khô Thiền Tăng mặc dù trong lòng kinh ngạc, cái này vị đại năng thực lực sâu không lường được, tại sao lại đối cái loại này thưởng thức cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, thành thật trả lời nói: "Chủ nhân cho bẩm, này phương trọng thế, bất luận người tu yêu tu, như theo đạo của tự nhiên tu hành, là tuyệt đối không thể bình yên siêu việt lục giai." Tự nhị giai cuốn xương bắt đầu, nhục thân liền đã bắt đầu xuất hiện nhỏ bé nhiêu sóng, cường hóa xương cốt đồng thời, cũng chôn xuống dị hóa hạt giống. Theo xương tới tâm, từ đan đến nguyên, hình thể cùng thần hồn đều có thể sinh ra không thể nghịch biến dị. Mà tới được ngũ giai phệ nguyên, thôn phệ thiên địa tinh nguyên, nhìn như cường đại, kỳ thực đã xem năng lượng kỳ dị đặt vào bản thân, hai họa ngầm càng sâu. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, một khi ý đồ vượt qua ngũ giai, bước vào lục giai chi môn, liền sẽ dẫn động chân chính quỷ hóa. Quỷ hóa cũng không phải là một lần là xong, tổng cộng có tam biến. Mỗi một biến, tu sĩ hình thể tâm trí đều sẽ hướng phía không phải người phương hướng kịch liệt nhiều sóng, so trước đó tất cả giai đoạn dị hóa cộng lại còn kinh khủng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Lực lượng có lẽ sẽ tăng vọt, nhưng sẽ biến thành quỷ vật, tâm trí trầm luân, hoàn toàn mê thất. Bởi vậy, các nhà các phái, thậm chí những cái kia xưng bá một phương lớn yêu vương, đều có chính mình áp đáy hòm bí pháp, ý đồ chống nổi cái này quỷ hóa tam biến. Mà ta Phật môn chúng sinh tướng biện pháp, chính là tìm một chất lượng tốt túc chủ, ký sinh tu hành, trộn căn cơ, tăng kỳ đặc chất, đúc thành La Hán chi thân. Dùng cái này thân làm thuyền bè, gánh chịu bản thân Phật pháp, mới có thể tại quỷ hóa tam biến kinh đảo hải lãng bên trong, tìm được một chút hy vọng sống, thậm chí nhờ vào đó thủy biến, nắm giữ tiến thêm một bước tiềm lực. Trần Chu lặng lặng nghe, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Lúc trước hắn xác thực có suy đoán, dưới trướng hắn thành dân bên trong, ngoại trừ thạch đầu cùng hồng linh cái loại này đỉnh tiêm tư chất, huyền phẩm linh căn người cũng không phải số ít. Hắn thậm chí có thể dùng Bồ Đề tâm quả trực tiếp đem thành dân linh căn chiết xuất đến huyền phẩm. Huyền phẩm tư chất có lẽ không cách nào tạo nên cường giả đỉnh cao, nhưng đủ để bồi dưỡng được tương đối quy mô lực lượng trung kiên. Dùng cái này thế tài nguyên không tính là thiếu thốn, tăng thêm còn có thi hồn tông cái loại này bằng lòng bảo hộ nhân tộc tông môn tồn tại. Dù là như thế tông môn số lượng thưa thớt, như mời chào môn đồ, dốc lòng bồi dưỡng, nhân tộc như thế nào luân lạc tới bây giờ như vậy, tại yêu ma tà ma trong khe hẹp gian nan cầu sinh, ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh, thì ra dễ ra ở chỗ này. Lục giai quỷ hóa tam biến, cái này giống một thanh treo tại tất cả người tu hành đỉnh đầu thanh kiếm đạo mồ cỡ. Mỗi một lần ý đồ đột phá, đều là hướng về không phải người vực sâu điên cuồng trượt xuống. Đỉnh tiêm chiến lực bồi dưỡng biến cực kỳ khó khăn lại tràn ngập sự không chắc chắn, trung hạ tầng lực lượng mạnh hơn, đối mặt những cái kia may mắn vượt qua quỷ hóa, hoặc là dứt khoát chính là trời sinh cường đại tà ma, đại ma lúc, thường thường cũng vô lực hồi thiên. Liên Ma Quyên đều chỉ dám dừng bước tại ngũ giai phệ nguyên đỉnh phòng, chậm chạp không muốn bước vào lục giai cánh cửa. Mà Trần Chu trước mắt duy nhất đã thấy lục giai, cũng chỉ có Tiếu Diện Tăng một người. Thậm chí Tiếu Diện Tăng vẹn vẹn chỉ là đột phá tới lục giai, vẫn chưa tới quỷ hóa nhất biến, đã mọc đầy 100 tấm mặt. Bố thí vạn giảm đồng độc, ký sinh hoàng mẫu trăm năm, cũng đều còn chưa thành cái gọi là La Hán chi thân. Trần Chu không dám nghĩ đến quỷ hóa tam biến chi nhân, lại nên dáng dấp ra sao. Khó trách thế này hỗn loạn như thế lại tuyệt vọng. Chương 87, lấy công chuộc tội chương 87, lấy công chuộc tội nghĩ đến Tiếu Diện, Trần Chu lại hỏi: "Ngươi có thể biết Tiếu Diện?" Khô Thiền Tăng vậy không có bờ môi bao khỏa giường vô ý thức thử, hình thành một cái cùng loại toét miệng biểu lộ quái dị, liền đội vàng lắc đầu. "Hồi chủ nhân, tiểu tăng chưa từng nghe nói tên này hảo, nghĩ là một vị nào đó tu vi cao thâm đại đức, không nhỏ tăng cái loại này không quan trọng hạng người có khả năng tiếp xúc. Vậy chứ ngươi chỗ chúng sinh tướng, Phật môn mặt khác hai đại phân chi vì sao?" Trần Chu thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Khô Thiền Tăng trên đầu chọc chảy ra mồ hôi mịn, "Chủ nhân minh giám." Tiểu tăng thật không biết a. Tiểu tăng chỉ là chúng sinh tướng bên trong một cái không đáng để ý tiểu nhân vật, liền bản chi cao thâm Phật pháp đều không thể chạm đến, cái nào có cơ hội biết được mặt khác hai chi bí mật, vậy cũng là Phật môn chân chính hạch tâm cơ mật. Nghe nói chỉ có tu thành cao đẳng La Hán thân Phật gia nhóm mới có tư cách biết được. Trần Chu thanh âm lạnh mấy phần, nếu như thế, vậy liền nói một chút người chúng sinh tướng cái khác Phật đã tu hành vị trí a. Khô Thiền Tăng cơ hồ muốn khóc lên, gầy còm thân thể run giống run rẩy. Chủ nhân, đây càng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật a, chỗ tu hành liên quan đến thân gia tính mệnh, sao có thể tùy tiện nhường bên ngoài người biết được? Liên là đồng môn ở giữa, cũng lẫn nhau đề phòng, giữ kín như bưng. Tiểu tăng thật sự là không biết rõ a. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Nửa ngày, Trần Chu thanh âm đạm mạc vang lên, mang theo một tia trào phúng cùng sát ý, đây chính là như lời ngươi nói, biết được rất nhiều Phật môn bí ẩn. Hỏi gì cũng không biết. Vậy xem ra, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì, ngươi nói đúng sao? Theo hắn vừa dứt tiếng, Khô Thiền Tăng đột nhiên cảm thấy sâu trong linh hồn biên kia thương bạch chủng tử bỗng nhiên nóng lên, một cỗ xé rách thần hồn giống như kịch liệt đau nhức bắt đầu lan tràn. Không, chủ nhân tha mạng. Tha mạng a. Khô Thiền Tăng mồ hôi lạnh đại mạo, không lo được kịch liệt đau nhức vội vàng giật đầu, khô cạn trán nện ở cứng rắn trên mặt đất phanh phanh rung động. Sợ hãi tử vong nhường đầu góc của hắn tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Hắn nhất định phải xuất ra đầy đủ phân lượng tình báo, nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Không phải thật sẽ chết. Chủ nhân như muốn tìm Phật đà, tiểu tăng có biện pháp. Có biện pháp. Khô Thiền khàn giọng hô, thanh âm thậm chí có chút bén nhọn biến hình. Nhưng mà lời mới vừa nói ra miệng, linh hồn sẽ rách phòng cảm giác im bặt mà dừng. Khô Thiền Tăng miệng lớn thở phì phò, dường như mới từ ngâm nước bên trong bị mò lên, không dám có chút trì hoãn, đội bằng nói: "Chủ nhân cho bẩm, tiểu tăng trước đó túc chủ chính là Khiếu Phong Sơn Quân." Trần Chu trong lòng hơi động. Khiếu Phong Sơn Quân, hắn xác thực có ấn tượng. Tại Bạch Ngọc Kiếm Tông còn sót lại trong tàn quyển, ghi chép qua đầu này từng họa loạn khúc đảo huyện, nuôi nốt nhân tộc là huyết thực hổ yêu, về sau cùng tử nhân lâm bên trong nhân hình tà túy xảy ra xung đột sau vẫn lạc, Bạch Ngọc mới lấy thừa cơ của khởi, nhập chủ Bạch Ngọc Thành. Hắn nguyên bản chỉ coi là yêu ma ở giữa thế lực thay đổi, không nghĩ tới phía sau như cũ có Phật môn cái bóng. Đối với tà ma hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Chính hắn bản thể tạm thời không đề cập tới, trước đó thu hoạch trấn giang từ liền cho thấy khó lường năng lực, còn vì hắn cống hiến một viên quỷ tướng. Nếu có thể hiến tế một cái tà ma, ích lợi chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn quỷ hóa kỳ yêu ma. Cho nên Trần Chu thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, ngươi biết tôn này cùng Khiếu Phong Sơn quân quyết đấu tà ma hạ lạc. Khô Thiền Tăng nghe vậy, Trần Chu giường đột nhiên cứng đờ, hình thành một cái kinh ngạc đường cong. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm cụ nát tăng bảo, hắn không nghĩ tới cái này vị đại năng liền cái loại này mấy trăm năm trước bí mật đều như thế tinh tường. Hắn dọa đến liên tục quát tay, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào. Chủ nhân minh giám, chủ nhân minh giám a. Năm đó sự tình đã xong, tà ma sớm đã bị nghe hỏi chạy tới Phật gia nhóm để mắt tới, chỗ nào đến phiên tiểu tăng cái loại này tạp ngư ngốc nghé. Tiểu tăng là thật không biết rõ tung tích của nó a. Mắt thấy Trần Chu ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, Khô Thiền Tăng hồn phi phách tán, vội vàng ném ra bản thân bốn liếng cuối cùng. Nhưng là chủ nhân, tiểu tăng biết ai có thể tìm tới manh mối, năm đó Thiên Đạo quận phủ, cũng chính là Lan Đạo Thành, bọn hắn tất nhiên biết được càng nhiều nội tình. Tà ma xuất thế, xem như quận phủ không có khả năng không có ghi chép. Tiểu tăng nguyện lấy Phật môn thân phận làm yểm hộ, tiến về quận phủ, định có thể vì chủ nhân thám tính ra kia tà ma hạ lạc, lấy công chu tội. Hắn nằm rạp trên mặt đất, thanh âm khẩn thiết mà hèn mọn, chỉ cầu chủ nhân lại cho tiểu tăng một cái cơ hội. Trần Chu hài lòng, nửa ngày rốt cục mở miệng, "Tốt." Khô Thiền Tăng như được đại xá, liên tục dập đầu. Mà Kiếm Hoài Xương tại Thần Minh rời đi về sau, cầm kiếm mà đứng, nhìn khắp bốn phía. Hoàng Mẫu cùng Tiếu Diện dù chết, nhưng hai nạn cũng không kết thúc. Những cái kia theo Hoàng Mẫu hải cốt bên trong tuân gia màu đồng châu chấu, vẫn như cũ hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, bọn chúng bản thân có lẽ uy hiếp không lớn, nhưng meo trên người còn sót lại đồng độc, vẫn như cũ lại không ngừng ô nhiễm thổ địa. Cách đó không xa, Giang Tử ngang chống đỡ nửa bên thân thể đều đã hiện ra màu đồng cổ thân thể, ngơ ngác đứng đấy. Trên mặt là một loại hỗn tạp khó có thể tin cùng lớn đại không động chết lặng. Tông chủ Mạc Uyên vẫn lạc, chư vị trưởng lão đốt hết bản thân, vô số đồng môn đổ vào phòng tuyến phía trên. Bỏ ra cái giá nặng nề như thế, cuối cùng nhưng vẫn là vô lực hồi thiên sao. Mà tại phế tích trung ương, biếu cơ hồ chỉ còn lại một quả khét lẹt đầu lâu, thân thể đã phá thành mảnh nhỏ. Nhưng như cũ tuần hoàn theo bản năng, điên cuồng cắn xé Hoàng Mẫu lưu lại thi khối, tính cả những cái kia ý đồ chạy tứ tán châu chấu cũng không buông tha, toàn bộ thôn vệ. Nàng đã hoàn toàn trùng hóa, dường như chỉ có thông qua ăn cướp đoạn, khả năng bổ khuyết một loại nào đó ở bên trong trống rỗng. Kiếm Hoài Xương nắm chặt trong tay cự kiếm, băng lãnh xúc cảm nhường hắn tâm thần hơi định. Không thể thả mặc cho đồng độc tiếp tục quyết tán, không thể để cho thi hồn tông hy sinh nguồn phí, càng không thể nhường thần minh vừa mới hiện ra uy năng cứu vớt thổ địa, lần nữa luôn hãm. Kiếm Hoài Xương động, hắn cự kiếm huy sái, kiếm ý bén nhọn lôi cuốn lấy tinh thuần tử khí, như là thu hoạch mạch tuệ giống như quét sạch lấy liên miên châu chấu. Nhiễm tử khí châu chấu đa số lại hóa thành giấy trắng, giấy tuyết bay tán loạn, bay đầu gia nhập thảo phạt châu chấu hàng ngũ. Hiệu suất tuy cao, nhưng châu chấu số lượng vẫn như cũ khổng lồ, liên tục không ngừng theo Hoàng Mẫu trong thi thể tuôn ra, lại phân tán cực lớn. Sông đạo hữu, Kiếm Hoài Xương thanh âm trầm tĩnh, phá vỡ tĩnh mịch, chiến dịch còn chưa kết thúc. Thanh lý châu chấu, ngăn chặn đồng độc. Giang Tử ngang toàn thân run lên, dường như bị theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn nhìn xem Kiếm Hoài Xương, lại nhìn một chút chúng quanh lẻ tẻ đứng lên, trên mặt bi thương cùng mở miệng đệ tử. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, đồng hóa nửa bên mặt bên trên cơ bắp có gáp, tất cả còn có thể động, kết trận. Triệu hoán sát quỷ, thanh lý châu chấu, tuyệt không thể nhường độc tố lan tràn ra ngoài. Còn sót lại thi hồn tông các đệ tử cố nén bi thống, một lần nữa nắm chặt bình uống. Từng đạo sát quỷ hư ảnh hiện, nào về phía giải rác châu chấu. Kiếm Hoài Xương một bên huy kiếm, tâm một chút xíu chìm xuống. Đất khô cằn phía trên, thi hồn tông đệ tử di thể đang nằm, bọn hắn lớn bao nhiêu tuổi, rất nhiều người trên mặt còn ngưng kết lấy một khắc cuối cùng quyết tuyệt cùng dữ tợn. Chương 88, dùng ta ban cho ngươi quyền hành, đi làm ngươi muốn làm sự tình á. Chương 88, dùng ta ban cho ngươi quyền hành, đi làm ngươi muốn làm sự tình á. Có đệ tử đến chết vẫn duy trì lấy kết ấn tư thế, có đệ tử cùng đánh tới oan hồn hoặc châu chấu quấn quýt lấy nhau, đồng quy vu tận. Hắn từng vì Bạch Ngọc Kiếm Tông thủ đô, thấy qua nhân tâm quỷ vực, càng từng bị đồng môn ức hiếp, nhưng đã từng lòng mang trừ ma vệ đạo, bảo hộ thương sinh ý niệm. Thi hồn tông làm việc mặc dù cực đoan quỷ dị, mà bên tông chủ càng là nghiệt chướng quân thần, nhưng bọn hắn đích sát sát đang dùng loại này tàn khốc phương thức bảo hộ lấy mảnh đất này. Nhưng bây giờ tông chủ vẫn lạc, trưởng lão đốt hồn, thế hệ tuổi trẻ đệ tử cơ hồ thương vong hầu như không còn, phần này một cái giá lớn, quá mức nặng nề. Làm việc đúng sai, hắn cảm thấy mình không có tư cách phán xét, đúng sai công tội, tự có hậu nhân bình luận. Kiếm Hoài Xương trước mắt mong muốn, vẹn vẹn chỉ là có thể bảo vệ mảnh đất này, không thẹn trong lòng chi đạo. Kiếm Hoài Xương nắm chặt trong tay cự kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn tại giấy trong tuyết lần lượt huy kiếm, đem từng mảnh châu chấu xoắn nát thành bụi phấn, nhưng châu chấu quá nhiều quá tán, như là vô cùng vô tận. Vừa mới thanh không một mảnh khác lại từ phế tích khe hở vào tới. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ lo lắng. Hắn hận không thể hóa thân ngàn vạn, đem mỗi một cái mang theo độc tố châu chấu đều chạm dưới kiếm. Hắn không muốn cô phụ đại nhân phó thác, càng không muốn nhường đại nhân vừa mới hiện ra uy năng, gột rửa nhất đại uy hiếp thổ địa, lần nữa lâm vào độc hại bên trong. Loại này trơ mắt nhìn xem tai nạn lan tràn, lại cảm thấy lực có chưa đến cảm giác bất lực, nhường tâm hắn như dầu sắc. Mà vào lúc này, trong thoáng chốc hắn nghe được bên tai đến từ thần minh nói nhỏ: "Ngươi là ta chi lợi nhận, chính là đại đi ta chi ý chí. dùng ta ban cho ngươi quyền hành, đi làm ngươi muốn làm sự tình a. Là đại nhân. Kiếm Hoài Xương trong lòng đại định, nôn nóng trong nháy mắt bình phục. Hắn hai mắt nhắm lại, không còn vẹn vẹn dựa vào kiếm kỹ, mà là bắt đầu cẩn thận cảm thụ, dẫn đạo thể nội toàn bộ lực lượng mới. Kiếm Hoài Xương quanh thân vờn quanh giấy khải, dường như nắm giữ sinh mệnh của mình, bắt đầu như cùng sống vật giống như núp nhích kéo dài. Sau đó hóa thành vô số đầu mềm dẻo giấy chất xúc tu, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Xúc tu êm ái cuốn lên từng cỗ còn có dư ôn thi thể. Cục cục thu cục cục thu. Từng đợt mút vào tiếng vang lên, từng cỗ thi thể bị cấp tốc tiêu hóa, phân giải, hấp thu, sau đó dọc theo giấy xúc tu, trở về Kiếm Hoài Xương thân thể. Mỗi có một cỗ thi thể bị hút khô, Kiếm Hoài Xương trên thân liền sẽ rơi xuống một tờ giấy trắng. Như là bông tuyết giống như, phiêu rơi xuống đất, về sau nhanh chóng chồng chất, tạo hình, hóa thành nguyên một đám bằng phẳng hình người người giấy, đứng lên. Những này người giấy mở mịt giơ cánh tay lên, cúi đầu nhìn xem chính mình thuần túy từ trang giấy tạo thành thân thể, khó có thể tin. Ta không phải đã chết rồi sao? Sư Minh cứu mạng a. Ta biến mẹo. Thân thể của ta. Rất đẹp a, ta thế mà có thể dạng thẳng chân. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được quen thuộc phế tích, thấy được ngay tại phân chiến đồng môn, cũng nhìn thấy cái kia quanh thân giấy mang tung bay, như là chấp trưởng sinh tử Kiếm Hoài Xương. Giang Tử Ngang thấy cảnh này chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn nghe ra được những này giấy thanh âm của người, cũng nhận được giấy trên mặt người hơi có vẻ lão thảo ngũ quan. Tất cả đều là trước đó thân chúng đồng độc ngã xuống đồng môn. Bọn hắn thế mà còn có thể lấy một loại khác hình thái một lần nữa đứng lên, Giang Tử Ngang trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, bi thương vẫn như cũ, lại cũng nhiều một tia khó nói lên lời hy vọng trừ vị sư đệ. Giang Tử Ngang mặc dù nửa bên thân thể đồng hóa, kịch liệt đau nhức toàn tâm, vẫn dáng chống đỡ lấy hô, kết trận. Trợ kiếm đạo hưu tiêu diệt toàn bộ yêu hoàng. Tân sinh người giấy nghe vậy, mặc dù ý thức còn có chút hỗn độn, nhưng sinh tiền bản năng chiến đấu cùng đối đại sư Minh tín nhiệm còn tại. Bọn hắn cấp tốc theo lời mà động, gia nhập trong trận pháp, điền vào chỗ trống. Trận pháp phạm vi bên trong, không khí bỗng nhiên ấm lãnh, càng nhiều sát quỷ hư ảnh bị cưỡng ép gọi ra, nào về phía đàn châu chấu. Sát quỷ cùng châu chấu rào sát cùng một chỗ, màu đen sát khí cùng màu đồng xương độc lẫn nhau ăn mòn. Người giấy nhóm duy trì lấy trận pháp, thân thể không ngừng bị châu chấu xung kích, đơn bạc giấy thân thể bên trên rất mau ra hiện vết rách, nhưng dây mực vẽ xấu ngũ quan lại kiên định lạ thường. Thường có người giấy bị lọt lưới đồng độc khí lưu đánh trúng, thân thể trong nháy mắt nhiễm lên màu đồng. Chết qua một lần người đã không có gì phải sợ, sinh tiền tử chiến không lùi, sau khi chết càng thêm sẽ không. Một cái người giấy bị đồng độc phun vội bạn, ngực cấp tốc lan tràn ra một mảnh đồng ban, nó ai thán một tiếng, kết thúc. Liền cứng đờ nằm xuống đất, chờ đợi ý thức tiêu tán. Nửa ngày đi qua, bên cạnh một cái người giấy đồng môn thấy thế, không nói hai lời, giơ chân lên liền đạp tới, nằm trên mặt đất giả chẳng cái gì chết, mau dậy đi, trận pháp không thể khuyết giác. Sắp chết người giấy bị đạp trở mình một cái lăn nửa vòng, mờ mị sờ lên chính mình đồng hóa ngực, lại hoạt động một chút tay chân, lạo thảo ánh mắt chừng đến căng tròn. A, không có việc gì. Ta thế mà không có việc gì. Cái này đồng độc đối ta vô hiệu. Phát hiện này như là liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt tại tất cả người giấy bên trong truyền ra. Thật, ta cũng không sự tỉnh, đồng độc không gây thương tổn được chúng ta. Ha ha ha, những này đáng chết côn trùng không cách nào. Các minh đệ, giết a, là chết đi chúng ta báo thù. Mẹ nó, lão tử chết thảm như vậy, thù này không báo, ta sợ ta kiếp sau suy nghĩ đều khó mà thông suốt. Nguyên bản còn lo lắng giấy làm thân thể yếu ớt, mà có chút bó tay bó chân người giấy nhóm nghe vậy, đều sĩ khí phóng đại, thế công trong nháy mắt biến cuồng mãnh lên. Bọn chúng không còn một mặt co lại ở trong trận phòng ngự, ngược lại chủ động dùng thân thể đi ngăn cản. Càng có mấy cái người giấy tay cầm tay cùng một chỗ bao khỏa châu chấu, bằng vào đối đồng độc sức miễn dịch, mạnh mẽ ngăn chặn lại châu chấu khuyết tán tình thế. Chiến trường tình thế đột nhiên lật chuyển. Theo biếu đem hoàng mẫu một điểm cuối cùng hải cốt, tính cả chạy tứ tán đa số châu chấu thôn vệ hầu như không còn, không trung châu chấu số lượng rốt cục bắt đầu mắt trần có thể thấy giảm bớt. Nàng nằm trên đất, hỗn hợp có trùng giáp cùng tàn phá hình người có chút chập trùng, dường như ngay cả động đậy một chút khí lực cũng không có. Quá năng lượng khổng lồ cùng thuộc về hoàng mẫu hỗn loạn bản năng tại trong cơ thể nàng va chạm, nhưng nàng cảm thấy trướng bụng, nhưng lại càng thêm đói khát. Có người giấy muốn đi xem biểu tình huống, biểu đống nhiên ngẩng đầu, mở to miệng khí, lộ ra tinh mịn bén nhọn răng, một ngụm liền cắn rơi mất người giấy nửa cái đầu. Người giấy sờ không được đầu góc của mình, bị bên cạnh sư tỷ mặt lạnh lấy tránh đi. Đừng như thế lô mãng, ngươi mấy cấp người ta mấy cấp, không nhìn thấy phiểu cô nương trạng thái không đúng sao? Nhưng chính nàng đợi một hồi, đừng đi phải dậy, chúng ta không giúp được nàng. Bị cắn rơi nửa cái đầu người giấy vẫn tại tự lẩm bẩm, thật là sư tỷ, đầu của ta không chết được là được. Người giấy sư tỷ không nói lời gì, cưỡng ép đem hắn kéo đi. Mà giờ khắc này biểu đang cắn ra kia một ngụm bể sau, cũng không tiếp tục công kích. Nàng trong cổ họng phát ra đè nén gầm nhẹ, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình tàn phá trung thân, bén nhọn móng tay thậm chí đâm vào chính mình giáp xác khe hở. Nàng đang dãy rủa, thể nội là cơ hồ muốn bao phủ lý trí thôn vệ dục vọng, kia là đến từ hoàng mẫu bản nguyên, đến từ nàng tự thân quái vật một nửa điên cuồng bản năng, kêu gào muốn thôn vệ trước mắt tất cả vật sống. Nhưng một nửa khác, kia thuộc về nhân loại, bị xỉu bà dùng tô giáp ấm áp một chút xíu che nóng, dạy cho nàng phân biệt hỉ nộ ai ô ý thức, lại đang liều mạng áp chế. Chương 89, ta bất quá là đại nhân sứ giả. Chương 89, ta bất quá là đại nhân sứ giả. Không thể lại ăn, nương sẽ biết sợ. Phải thật tốt, muốn sạch sẽ, trở về thấy nương. Không phải, nương sẽ lo lắng. Biếu dựa vào cái này ý niệm duy nhất, không còn phát ra âm thanh, chỉ là dùng hết toàn bộ khí lực đem chính mình cuộn mình lên, càng co càng nhỏ lại, dường như dạng này liền có thể ngăn chặn thể nội đầu kia gào thét hung thú. Ai cũng không tiếp tục tới gần nàng. Một lát sau, người giấy sư tỉ đi mà quay lại. Cầm trong tay của nàng một cái hơi có vẻ rộng lớn, còn dính lấy vết máu cùng bụi đất áo bào, lờ mờ có thể nhìn ra vốn là nữ tử kiểu dáng. Kia là nàng sinh tiền xem như thi hồn tông đệ tử lúc mặc. Nàng nhìn xem quần thành một đoàn miếu, đơn giản giữa lông mày khó nén phức tạp. Nàng khe khẽ thở dài, không nói gì, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đem món kia áo bào chùm lên miếu run rẩy lưng bên trên. Áo bào rơi xuống, mang đến một tia không có ý nghĩa ấm áp. Miếu quần mình thân thể mấy không thể tra dừng một chút, lại không có mở mắt ra, chỉ là đem vùi đầu đến càng sâu. Theo chiến đấu duy trì liên tục tiến hành, một mực tại giáng chống đỡ Giang Tử Ngang cuối cùng đã tới cực hạn. Hắn nửa bên đồng hóa thân thể run lên bần bật, một ngụm mang theo đồng mảnh máu đen phun ra, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm, dưới làn da màu đồng như cùng sống vật giống như da tốc lan tràn. Xông đạo hữu, Kiếm Hoài Xương thân hình lóe lên, đã tới bên cạnh hắn. Giang Tử Ngang nhìn xem Kiếm Hoài Xương, bờ môi mấp máy, cũng đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng một tia khẩn cầu. Kiếm Hoài Xương không chần chờ, giấy mang xúc tu trong nháy mắt đem Giang Tử Ngang bao khỏa. Giang Tử Ngang sung mãn thân thể máu thịt bị rút lấy luyện hóa. Một lát sau, giấy mang tản ra, một cái cùng Giang Tử Ngang sinh tiền hình dạng giống nhau đến 7-8 phần, lại càng thêm mặt phẳng người giấy xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn mở mắt ra, nhìn một chút chính mình hoàn toàn mới bàn tay, lại nhìn về phía Kiếm Hoài Xương. Kiếm Hoài Xương trầm giọng nói, "Sông đạo hữu, tình thế bức bách, đắc tội." Người giấy Giang Tử Ngang sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một cái có chút cứng ngắc, lại dị thường thật lòng nụ cười. "Không sao, có thể dùng cái này thân tồn tụ, có thể còn sống, đã là vận hạnh." Hắn thích hướng đến cực nhanh, lập tức quay người, chỉ huy người giấy các bạn đồng môn bắt đầu tiêu diệt toàn bộ còn sót lại châu chấu, hiệu suất so trước đó cao hơn. Kiếm Hoài Xương ý dạng hỏa hồ lô, đem mấy vị trưởng lão mất đi sinh tức thi thể cũng dần dần chuyển hóa. Nhưng chỉ có tông chủ Mạc Uyên, thân thể của hắn cùng thân hồn, sớm tại kia Huy Hoàng Thiên phạt lôi kiếp phía dưới hoàn toàn chôn bụi. Tính cả kia góp nhặt mấy năm nặng nghề nghiệp chướng, cùng nhau biến thành hư vô, lại không đấu vết có thể tìm ra. Đại lượng người giấy gia nhập tác chiến, chiến trường dần dần lắng lại, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn, cùng một đám lây hoàn toàn mới hình thái tồn tại thi hồn tông đệ tử, yên lặng dọn dẹp sau cùng vết tích. Kế tiếp chính là đuổi bắt thoát đi châu chấu, cùng tịnh hóa bị ô nhiễm qua thổ địa. Bây giờ đầu nguồn đã giải quyết, còn lại liền đơn giản. Khô Thạch huyện kiếp nạn, dường như rốt cục thấy được cuối cùng. Kiếm Hoài Xương trầm mặc một lát, vẫn là quyết định đem lợi và hại nói rõ. Thanh âm hắn rõ ràng mà trầm ổn, truyền vào mỗi một vị giấy người trong hai. "Chư vị, bây giờ các ngươi hình thái chính là dựa vào năng lực của ta biến thành, mặc dù có thể không sợ đồng độc, nhưng cũng không thể cách ta qua xa, nếu không linh tính đem dần dần tiêu tán. Lại sinh tử nằm trong tay ta chia ý chí, các ngươi khó mà làm trái." Hắn dừng một chút, lại trịnh trọng nói, "Việc này tuy là ngộ biến tùng quyền, nhiều có đắc tội, nhưng ta nguyện lấy đạo tâm phát thệ, tuyệt không lấy quyền hành điều khiển các ngươi đi thương thiên hại lý, vi phạm các ngươi bản tâm sự tình." Ngoài dự liệu của hắn là, mấy vị người giấy trưởng lão liếc nhìn nhau, từ vị kia tư lịch già nhất đại trưởng lão mở miệng nói, "Đạo hữu quá lo lắng." Thanh âm của hắn hơi có vẻ giàn mua, "Chúng ta mặc dù thành này thái, không sai ý thức vẫn còn, là không an phận minh. Đạo hữu tại ta Thi Hồn Tông có lưu tục tri ân, tại Khô Thạch huyện có thể cứu vong chi công. Cùng là tiên môn một mạch, chúng ta tin được đạo hữu là người. Đạo hữu một ngoại nhân, năng lực vốn không quen biết chúng ta làm đến mức độ như thế, đã là ân cùng tái tạo, chúng ta trong lòng chỉ có cảm kích, sao là nghi kỵ?" Kiếm Hoài Xương khẽ lắc đầu, thẳng thắn nói, "Trưởng lão quá khen, nghi ngờ xương cũng là phụ mệnh đến đây, ta đi tất cả đều bởi vì đằng sau ta có một vị thần minh đại nhân. Ta bất quá là đại nhân sứ giả, là kiếm trong tay của hắn, đại địa ý chí, trước đây trừ bỏ hoàn mẫu, cùng về sau kia tiếu diện yêu tăng, đều là thần minh đại nhân chi lực." "Thần minh đại nhân?" Mấy vị trưởng lão dây mực phát họa lông mày đều là nhăn lại, toát ra rõ ràng kinh ngạc cùng lo nghĩ. Bọn hắn vẫn lạc đến sớm, cũng không nhìn thấy Trần Chu giáng lâm, hiến tế tiếu diện cảnh tượng. Xem như Thi Hồn Tông cao tầng, bọn hắn so tu sĩ tầm thường biết được càng nhiều bí mật. Có trưởng lão trầm ngâm nói, "Đạo hữu, không phải là chúng ta không tin, chỉ là ở đây trong thế, thần Phật không còn mấy là các đại tiên môn công nhận sự tình. Tung có cái gọi là hiển thánh, hơn phân nửa cũng là tu vi cao hơn, càng thiện ngụy trang nhiều sóng quỷ vật gây nên, mê hoặc lòng người, lấy mưu huyết thực tín ngưỡng. Trên đời này, chẳng lẽ còn thật có nguyện vì nhân tộc dương mắt, che chở chúng sinh chân thần không thành?" Trong giọng nói của hắn mang theo thật sâu hoang mang, cùng trải qua thời gian dài hình thành nhận biết hàng rào. Mà trong đó lớn tuổi nhất đại trưởng lão trầm mặt thật lâu, ngọn bút miêu tả khuôn mặt bên trên nhìn không ra biểu lộ, chậm rãi nói, "Có lẽ là có a." Thanh âm của hắn mang theo một loại nhìn thấu thế sự tăng thương, cùng nhỏ không thể thấy chờ mong. Như nếu không có, như đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu chính là âm mưu, kia thượng cổ lưu truyền xuống rất nhiều tế thần chi lễ, cầu phúc chi nghi, lại là vì sao mà lên? Cũng tỉ như kia thiên quyến long lý, nghe đồn chính là thần ban cho chi vật, long lý hàng thế, liền có thể nhân đạo đại hưng. Đại trưởng lão kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn, nghi thức cổ xưa là có hay không có thể khai thông cái gọi là thần minh, vẫn là vẹn vẹn một loại tâm lý an ủi. Nhưng hắn nhìn trước mắt khí tức thuần túy, làm việc lỗi lạc Kiếm Hoài Xương, nhìn xem hắn lấy đạo tâm phát thệ trị trọng. Đại trưởng lão càng muốn đi tin tưởng, có lẽ tại cái này tuyệt vọng chọc thế bên trong, thật tồn tại như vậy một vị, nguyện ý hướng tới Trầm Luân nhân tộc thân xuất viện thủ tồn tại. Chọc thế quá khổ, khắp nơi trên đất bụi gai, yêu ma vây quanh, quỷ hóa phệ tâm, đại trưởng lão cuối cùng than nhẹ một tiếng, dù sao cũng phải có chút hy vọng mới là. Lời của hắn rơi xuống, ở đây người giấy nhóm đều rơi vào trầm mặc. Bất luận chân tướng như thế nào, ít ra giờ phút này, bọn hắn bởi vì cái này thần ân mà tổ tụ, mảnh đất này bởi vì cái này thần tích mà có thể bảo toàn. Chỉ có Kiếm Hoài Xương cau mày, suy nghĩ một lát, cân nhắc hỏi thăm. Trưởng lão lời nói long lý, có có phải là hay không kim lân diệu nhật, chu quan điểm ách. Đại trưởng lão muốn sờ một chút râu mép của mình, tay nâng lên nửa tấc, mới giật mình hiểu ra chính mình sớm đã là giấy tố chi thân, đâu còn có sợi râu có thể bớt. Hắn cười xấu hổ cười, gật đầu nói, ha ha, làm cho đạo hữu chê cười. Không tệ, lão phu lời nói chính là kia thiên quyến long lý. Người mặc kim lân, có thể diệu nhật ánh trăng hoa, ách điểm son quan, chất chứa thiên địa phúc phận, đến phù hộ, có thể khiến sơn hà vững chắc, phúc duyên vạn giảm. Đạo hữu lại cũng từng nghe nói như thế truyền ngôn, cũng không phải là nghe thấy. Kiếm Hoài Xương hơi dừng một chút, phản phất tại hồi tưởng cái nào đó cụ thể cảnh tượng, sau đó nói bổ sung, là ta thấy tận mắt. Chương 90, cắt vàng ổ, ta muốn trở về chương 90, cắt vàng ổ, ta muốn trở về. Kiếm Hoài Xương vừa dứt tiếng, mấy vị người giấy trưởng lão đều bởi vì chấn kinh mà có chút rung động. Đạo hữu, chuyện này là thật. Ngươi làm thật chưa từng nhìn lầm. Không trách tất cả trưởng lão không tin. Long Lý mà nói, vốn là chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng, cụ thể xuất xứ sớm không thể khảo thí. Tung tích dấu vết mờ mịt khó tìm, từ xưa chính là nghe đồn chiếm đa số, người nghe vô số, nhưng tin người giải rác. Gần mấy trăm năm qua, cũng có khi Long Lý hiện thế tin tức truyền ra, có thể cuối cùng chứng thực, không khỏi là nghe nhầm đồn bậy, hoặc là cái khác hiếm thấy linh vật bị người nhận sai. Đại trưởng lão cũng bất quá là nghĩ đến đây, liền theo miệng nhắc lên mà thôi, chẳng lẽ lại thật là có. Một vị trưởng lão khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, Kim Lân Chu Quan chi tượng, mặc dù cùng điển tịch ghi chép tương xứng, nhưng thế gian sinh linh tiên kỳ bách quái, khó đảm bảo không có tương tự người. Kiếm Hoài Xương chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình ổn chắc chắn, sẽ không nhìn lầm. Ánh mắt của hắn khẽ nâng, đại nhân linh trong đất, xác thực có mấy bôi long lý, ta mặc dù mới chỉ thấy mấy lần, nhưng thần vận khác biệt dị, làm cho người thấy chi nạ quên. Kiếm Hoài Xương dừng một chút, dường như đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ để diễn tả cái loại cảm giác này. Rất khó lời nói, cũng không phải là vẹn vẹn ngoại hình hoa mỹ, mà là bọn chúng quanh thân tự nhiên chạy xuôi một loại tường hòa, tựa như ngưng tụ giữa thiên địa nhất bản sơ phúc duyên. Bị thiên địa chiếu cô yêu quý, chỉ cần ngươi xem qua một cái, liền có thể rõ ràng cảm giác được, kia tuyệt không tầm thường linh vật có thể so sánh. Mấy đôi, không ngừng một đầu. Đúng là mấy đầu. Lần này, liền là trầm ổn nhất đại trưởng lão cũng nhịn không được nghẹn nào, ánh mắt trừng đến căng tròn, tràn ngập rung động. Chẳng lẽ cổ tịch ghi chép làm thật, thật có thiên quyến chi vật ứng vận mà hàng? Một vị trưởng lão âm thanh run rẩy, khó nén kích động. Đây có phải hay không biểu thị nhân đạo đem hừng, hy vọng đã tới. Cơ duyên, đây là thiên đại cơ duyên. Một vị tính tình vội vàng sao động trưởng lão lập tức tiến lên một bước, cơ hồ phải bắt được Kiếm Hoài Xương. Kiếm đạo hữu, có thể lập tức tiếp dẫn chúng ta tiến đến bài kiến. Cho dù không vị kia trong truyền thuyết long lý, tôn thần đối ta thi hồn tông có tái tạo chi ân, hiểu ta tông môn là tốt nguy hiểm, như thế đại ân, chúng ta cũng làm tự mình tiến về, dập đầu quỳ tạ. Nói không sai. Lập tức có trưởng lão phụ họa, chúng ta làm mang theo trên tông môn hạ, các đệ tử cùng nhau đi tới, để bày tỏ thành tâm thành ý. Hắn chuyển hướng đại trưởng lão, đội vàng hỏi, ngươi xem chúng ta nên chuẩn bị vật gì xem như yết kiến chi lễ? Mặc dù tông môn tàn lụi, nhưng ta tông truyền thừa trăm năm, kho nút bên trong hoặc còn có chút ít có thể vào mắt. Đại trưởng lão trung pin là trải qua sóng to gió lớn, mặc dù trong lòng giống nhau kích động rung động, lại cường tự đè xuống, trầm giọng nói, an tâm chớ đội. Hắn đảo mắt tất cả trưởng lão, giấy làm khuôn mặt bên trên toát ra nghiêm túc. Chúng ta mặc dù đã không phải huyết đục chi khu, nhưng cuối cùng từng thuộc chính thống tiên môn, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Tùy tiện tiến về là vì bất kính. Đi đầu chuẩn bị tốt bái thiếp, Trần Minh Nguyên do cùng lòng cảm kích, lại chuẩn bị hậu lễ, chọn một ngày tốt, trịnh trọng bái phỏng, mới hiển lộ ra thành ý há có thể lỗ mãng như thế, làm phiền thần minh thanh tĩnh. Hắn lại nhìn bốn phía rách nát thổ địa, ngữ khí chuyển thành nặng nề. Huống chi, khô thạch huyện dư độc chưa thành, châu chấu còn tại, thổ địa ô nhiễm sâu nặng, đây là chúng ta chức trách chưa hết sự tình, há có thể bỏ đi không thèm để ý. Tất cả trưởng lão nghe vậy, dần dần tỉnh táo lại, nhao nhao xưng là. Đại trưởng lão lúc này mới chuyển hướng Kiếm Hoài Xương, dáng vẻ cung kính hỏi, Kiếm đạo hữu, không biết tôn thần tiên cư nơi nào? Chờ chuyện chỗ này, chúng ta cũng tốt châm chức bái thiếp đường đi. Kiếm Hoài Xương hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp, U Quang Châu, Thiên Đạo quận. U Quang Châu. Đại trưởng lão nghe vậy lại là giật mình, đạo hữu nói là U Quang Châu, nhưng chúng ta nơi đây chính là Thương Châu a. Hắn mặc dù không biết Thiên Đạo quận cụ thể ở nơi nào, nhưng U Quang Châu hiển nhiên là một cái khác châu danh tự. Mọi người đều biết, châu cùng châu ở giữa đều có giới vực hàng rào cách xa nhau. Kia là thiên địa quy tắc biến thành, không phải sức người có khả năng tùy tiện vượt qua. Tuy là lục giai, thậm chí trong truyền thuyết thất giai đại năng, cũng hiếm có thể bình yên vượt qua giới vực, đi hướng cái khác đại châu người. Đại trưởng lão nội tâm cực chấn, nhìn về phía Kiếm Hoài Xương ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ban đầu cảm kích bên trong nháy mắt xen lẫn càng nhiều kính sợ. Vị này thần minh, không chỉ có thể cách không giáng lâm lực lượng, tùy tiện giải quyết liền tông chủ đều vô lực hồi thiên nguy cơ, bản thể lại ở xa cách giới vực hàng rào một cái khác đại châu. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thông thiên. Đại trưởng lão lại hỏi, vậy đạo hữu là như thế nào xuyên biệt giới vực đến ta Thương Châu khu vực? Kiếm Hoài Xương lắc đầu, cũng không phải là ta xuyên biệt giới vực, là đại nhân có phương pháp của hắn. Lão phu minh bạch. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, thanh âm biến càng thêm kính cẩn, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thương thảo cố định, tất cả trưởng lão đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, bắt đầu hiệu suất cao tổ chức lên người giấy đệ tử, tổ chức thành đội, phân khu vực truy kích và tiêu diệt còn sót lại châu chấu, thanh lý chiến trường. Người giấy nhóm từ tà ma chi lực biến thành, không sợ đồng độc, hành động mau lẹ. Thể nội bổ sung một sợi bắt nguồn từ Kiếm Hoài Xương tử khí càng có thể hữu hiệu xua tan tịnh hóa độc tố, hiệu suất khá cao. Chỉ là những cái kia đã thật sâu thẩm thấu tiến trong đất đồng độc, phân bố quá rộng, nồng độ không đồng nhất, thanh lý lên cực kỳ phiền toái. chỉ sợ không phải một ngày chi công, cần dựa vào thời gian chậm rãi làm hao mòn, hoặc là tìm phương pháp khác. Tại mọi người bận rộn thương thảo lúc, một mực co quắp tại biểu, bao trùm ở trên người nàng cũ áo bào đống nhiên trở xuống. Nàng dường như bị cái nào đó đặc biệt chữa xúc động. Hoàng Sa Hoa, có lẽ là một vị nào đó trưởng lão tại phân công nhiệm vụ lúc, trong lúc vô tình nâng lên. Biểu đã hoàn toàn trùng hóa thân thể đột nhiên lắc một cái, trong con mắt hỗn loạn cùng dãy rủa kịch liệt cuộn cuộn. Nhưng cuối cùng, tất cả dục vọng cùng bản năng đều bị một cỗ tên là về nhà chấp niệm áp chế. Nàng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, dùng chân trước chi chống đất, lảo đảo đứng lên. Giờ phút này nàng, quanh thân trùng giáp bao trùm, dữ tợn đáng sợ, cơ hồ nhìn không gian nửa phần hình người, trực tiếp hướng phía vừa mới nghe được Hoàng Sa Hoa phương hướng tập tên đi đến. Ngay tại phụ cận thấp giọng thảo luận thanh lý lộ tuyến mấy cái người giấy bị đột nhiên xuất hiện biểu giật này mình, vô ý thức muốn vì nàng nhường mở con đường. Hoàng Sa Hoa biểu dừng bước lại, nhìn xem người giấy, ta muốn trở về. Cảnh tượng nhất thời an tĩnh lại, nhưng cũng không người lộ ra bài xích vẻ mặt. Thi Hồn Tông đệ tử lâu dài cùng Thi Hải Quỷ Vật liên hệ, sớm thành thói quen các loại không phải người tồn tại, bình thường đều là người khác tránh lấy bọn hắn đi, chê bọn họ suối quẩy. Huống chi, tất cả mọi người tin tưởng, chàng hai nạn này kết thúc, ngoại trừ vị kia chưa từng gặp mặt thần minh cư công chí vĩ bên ngoài, lớn nhất cống hiến chính là trước mắt cái này trùng hình quái vật. Người giấy sư tỉ tiến lên, có chút lo lắng nói, phiểu cô nương ngươi là muốn nói, cùng chúng ta cùng nhau đi Hoàng Sa Hoa sao? Biếu gật đầu, lặp lại một lần, Hoàng Sa Hoa, ta muốn trở về. Tựa hồ là sợ người giấy không hiểu, nàng lại sốt ruột bổ sung một câu, trở về, tìm nương. Người giấy sư tỉ nghe rõ, khuyên nhủ, phiểu cô nương, ngươi bây giờ bộ dáng này, sợ là sẽ phải hù đến mẹ ngươi. Nếu không ngươi lại nghỉ ngơi khôi phục một chút, chờ rất nhiều lại trở về. Chương 91, quái vật đứa nhỏ chương 91, quái vật đứa nhỏ người giấy sư tỉ là chân tâm thật ý là biếu lo lắng. Dù sao thi hồn tông đệ tử không thi luyện hồn, thi vệ làm bạn, sát quỷ là lân cận, cũng thường bị rất nhiều người không hiểu. Bị thân cận người chán ghét mà vứt bỏ cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Biếu nghe vậy, thân thể dừng lại. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình giữ tợn đáng sợ cánh tay cùng thân thể, trong mắt lóe lên rõ ràng mê mang. Nàng bây giờ còn đang tiêu hóa hoàng mẫu thi thể, muốn áp chế hoàng mẫu đã hao phí nàng toàn bộ tâm lực, liền thu thiện ngụy trang thuật đều khó mà thi triển. Nàng muốn trở về, nhưng cũng sợ nương không nhận ra nàng, e ngại nàng, vứt bỏ nàng. Ý nghĩ này nhường nàng vừa mới kiên định bộ pháp biến chần chờ. Nàng đứng tại chỗ, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Về nhà khát vọng cùng sợ hãi bị thân nhân duy nhất bài xích sợ hãi bắt đầu kịch liệt giao chiến. Đây là nàng lúc trước cũng không từng gặp qua nan đề. Giang Tử ngang thở dài, đi lên phía trước. Hắn nhìn xem biểu kia không phải người ngoại hình hạ, lại để lộ ra cùng nhân loại không khác bằng hoàng, thanh âm chậm lại chút, mang theo một loại phức tạp trấn an. "Phiểu cô đương, cùng đi chứ?" Giang Tử ngang giọng thành khẩn, "Chân chính người yêu của ngươi sẽ không bèn bèn bởi vì bề ngoài cải biến liền sợ hãi ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi còn ghi nhớ lấy lệnh đường, tin tưởng nàng liền nhất định sẽ tiếp nhận ngươi." Hắn lời nói này nửa là an ủi, nửa là nguyên tại nội tâm không đành lòng. Hoàng Sa Hoa cái kia xấu xí lao hầu hắn cũng đã gặp, đồng độc nhập thể, lây nhiễm quá sâu, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Hắn sợ biếu bởi vì xoắn xuýt tại tự thân hình dáng tướng mạo mà chậm trễ hành trình, cuối cùng liền cuối cùng một mặt cũng không thấy. Kia không khỏi quá mức tàn nhẫn. Biếu ngẩng đầu, yên lặng nhìn Giang Tử ngang một lát. Trong mắt nàng dãy rủa hơi chậm, kia cô về nhà bức thiết khát vọng lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nàng không do dự nữa, nhẹ gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn lặp lại, về Hoàng Sa Hoa. Kiếm Hoài Xương cũng tiếp nhận đại trưởng lão Trịnh Trọng đưa tới bái thiếp, thích đáng cất kỹ. Khô Thạch luyện tàn cuộc đã sơ bộ ổn định, hắn cần trở về hướng thần minh phục mệnh, liền cùng tiến về Hoàng Sa Hoa Giang Tử ngang, biếu bọn người đồng hành. Người giấy nhóm đều là từ năng lực của hắn biến hành, không thể thời gian dài rời đi hắn, bất quá trong thời gian ngắn duy trì hoạt động cũng không lo ngại. Biếu bị Giang Tử ngang dùng áo vải từ đầu đến chân khỏa thành sắc ướp, chỉ lộ ra một đôi mắt, đi trên đường hơi có vẻ bụ bề. Càng đến gần Hoàng Sa Hoa, biếu bước chân liền càng phát ra chần chờ. Nàng tại cửa thôn bồi hồi, nhìn qua gian kia quen thuộc rách nát nhà bằng đất, lại có chút không dám tiến lên. Cận Hương tình kiếp, đi thôi, phiểu cô nương. Người giấy sư tỉ nhẹ giọng khích lệ nói, mẹ ngươi đang chờ ngươi. Bị một đám người giấy đẩy, biếu hít một hơi, lấy dũng khí đẩy ra cửa gỗ. Trong phòng, Sửu bà lại khó được thanh tỉnh, ngồi dựa vào đầu giường. Sắc mặt của nàng là một loại không bình thường hồng nhuận, ánh mắt cũng so ngày xưa thanh minh rất nhiều. Nhưng Giang Tử ngang cùng Kiếm Hoài Xương đều có thể nhìn ra, đây bất quá là dầu hết đèn tắt trước hồi quang phản chiếu, bên trong đã sớm bị đồng độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn thấy che phủ như cái bánh trưng giường như biếu, Sửu bà trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng đau lòng. Nàng cố hết sức giơ tay lên, thanh âm ôn hòa, ngốc nghiếp, trở về. Nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng gỡ xuống biếu trên đầu hơi có vẻ buồn cười mũ trùm. Sau đó, từng chút, cực kỳ kiên nhẫn giải khai trên người nàng quấn quanh vải. Áng trầm giữ tợn trùng giáp, khác hẳn với thường cánh tay của người, không bình thường mặt, cùng còn tại nhỏ xuống nước bọt rát hút đều dần dần bại lộ tại mở tối dưới ánh sáng. Biếu vô ý thức sát rụt lại, quay đầu, không dám nhìn tới Sửu bà ánh mắt, trong cổ họng phát ra mơ hồ âm tiết, không biết nên nói cái gì. Sửu bà lại dường như không nhìn thấy kia làm cho người sợ hãi ngoại hình, tay của nàng rất ổn, xoa lên biếu kia gương mặt, động tác nhu hòa đến như là đụng vào dễ nát chân bảo. Ngốc nghiếp. Sửu bà thanh âm rất bình tĩnh, cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, nương cũng không phải không biết, nhà ta ngốc nghiếp, không phải người. Thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này? Biếu thân thể run lên bần bật, con người bỗng nhiên co vào. Nàng không biết do nói thế nào. Sửu bà tay vẫn như cũ nhu hòa, tiếp tục nói, trong giọng nói không có nửa phần dị dạng, chỉ có thâm trầm ôn nhu, không muốn nói cho được sao? Cũng không sao cả. Nàng nhìn xem biểu ánh mắt, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ngươi cũng là nương nữ nhi. là nương từng chút giáo ngươi nói chuyện, dạy ngươi biết đường, dạy ngươi đạo lý là người, biết sao ngốc nghiếp, ngươi chính là nương quê nữ. Vẹn vẹn một câu, tùy tiện đánh nát miếu căng thẳng tinh thần. Thuộc về người tình cảm như là hồng thủy vỡ đê tuôn ra. Băng lãnh trùng giáp không cách nào cách trở ấm áp xúc cảm, càng không cách nào ngăn cản nguồn gốc từ linh hồn rung động. Từng viên lớn nước mắt lăn xuống, nhỏ tại xỉu bà tay khô héo trên lưng. Nàng nghẹn ngào một tiếng, không còn là như dã thu gầm nhẹ, mà là giống bị ủy khuất rốt cuộc tìm được dựa vào hài tử, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy xỉu bà. Xỉu bà cũng trở về ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, như là quá khứ vô số ban đêm trấn an làm cơn ác mộng nàng như thế. Thật lâu, xỉu bà có lẽ cảm giác được sinh mệnh mình trôi qua, nàng nhẹ nhàng đẩy ra biểu, dùng ống tay áo lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Ngốc nghiếc, nương sợ là bồi không được ngươi bao lâu. Biểu đột nhiên lắc đầu, nước mắt càng thêm mãnh liệt. Đừng khóc, xỉu bà nỗ lực cười cười, tiếp tục bàn giao hậu sự. Nàng cũng thực sự không yên lòng cứ như vậy ném nàng nuôi lớn quái vật đứa nhỏ. Nhưng có khi thiên ý chính là như thế. Biểu lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể bất lực gật đầu, to lớn bi thương và tức làm mất đi thân nhân duy nhất sợ hãi nhường nàng không biết làm sao. Một bên người giấy nhóm thấy thế, nhao nhao xoay người, tránh cho quái giày cuối cùng này ôn nhu. Mà Kiếm Hoài Xương lại có chút trầm âm, phá vỡ bi thương không khí. Phiểu cô đương, nếu ngươi không ngại tồn tại hình thái, ta cũng có thể tướng lệnh đường chuyển hóa làm như thi hồn tông đồng dạng giấy linh. Tuy không phải huyết nục chi khu, lại có thể tổn tục linh trí, làm bạn tả hữu. Hắn muốn kỹ càng tỏ rõ người giấy trạng thái lợi và hại, tỉ như mất đi huyết nục cảm giác, không thể cách hắn qua xa, tồn tại hình thức đặc thủ trở. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Biêu đã đột nhiên xoay người, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Kiếm Hoài Xương trước mặt, đông 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 liền là ba người khấu đầu. Ngửa mặt lên lúc, trên trán thậm chí dính lấy cát đất, nàng khàn giọng cầu khẩn, "Cầu ngươi." Kiếm Hoài Xương bị nàng cái này thành thật tới gần như lô mãng cử động làm cho khẽ giật mình. Hắn không quá quen thuộc loại tràng diện này, có chút những người, nhìn về phía trên giường xử bà, ngựa khí khôi phục trước sau như một trầm ổn. Phương pháp này trung bình là hóa thành không phải người, không biết lao phu nhân ý như thế nào. Thi hồn tông một chuyện sự tình ra theo gấp, dù sao cũng không phải tất cả mọi người bằng lòng tiếp nhận không phải hình dạng người. Xỉu bà nghe vậy, trên mặt cũng không sợ hãi, ngược lại lộ ra một cái dị thường bình hòa nụ cười. Nàng mặc dù hình dạng xấu xí, dãi dầu sương gió, nhưng lại không phải bình thường thôn phụ giống như, hoặc là mạnh mẽ, hoặc là hèn nhát, mà là một loại trải qua gặp chắc trở sau lắng động dưới ôn hòa cùng nội liễm. Xỉu bà nói chuyện từ trước đến nay nhã nhặn, lao thân bộ này bệnh thể, sớm đã là dược thạch không ý đi, kéo dài hơi tàn. Nàng thanh âm bình thản, ánh mắt thanh tịnh, nếu có thể lấy một loại khác hình thái, nhiều bồi bồi nhà ta ngốc nghiếp, lao thân cầu còn không được, sao lại để ý? Chương 92, quả nhiên, thần cũng không dễ làm. Chương 92, quả nhiên, thần cũng không dễ làm. Xỉu bà ý đồ hạ thấp người hành lễ, lại bởi vì suy yếu mà không cách nào làm được, mang theo xin lỗi nói, chỉ là lao thân ôm việc gì mang theo, không tiện cho ân công đi toàn lễ, mong rằng ân công thứ lỗi. Kiếm Hoài Xương không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu. Hắn giơ tay lên, trang giấy hóa thành xúc tu, đâm vào xỉu bà đỉnh đầu. Chờ xỉu bà thân thể bị hút hầu như không còn, xúc tu rơi xuống đất, phân hóa ra một trường bằng phẳng giấy trắng, tự động chấm chết. Hóa thành người giấy, xỉu bà an tĩnh đứng ở bên giường. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình từ trang giấy tạo thành tay, cảm giác thân thể cũng đều vừa. Nương. Biếu đội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào xỉu bà giấy làm cánh tay. Xỉu bà phản tay nắm chặt biếu tay, lôi kéo nàng, chuyển hướng Kiếm Hoài Xương, trịnh trọng không người làm một đại lễ, lao thân nhiều tạ ân công tái tạo tri ân. Biếu thấy thế, cũng lập tức học theo, đầu cùng mặt đất tiếp xúc bang bang bang. Kiếm Hoài Xương càng thêm vô phương ứng đối, hắn muốn đưa tay đi đỡ, xỉu bà lại rất bướng bỉnh, ân công gánh chịu nổi này lễ. Kiếm Hoài Xương đành phải đem mang theo nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Tử Ngang. Giang Tử Ngang hiểu ý, vội ho một tiếng, tiến lên một bước, nói tránh đi. Kiếm đạo hữu, phiểu cô đương, bây giờ khô thạch huyện cùng xung quanh khu vực đồng độc còn chưa hoàn toàn thanh trừ, thổ địa ô nhiễm càng hơn. Trước mắt xem ra, chỉ có phiểu cô nương có năng lực đại quy mô thôn vệ loại độc này, không biết biếu nghe vậy, lập tức ôm chặt lấy xỉu bà giấy cánh tay, đem mặt chôn ở phía trên, muộn thanh muộn khí không muốn bung ra. Nàng vừa mới về nhà, vừa mới cùng nương đoàn tụ, không nghĩ là nhanh như thế lại phân cách. Xỉu bà nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, ngốc nghiếp, quên nương là thế nào dạy ngươi sao? Biếu buồn buồn trả lời, làm người tốt. Đúng vậy a, xỉu bà khỏe miệng có chút cong lên, nương có phải hay không nói qua cho ngươi, làm người tốt, mặc dù chưa chắc sẽ có được ngươi trợ giúp qua người trực tiếp báo đáp, nhưng liền giống chúng ta hướng trong hồ nước ném một cục đá. Nàng dùng giấy tay khoa tay lấy, kiên nhẫn giải thích, cục đá rơi xuống nước, tạo nên gợn sóng, khả năng không ảnh hưởng tới chính chúng ta, nhưng nó kiểu gì cũng sẽ từng vòng khuyết tán ra, ảnh hưởng đến dưới nước cá, bên bờ thảo, thậm chí là nơi xa một mảnh khác mặt nước. Cũng chắc chắn sẽ có người nhìn thấy cái này gợn sóng, hoặc là bởi vì bị gợn sóng trợ giúp qua, cũng bằng lòng đi ném ra trong tay mình cục đá. Gợn sóng càng ngày càng nhiều, đan vào một chỗ, cuối cùng có một ngày. Xỉu bà thanh âm rất nhu hòa, chắc chắn sẽ có một đạo gợn sóng, không biết trải qua bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng sẽ trở lại bên người chúng ta. Có lẽ cũng không phải là bắt nguồn từ ngươi trợ giúp người, nhưng nhất định bắt nguồn từ cái nào đó từng được trợ giúp người. Tựa như nương như thế, chúng ta không phải tới ân công trợ giúp sao? Biếu nghe được cái hiểu cái không? Xỉu bà thấy thế, khó được mở trò đùa, biểu diễn một cái lộn ngược ra sau. Ngươi nhìn xỉu bà đứng vững, nương hiện tại thân thể rất tốt, không cần lo lắng, cùng các bằng hữu của ngươi đi thôi. Biếu nhìn xem sức sống tràn đầy mẫu thân, lại nhìn một chút Kiếm Hoài Xương cùng Giang Tử Ngang, xoắn xuýt một lát, rốt cục chậm rãi buông lòng tay ra, nhẹ gật đầu. Kiếm Hoài Xương trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức nắm lấy cơ hội, hướng xỉu bà cùng Giang Tử Ngang hơi gật đầu, xem như cáo biệt. lập tức dọc theo đường đi, hướng phía Thạch Khảm thôn phương hướng mau chóng đuổi theo, sợ lại bị cái gì tình cảm cảnh tượng ngăn trở bước chân. Làm Kiếm Hoài Xương phong trần mệt mỏi trở lại Uổng Tử Thành, đem bái tiếp trình lên lúc, Trần Chu đang ngồi ngay ngắn bạch cốt trên tế đàn, lâm vào trầm tư. Hắn đã đem cử hành một trận thịnh đại khánh điện chuyện bàn giao xuống dưới, định danh là thần ấn ngày. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Uổng Tử Thành đều lâm vào một loại ngày lễ trước giờ giống như vui mừng bên trong. Đối với những ngày trải qua gặp trắc trở, rốt cục tại thần minh dưới cánh chim thu hoạch được nghỉ ngơi thành dân mà nói, đây không thể nghi ngờ là đáng giá mong mỏi cùng trông mong đại nhật tử. Người người tựa như an tết như thế, Lỗ Thừa càng là bố bộ ngực cam đoan, thế điển ngày đó, tiểu lão nhân hắn cam đoan đem thành nội bố trí được thỏa đáng. Trần Chu nhanh chóng xem bái thiếp nội dung, đơn giản là chút cảm động đến rơi nước mắt, ngưỡng mộ thần uy, khẩn cầu yết kiến loại hình lời nói khách sáo. Hắn một chút suy nghĩ, liền đồng ý thi hồn tông thỉnh cầu. Những người này cùng Kiếm Hoài Xương một lao, ngược lại cũng coi như hắn người. Đồng dạng thành lớn đều có tiên môn tọa trấn, nghĩ biện pháp đem thi hồn tông này ra tới cũng không tệ. Thi hồn tông không giống Kiếm tông như vậy căn cơ nông cạn, bây giờ chuyển thừa còn tại, võ kỹ pháp quyết chờ đều tại, giảng bài trưởng lão cùng đệ tử phối trí đầy đủ. Cũng đúng lúc nhường Uổng Tử Thành các thành dân đi theo luyện một chút, không phải đốn cây đào quáng, chém ra một thân tu vi, không có đối ứng công pháp tu hành cũng không phải chuyện gì. Thành nội có tiên môn vào ở, hẳn là cũng có thể để trấn danh vọng, hội tụ tín ngưỡng. Từ lần trước tại trước mắt bao người, triệu hoán bạch cốt hồng lưu cải thành tử nhân lâm, nhường thành dân có thể tận mắt nhìn thấy thần chi vĩ lực sau, tín đồ số lượng cùng thành kính độ xác thực nên đón một cái bộ phát thức tăng trưởng. Nhưng loại sự tình này cũng không thể hay làm. Trần Chu trong lòng rất rõ ràng, thần minh uy năng cần thích hợp hiện ra, lấy củng cố tín ngưỡng, nương tụ lòng người. Nhưng hăng quá hóa dở, như thần tích biến tư không nhìn quen, đã mất đi cảm giác thần bí cùng khoảng cách cảm giác, lòng kính sợ liền sẽ tùy theo suy giảm. Ân cùng uy, như là xe chi hai vòng, chim chi hai cánh, thiếu một thứ cũng không được. Thần ân này, trọng điểm ở chỗ thi ân. Điểm này Trần Chu cũng không lo lắng, Bồ đề tâm quả có thể chiết xuất linh căn, huyết nhục hoàn có thể cường kiện thể phách, huyết dẫn hoàn để trấn khí huyết, những này đối với thành dân mà nói đều là thực sự chỗ tốt. Hoàn toàn có thể làm đối chăm chỉ lao động, cống hiến đột xuất người ban thưởng cấp cho xuống dưới, đủ để thu mua lòng người, củng cố tín ngưỡng. Nhưng cùng lúc, cũng nhất định phải biểu hiện ra thiết huyết cùng uy nghiêm một mặt. Lúc trước đại lượng thu nhận bạch ngọc thành nạn dân, đúng là phát triển sơ kỳ nhân thủ không đủ hành động bất đắc dĩ. Bây giờ thành trì ban đầu định, trật tự dần dần ổn, cũng không phải là tất cả mọi người cảm niệm ất nước, an phận thủ thường. Luôn có chút bản tính ngang ngướng, lấn yếu sợ mạnh chi đồ, tại ăn uống no đủ, có dư lực về sau, tranh luận che đậy ác liệt tâm tính, ăn cắp, ẩu đả, thậm chí ý đồ ức hiếp lương thiện. Gần đây từ Kiếm Tông đệ tử người giấy nhóm tạo thành tuần tra đội, đã truy nã một nhóm dạng này đau đầu, đang giam giữ tại tạm thời thiết lập lao trong vùng, chờ xử lý. Trần Chu cảm thấy, đang dễ dàng tại thần ân ngày trước mặt mọi người xử quyết, gian đe, cũng làm cho tất cả thành dân đều hiểu, thần minh nhân tử cũng không phải là không điểm mấu chốt, trật tự cùng luật pháp không cho khiêu khích. Quả nhiên, thần cũng không dễ làm. Trần Chu bước bước mi tâm, đã muốn hiện ra từ phụ giống như ân trạch, cũng phải đóng vai mặt lạnh phán quan nhân vật. Ngay tại hắn suy nghĩ lấy như thế nào đem trận này ân uy tịnh thi tiết mục an bài đến vừa đúng lúc, khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn một cái lén lén lút lút thân ảnh. Không phải người, là một cái cây. Một gốc thân cảnh từng cục, tán cây như mây lớn cây tùng. Cái này quả cây tùng cực kỳ nhân tính hóa, dùng nó tráng kiện sợi dễ điểm lấy mũi chân, thân cây khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Cây tùng một bước dừng lại hướng lấy tu huyết chỉ phương hướng xê dịch. Nó ung tùm lá tùng thỉnh thoảng khẩn trương run động một cái, phản phất tại cảnh giác quan sát bốn phía, nhất là tế đàn phương hướng, sợ bị Trần Chu phát hiện dường như. Chương 93, cây thông không giả chương 93. Cây thông không giả lớn cây tùng thật bất vả rời đến tu huyết chỉ bên dưới, tìm dương quang vừa lúc soi sáng, trong ao huyết khí cùng linh khí cũng phá lệ nồng đậm vị trí tốt, sau đó, nó dừng bước lại, cấp tốc mà hữu lực đâm xuống dưới đất, toàn bộ thân cây lập tức ổn ổn đương đương ngồi xuống, kín kẽ, dường như nó nguyên bản liền dài ở nơi đó đồng dạng. Chân một góc chân sau, nó còn cực kỳ nhân cách hóa lung lay tán cây, dường như thở dài một hơi. Lập tức bày làm ra một bộ ta chỉ là một gốc bình thường cây tùng ra cây, ta một mực đều ở nơi này vô tội dáng vẻ. Chỉ có một đường di động qua đến, nhiễm bùn đất dấu chân phá lệ dễ thấy. Trần Chu dò xét lúc, mấy đóa quỷ hỏa quỷ bộ xếp thành một hàng, lắc lắc cũng dung hướng lấy tu huyết chỉ phương hướng bay tới, vận chuyển vật liệu. Nhưng mà, bọn chúng đã từng lộ tuyến bị lớn cây tùng chặn. Quỷ hỏa coi nó là làm bỏ sót vật liệu gỗ, cùng tiến lên trước, ý đồ đem cái này cản đường gỗ cũng cùng nhau phá giải, chuyển về nhà kho xung làm vật liệu xây dựng. Từ khí cùng vỏ cây đụng vào nhau, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Nếu là bình thường cây cối, cho dù là trăm năm thiết mục, tại quỷ hỏa phá giải hạ, từ lâu băng liệt thành đoạn. Có thể cái này quả lớn cây tùng, lại ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Từng cục thân cảnh không nhúc nhích tí nào, ung tùm lá tùng vẫn như cũ xanh tươi ướt át, dường như quỷ hỏa phá giải, bất quá là luồng gió mát thổi qua núi lồi. Ân, Trần Chu có chút nhíu mày. Quỷ hỏa mặc dù không sở trường chính diện chém giết, nhưng dầu gì cũng là hắn tạo vật, thể bên trong ẩn chứa hắn tử khí, bình thường tam giai tu sĩ yêu vật bị bốc lên, cũng tuyệt không dễ chịu. Cái này cây tùng lai lịch thế nào? Im hơi lặng tiếng chui vào lãnh địa của hắn. Nếu không phải hình thái quá dễ thấy, cắm rễ vị trí lại như thế đặc thù, lấy Trần Chu thần thức bao trùm, thật đúng là không nhất định có thể lập tức phát hiện dị thường của nó. Nếu là cây tùng có lòng ẩn dấu, tùy tiện tìm bình thường công việc trên lâm trường một đầm, kia cơ hồ liền cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, khó mà phân biệt. Cây tùng không chứa mảy may yêu khí, hiển nhiên không phải thụ yêu một loại. Thân cảnh từng cục cứng cáp, mơ hồ chạy xuôi một cổ phái nhiên linh vận, tràn ngập sinh cơ, cũng là cùng Uổng Tử Thành không khí rất tương dung. Có chút ý tứ. Trần Chu lại triệu hoán mấy cái khô lâu thăm dò. Kết quả mọi thứ đại bại mà về, cây tùng già sừng sững bất động, khô lâu liền nó phòng đều không phá được. Liên tiếp bị công kích quá nhiều, lớn cây tùng dường như rốt cục ý thức được, chính mình cái này hình thể khổng lồ đã hoàn toàn bại lộ. Nhưng nó không có chút nào có tật giật mình nên có giác ngộ, ngược lại có chút ra mặt dày. Phong thủy bảo địa là tự chọn, không muốn chuyển. Cây tùng già tán cây nhẹ nhàng lay động, mang theo điểm bất đắc dĩ. Sau đó, hai viên to bằng nắm đấm trẻ con quả thông theo lá kim bên trong chóc ra. Một quả nhẹ nhàng bay về phía Trần Chu, một viên khác thì trực tiếp rơi vào tù huyết trì bên trong. Phù phù, quả thông vào nước, nguyên bản tại trong ao khoan thai tới lui mấy đôi long lý, như là người được tuyệt thế chân tu, trong nháy mắt sôi trào. Bọn chúng đông đưa kim lần, tranh nhau chen lấn bơi về phía quả thông, lẫn nhau tranh đoạt, tóe lên đóa đóa bọt nước, nơi nào còn có nửa phần ngày thường ung dung thái độ. Long lý một mực bị thả rông tại tù huyết trì bên trong, Trần Chu còn là lần đầu tiên thấy chúng nó biểu hiện ra mãnh liệt như thế tranh đoạt muốn. Thu hồi ánh mắt, Trần Chu nhìn về phía trước mặt mình quả thông. Bất lao tùng quả sáu giai tiên tài địa bảo, bất lao tùng bên trên tình vợ chồng, mỗi trăm năm có thể kết xuất một quả quả thông, bao hàm sinh cơ cùng tuế nguyệt đạo vận phục dụng có thể nhỏ bước kéo dài tuổi thọ, gột rửa nhục thân bệnh trầm kha, cũng có thể thanh tâm sáng suốt, có lẽ còn có một ít không biết ích lợi lại là lục giai tiên tài địa bảo. Trần Chu luốt luốt trong tay quả thông, hắn nhìn xem cây kia vẫn như cũ vững vàng cắm rễ tại tù huyết trì bên cạnh, một bộ ta giao phí bảo hộ, lý trực khí tráng cây tùng. Mà thôi, Trần Chu trong lòng bật cười, nhìn đang bảo vệ phí đủ dày phân thượng, ngược lại liền cá đều nuôi, nhiều nuôi cái cây cũng không có gì. Hắn phất phất tay, xua tán đi còn đang nỗ lực cùng cây tùng so tại quỷ hỏa cùng khô lâu. Hưởng Tử Thành, thật đúng là càng ngày càng quái, thế nào thứ đồ gì đều yêu hướng trong nhà của ta chạy. Rất quái lạ sao? Ta chuẩn bị những này tạ lễ thật kỳ quái sao? Thi hồn tông đại điện bên trong, người giấy đại trưởng lão nhìn lên trước mặt từ hắn tỉ mỉ chọn lựa chuẩn bị hậu lễ nhịn không được đặt câu hỏi. Mấy dương phẩm chất còn có thể hạ phẩm linh thạch, một chút năm đầy đủ thảo dược, mấy món phẩm giai còn có thể pháp khí. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, mang theo vài phần không xác định, đảo mắt các trưởng lão khác. Một vị tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ trưởng lão do dự mở miệng, chúng ta nghe nói, vị đại nhân kia chính là âm tư chính thần, những này bình thường linh thạch thảo dược, mặc dù là chúng ta đem hết khả năng, nhưng chỉ sợ chưa hẳn có thể vào được vị kia thần minh chi nhãn. Có người phụ họa, xác thực, đều là dòng chi tục phấn. Đại trưởng lão nghe vậy, dường như bị điểm tỉnh. Xác thực a. Hắn đây là tại lấy phàm tục tông môn tư duy, đi ước đoán một vị có thể cách giới giáng lâm, phất tay giải quyết hoàng mẫu cùng tiếu diện Phật đà chân chính thần minh. Những này tại tu hành giới coi như nhìn được tạ lễ, khiến cho một vị chính thống âm tư thần minh, nào chỉ là không xứng, quả thực là khinh nhẫn. Tựa như người bình thường cầm mấy khối tiền đồng muốn đi cung phụng tiên môn chính tông như thế, có chút tức cười. Hắn sao có thể như thế không thể diện? Khoảng cách hoàng mẫu chi dịch đã qua đi nhiều ngày. Trong những ngày qua, từ thi hồn tông người giấy đệ tử dẫn đội, bốn phía tiêu diệt toàn bộ châu chấu, càng có biếu cái kia có thể xương đồng độc khắp tinh thôn phệ năng lực hiệp trợ. Khâu Thạch huyện cảnh nội đồng độc đã bị không sai biệt lắm quét sạch. Mà mấy ngày trước, kiếm hoài xương đi mà quay lại, mang đến thần minh đồng ý bọn hắn biết kiến tin tức. Càng thông báo cho bọn hắn, ngày mai chính là vị đại nhân kia khâm định thần ân tế điện. Cái này khiến thi hồn tông trên dưới càng đem lần này yết kiến nâng lên cao độ trước đó chưa từng có. Tuyệt không thể thất lễ. Đại trưởng lao hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, vậy theo chư vị góc nhìn, chúng ta làm chuẩn bị vật gì mới có thể hơi biểu tức lòng, không phụ thần ân? Trong điện lập tức vang lên một mảnh trang giấy ma sát tiếng nghị luận. Sát quỷ, chúng ta luyện chế mạnh nhất sát quỷ, cũng bất quá tứ giai đỉnh phòng, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn. Thi vệ, số lượng cũng không phải ít, nhưng thực lực thấp, đưa ra ngoài sợ là tăng thêm trò cười. Đám người lao nhau, đề nghị đủ loại, nhưng lại đều bị từng cái phủ định. Vật tầm thường, căn bản không lấy ra được. Ngay tại một mảnh tình cảnh bi thảm lúc, một cái một mực trầm mặc ít nói, phụ trách trông coi tông môn điện tịch kho trưởng lão, đông nhiên chần chờ mở miệng. Các ngươi cảm thấy, tông chủ tôn này chín khô pháp tòa như thế nào? Lời vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức dần dần sáng lên quan mang. Chín khô pháp tòa chính là đời thứ nhất tông chủ Mặc Thiên Cơ tổ sư Di Lưu chi vật. Một vị trưởng lão khác ngữ khí kích động lên, chính là lấy chín bộ cường giả xương đầu, dựa vào u minh hàn thiết, hồn tinh tài liệu chân quý luyện chế mà thành. Pháp tòa có thể tự phát ngưng tụ âm khí, làm tòa tuần hoàn cảnh càng thích hợp âm hồn quỷ vật tu hành. Xác thực, tòa thành thời điểm liền kèm theo một cỗ thiên nhiên uy nghi, đối đê giai quỷ vật cũng có thiên nhiên uy hiếp. Diệu a. Chương 94, người bên ngoài còn có nhiều như vậy sư đệ. Chương 94, người bên ngoài còn có nhiều như vậy sư đệ. Trước tông chủ Mạc Uyên bỏ mình nói tiêu, bây giờ từ đại trưởng lão tạm thay vị trí tông chủ. Nhưng cái này pháp tòa lại là một mực không công bố. Vật này cấp độ đủ cao, chất liệu đặc thù, càng là ban đầu đại tổ sư di trạch, ý nghĩa tượng trưng phi phàm. Đại trưởng lão càng nói càng cảm thấy phù hợp, đem nó tặng cho vị đại nhân kia, đã lộ ra chúng ta thành ý, lại phù hợp âm tư thần minh thân phận, lại thích hợp bất quá. Đám người nhao nhao phụ họa, đều cảm thấy sách chủ ý này trưởng lão quả thực là đứa bé lanh lợi. Thế là, tiết kiến chi lễ liền như vậy đã định. Quyết nghị đã hạ, tất cả trưởng lão không lại trì hoãn, lập tức hành động. Bọn hắn chỉnh đốn tốt tất cả người giấy đệ tử, xếp thành đội ngũ. Từ đại trưởng lão tự mình triệu hoán bản mệnh sát ủy vận chuyển pháp tòa. Một đoàn người mênh mông quần quần hạ táng hồn sơn, hướng phía Thạch Khảm thôn phương hướng dĩ lệ mà đi. Thạch Khảm thôn bên ngoài, Kiếm Hoài Xương, Biếu cùng Sửu Bà sớm đã chờ đợi ở đây. Sửu Bà mặc dù hình dạng xấu xí, nhưng lúc này cũng đem chính mình dọn dẹp rất thỏa đáng. Nhỏ lao thái thái rất tinh thần, hoàn toàn nhìn không ra trước đó bệnh lao bộ dáng. Thấy Thi Hồn Tông đám người mang theo một tôn dễ thấy pháp tòa mà đến, Kiếm Hoài Xương khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Miếu, gặp nàng kia hé mở tuyệt mỹ mặt người đã khôi phục, nhưng bí cảnh bên trong tràn ngập thi độc, đối nàng như vậy đặc thù tồn tại có lẽ vẫn có ảnh hưởng. Hắn không có nhiều lời, quanh thân giấy trắng bay tán loạn, cấp tốc đem Miếu tầng tầng bao khỏa, cuối cùng tạo thành một cái kín không kẽ hở giấy kén. Bí cảnh bên trong, khí tức ô trọc, tạm thời nhẫn lại. Kiếm Hoài Xương đối giấy kén bên trong Miếu giải thích một câu. Lập tức, hắn không lại trì hoãn, dẫn động thể nội cùng ngưỡng tử thành bí cảnh tương liên ấn ký, cũng quán chú tử khí. Chỉ thấy trước người hắn không gian một hồi bặm mẻo, một cái biên giới lóe ra sám trắng bại miệng chậm rãi mở ra. "Chư vị, xin mời đi theo ta." Người giấy đại trưởng lão không dám thất lễ, ra hiệu đám người đuổi theo. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đột nhiên một hoa, dường như bước qua một đạo vô hình cánh cửa, chờ ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. "Tê," đại trưởng lão trong lòng hít sâu một hơi. "Đây là thần thông gì? Lại không cái gì trận pháp chấn động, trong chớp mắt liền đem ta toàn bộ truyền tống đến tận đây." Giới vực xuyên thẳng qua có thể như thế cử trọng lực hình, không hổ là thần minh thủ đoạn. Hắn còn như vậy, sau lưng những cái kia bình thường người giấy đệ tử càng là rối loạn lên, tràn đầy ngạc nhiên. Nơi này chính là vị kia âm tư thần minh trưởng quản giới vực sao? Những kiến trúc này hảo hảo kỳ quái, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế hình dạng và cấu tạo, cảm giác so với chúng ta tông môn đại điện đẹp mắt, cũng không biết vì sao giống như có chút cổ xưa. Bầu trời cũng là chìm vào hôn mê, đều nhìn không thấy nhật nguyệt tinh thần. Nơi đây không phải là trong truyền thuyết vô gian địa ngục. Các ngươi nhìn bên kia, còn có bóng người. Một cái mắt sắc người giấy đệ tử chỉ vào nơi xa mấy cái đi lại tập tễnh, quần áo tả tơi bóng người hưng phấn kêu lên. Mấy người hiếu kỳ tâm nặng người giấy lập tức thoát ly đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Nhưng mà, cách rất gần, bọn hắn mới phát hiện, những người kia sắc mặt sẫm xanh, con người tăng dã, hành động cứng ngắc mà quái dị. Thì ra không phải người sống a. Thần vực bên trong làm sao có thể có người sống, người ngốc ít. Ngươi đừng nói, ta còn thật đáng yêu. Những này cũng đều là vị đại nhân kia luyện chế thi vậy a. Người giấy các đệ tử không những không sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đội vàng chào hỏi càng nhiều đồng môn tới vây xem. Trong lúc nhất thời, một đám trắng bóng người giấy vây quanh mấy cái zombie, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, như là phát hiện gì rồi hiếm thấy chân bảo. "Trời ạ, các ngươi nhìn, những này thi vệ hoàn toàn cảm giác không thấy linh lực ba động, cũng không có phụ lục khắc ấn, càng không có bí pháp luyện chế vết tích, thật là lạ. Bọn chúng đến cùng là thế nào động? Dựa vào cái gì thúc đẩy? Thần minh chi thuật, quả nhiên cao thâm mặt chắc. Cùng ta Thi Hồn Tông luyện thi phương pháp hoàn toàn khác biệt, coi là thật huyền diệu vô cùng." Mấy vị trưởng lão mặc dù do thân phận hạn chế cùng mặt mũi, không có giống các đệ tử như thế tiến lên trước vây xem, nhưng cũng nhịn không được liên tiếp ghé mắt, lẫn nhau ở giữa lấy thanh âm cực thấp trao đổi, trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hoang mang. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không cần linh lực, không mượn phù pháp, liền có thể thúc đẩy thi thể hành động, như thế pháp môn đã siêu thoát chúng ta nhận biết. Đúng vậy à, chúng ta nghiên cứu thi đạo mấy trăm năm, khoác lác đối với cái này nói rất có kiến giải, hôm nay mới biết bất quá là hết ngồi đáy giếng. Quả nhiên thần minh chi thuật, há là chúng ta phàm tục có khả năng ước đoán. Đại trưởng lão cũng là bước dâu tán thưởng, chỉ vào những cái kia đối bọn này kẻ ngoại lai không phản ứng chút nào, vẫn như cũ phối hợp dù đáng giòm bị nói rằng: "Các ngươi lại nhìn, những này thi vệ chỉ là tuần sát, đối với chúng ta cũng vô lý, hiển nhiên linh trí phi phạm, có thể rõ ràng phân rõ địch bạn. Trái lại chúng ta luyện chế thi vệ, nếu không có chính xác chỉ lệnh, chính là tử vật một cái. Vị đại nhân kia chi năng, quả nhiên là bản lĩnh hết sức cao cường." Hắn trong giọng nói thậm chí mang tới một tia hướng tới, như có thể may mắn, đến đại nhân chỉ điểm một hai cái này luyện thi chi thuật, dù chỉ là gia lông, cũng đủ làm cho ta Thi Hồn Tông được ích lợi không nhỏ a. Đám người một bên cảm khái thần minh thủ đoạn siêu phàm, một bên theo sát dẫn đường Kiếm Hoài Xương, hướng phía bí cảnh chỗ sâu bước đi. Đi tới nơi nào đó, vẫn như cũng là không có dấu hiệu nào, đám người chỉ cảm thấy trước mắt lần nữa một hoa, quanh mình cảnh vật lần thứ hai biến ảo. Tập trung nhìn vào, bọn hắn đã thân ở một tòa phong cách khác lạ trung tâm thành trì. Dưới chân là kiên cố cốt chất gạch, bốn phía là sai có rơi gây nên, dung hợp bạch cốt cùng vật liệu đá kỳ lạ kiến trúc. Không trung ngẫu nhiên có quỷ hỏa thổi qua, ngay tại vận chuyển gỗ đá, nơi xa còn có thể nhìn thấy cần mẫn khổ nhọc thành dân, cùng thân mang thống nhất giấy khải đang đi tuần. Người giấy đang cùng Hồng Linh bàn giao giam giữ phạm nhân hạng mục công việc Lâm Phong, 46 chương cái kia hỏi Kiếm Hoài Xương gồm tử thành kiếm tông sư đệ, trước tiên thấy được đống nhiên xuất hiện Kiếm Hoài Xương. Lâm Phong trên mặt toát ra vui sướng, cao hứng bừng bừng hô một tiếng: "Sư minh, ngươi trở về rồi." Kiếm Hoài Xương tỉnh táo gật gật đầu, xem như đáp lại, lập tức bắt đầu động thủ giải khai bao vây lấy biêu giấy kén. Lâm Phong thấy thế, lập tức đem trên tay công tác giao cho bên cạnh cái khác tuần tra đội người giấy, chạy chậm đến tiến đến Kiếm Hoài Xương bên người, ngựa khí mang theo nhu mộ: "Sư minh, ngươi đang làm gì đâu? Là đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ sao? Cần sư đệ hỗ trợ sao?" "Không cần." Kiếm Hoài Xương lời ít mà ý nhiều. Đúng lúc này, Lâm Phong khẽ mắt quét nhìn mới rốt cục chú ý tới Kiếm Hoài Xương sau lưng kia trắng bóng một mảnh lạ lẫm người giấy. Hắn đầu tiên là giật mình, vô ý thức nắm chặt bên hông chỉ kiếm. Lập tức, khi hắn thấy rõ những cái kia người giấy số lượng, cảm nhận được nó trên người chúng cùng Kiếm Hoài Xương đồng nguyên nhưng lại hơi có vẻ khác biệt tử khí chấn động lúc, cả người như bị sét đánh. Hắn mở to hai mắt nhìn, ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ hướng đám kia Thi Hồn Tông người giấy. Liên âm thanh đều mang tới khó có thể tin biến liệu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kiếm Hoài Xương, ngữ khí tràn đầy chấn kinh cùng bị quất. Sư Minh, ngươi bên ngoài còn có nhiều như vậy. Sư đệ, chương 95, cho người tôn nghiêm người, phương vị chân thần chương 95, cho người tôn nghiêm người, phương vị chân thần Kiếm Hoài Xương không để ý Lâm Phong, lưu loát lột ra giấy kén. Kén bên trong biểu cũng không nhận thi độc ảnh hưởng, nhưng lại không thể tránh khỏi nhiễm tới Kiếm Hoài Xương tử khí, ngay tiếp theo đầu ngón tay của nàng cũng hơi bị giấy hóa. Kiếm Hoài Xương phân phó Lâm Phong hỗ trợ an trí thi hồn tông bình thường người giấy đệ tử, chính mình thì mang theo mấy vị hạch tâm trưởng lão, trực tiếp tiến về trong thành nhất kiến thần minh. Lâm Phong miễn cưỡng vui cười, nhưng vẫn là tận chức tận trách dẫn lĩnh người giấy nhóm tiến về xác định dân ở lại khu an trí. Thi hồn tông người giấy nhóm vừa đi vừa nhìn, đối bổng tử thành bên trong mọi thứ đều cảm thấy nhìn mà than thở. Làm đội ngũ xuyên qua từng mảnh quy hoạch chỉnh tề, mọc khả quan cày ruộng lúc. Nhìn xem bờ ruộng ở giữa cần mẫn cổ nhọc, mang trên mặt nụ cười thành dân, liền xỉu bà cũng không nhịn được nhẹ giọng cảm thán một câu. Có thể như thế an cư lạc nghiệp, thật sự là thái bình cảnh tượng a. Ánh mắt của nàng lướt qua bờ ruộng, chú ý tới một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu Nam Hải. Nam Hải đi chân đất, đang ngồi một mình ở nơi đó, hai tay chống cằm, mày ủ mặt đêm mà nhìn chằm chằm vào trong ruộng một gốc có chút khô héo lúa mạch non. Xỉu bà trong lòng hơi mềm, chậm rãi đi qua, túi người, tận lực thả nhu động tác, nhẹ nhàng sờ lên Nam Hải đầu, ôn hòa hỏi, tiểu bằng hữu hẳn là vui vẻ một chút a, vì sao một mình ở đây rầu rĩ? Tiểu Nam Hải quay đầu lại, nhìn thấy xỉu bà tờ giấy kia tạo thành xấu xí khuôn mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lại chưa lộ ra thần sắc sợ hãi. Người giấy tất cả mọi người thấy nhiều, trong thành tuần tra đội chính là, không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì xỉu bà khí tức quá bình thản, hắn móc méo miệng, chỉ vào gốc kia lúa mạch nó nói. Bà, ta giúp trong nhà loại cái này gốc mầm, không biết rõ làm sao lại nhanh khô, mẹ biết khẳng định phải mắng ta. Xỉu bà nhìn kỹ một chút lúa mạch non, trên mặt toát ra một tia hiểu rõ, nàng ôn hòa an ủi. Đương nội, chớ hoảng sợ, hải tử, ngươi nhìn nơi này. Nàng chỉ vào lúa mạch non phần gốc một chút nhỏ xíu vết tích, đây không phải lỗi của ngươi, là sinh sâu mọt, gặm hỏng rễ cây, mới khiến cho nó không có tinh thần. Nàng kiên nhẫn giảng giải, thanh âm thư giãn, gặp phải loại tình huống này, muốn trước cẩn thận đem hoại tử bộ phận thanh lý mất, lại nàng đang muốn tiếp tục nói nên như thế nào bổ cứu, đã thấy đứng tại nàng bên cạnh biểu, mặt không thay đổi có chút hé miệng, đối với lúa mạch non phương hướng, phản phất tại nhấm nuốt không khí đồng dạng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Sau một khắc, tại tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn soi mói, gốc kia nguyên bản điệu xỉu hoàng lúa mạch non, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi từ hoàng chuyển lục. Thân diệp trùng mới rất lập nên, thậm chí so bên cạnh khỏe mạnh lúa mạch non còn muốn tinh thần mấy phần. Tiểu Nam Hải lập tức nín khóc mỉm cười, reo hò nói, sống, nó sống, tạ ơn bà, đa tạ tỷ tỷ. Xỉu bà sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía biếu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ biếu cánh tay, thấp giọng nói, hảo hải tử. Uổng tử thành bên trong tất cả tự nhiên đều trốn không thoát Trần Chu cảm giác. Trần Chu cũng cảm thấy rất thú vị. Hắn nhìn xem Kiếm Hoài Xương mang tới người giấy các trưởng lão. Kiếm Hoài Xương một cái tà ma, năng lực chính là giết chóc, lại có thể cải tạo người giấy, trong tử vong thu hoạch được sinh mệnh. Mà biếu một cái quái vật, nạn đói là bản nguyên, lại có thể thôn phệ hoang vu, nạn đói bên trong sinh ra bội thu. Thật quái á nhưng cũng rất tốt. Đúng lúc này, quản lý Song Linh Điền Trương Thúy cô hùng hùng hổ hổ đi tới. Nàng liếc mắt liền thấy nhà mình nhi tử ngồi bờ ruộng bên trên lười biếng, lập tức lông mày đứng đấy, vén tay áo lên liền lao đến. Trương Thúy cô một thanh nắm tiểu Nam Hải lỗ thai, trung ký 10 phần khiển trách, tốt ngươi nhịn nhiều, để ngươi nhìn xem ruộng, ngươi ngược ở chỗ này tránh quấy rầy, cái mông ngứa có phải hay không? Thu thập xong nhịn nhiều, Trương Thúy cô buông tay ra, nhìn về phía xỉu bà cùng biếu, lộ ra một cái mang theo hãy náy nụ cười. Thanh âm cởi mở, ai đù, vị này bà, xin lỗi xin lỗi, nhà ta cái này bị hầu tử không cho ngài thêm phiền phải à. Xỉu bà có chút không người hoàn lễ, dáng vẻ mang theo cùng bề ngoài không hợp ôn nhã. Phu nhân nói quá lời, đứa nhỏ này rất là nhu thuận, cũng không thêm phiền thoái, hắn chỉ là gặp lúa mạch non có việc gì, trong lòng lo lắng mà thôi. Trương Thúy Câu nghe xỉu bà cái này vẻ nho nhã nói, sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. Ai nha? Bà, ngài nói chuyện thật là giảng cứu, ngài nhất định là có học vấn người làm công tác văn hóa. Biếu nghe vậy, gật đầu biểu thị khẳng định, đương hiểu rất nhiều. Sửu bà khiêm tốn cười cười, khoát tay một cái nói, lão thân bất quá là trước kia may mắn, đọc qua mấy quyển tạp thư, nhận biết mấy chữ mà thôi, đảm đương không nổi người làm công tác văn hóa danh sưng. Cái này cũng chưa tính người làm công tác văn hóa. Trương Thúy cô vui mừng quá đỗi, kéo lại sửu bà tay, thanh âm đều để cao mấy phần. Bà, ngài tới có thể quá là lúc này rồi, chúng ta trong thành đang chuẩn bị lấy xây học đường đâu. Đang cần ngài dạng này biết chữ người, ngài không biết rõ, chúng ta chỗ này nhận thức chữ quá ít người, nguyên bản mấy cái tiên sinh dạy học căn bản không chú ý được đến. Ngài nếu có thể đến dạy học, kia thật đúng là thiên đại hảo sự. Đối mặt Trương Thúy cô đập vào mặt nhiệt tình, xỉu bà cảm thấy một loại đã lâu ấm áp. Trước kia tại Hoàng Sa Hoa, nàng bởi vì thu dưỡng biếu, không ít bị bạch nhãn. Mà tòa này từ thần minh khai sáng thành trì, sắc thực khác biệt. Từ khi tiến vào trong thành, dù là nhà nàng ngốc nghiếp lấy chân thực diện mục gặp người, một đường đi tới, cũng chưa cảm nhận được sợ hãi chán ghét mà vứt bỏ, nhiều lắm thì một chút hiếu kỳ dò xét. Nàng biết, đây hết thảy đều nguyên cho các nàng là cùng theo Kiếm Hoài Xương đại nhân mà đến, mà Kiếm đại nhân là vị kia thần minh đại nhân sứ giả. Kiếm đại nhân mang nàng cùng biếu tới đây định cư, có thể tìm tiên sinh dạy học nghề nghiệp, đã an ổn, lại là nàng am hiểu cùng yêu thích. Càng quan trọng hơn là, nàng nhìn trước mắt hoạt bát nhìn yêu, nhìn xem bờ ruộng ở giữa chạy cái khác hài đồng, trong lòng vui vẻ. Xỉu ba một mực là ưa thích hài tử, nhìn thấy hài tử đủ cười, liền phảng phất tại trọc thế bên trong, cũng có thể nhìn thấy một tuyến ánh sáng nhạt. Tại cùng biêu sống nương tựa lẫn nhau tuế nguyệt bên trong, nàng sớm đã minh bạch một cái lại một mạc bất quá đạo lý. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Chỉ có bụng lấp đầy, mặc trên người ấm. Lòng người khả năng theo cầu sinh dãy rủa bên trong thoáng ngẩng đầu, đi khát vọng tri thức, đi giảng cứu thể diện. Theo đuổi nhìn như hư vô mà mịt, nhưng lại cực kỳ trọng yếu hy vọng. Nàng sống được lâu, thấy nhiều. Tại tòa này từ thần minh che trở thành trì bên trong, bọn nhỏ có thể tại bờ ruộng ở giữa vô ưu vô lự chạy, có thể vì một gốc lúa mạch non khô vinh hoặc lo hoặc vui bản thân, cái này chính là trật tự cùng an bình tốt nhất chứng minh. Thần minh đại nhân thật đem ruộng tử thành quản lý rất khá. Sửu Bá nguyên vốn cũng là không tin thần Phật mà nói, nhưng lúc này nàng cảm thấy như thiên hạ thật sự có thần minh, nàng nghĩ không ra ngoại trừ chưa từng gặp mặt vị đại nhân kia, còn có người nào có thể phối xưng hô này. Là thần giả, không phải là ngồi ngay ngắn miếu đường, chịu kia phàm tục hương hỏa cung phụng, nghe kia hư vô mở mịt cầu nguyện, mà là cho người lấy lập thân chi cơ, cho thế lấy tổn tục chi tự, khiến trẻ con có thể dương nét mặt tươi cười, khiến lao giả được hưởng an bình, khiến cái này ô trọc trong trần thế vẫn còn tồn tại một mảnh có thể dung hy vọng mọc dễ nảy mầm tinh thổ. Này mới là thần minh sự đại nghĩa, cho người tôn nghiêm người, phương vị chân thần. Chương 96, thần ân như biển. Chương 96, thần ân như biển. Ngày kế tiếp, sắc trời không sáng. Thần ân đại tế chính là thần minh khâm định chi thịnh điện, từ Hồng Linh tự mình đón lấy trách nhiệm chủ trì. Tất cả thành dân đều nghi ngờ tâm tình kích động, dậy thật sớm, tại tuần tra đội người giấy tổ chức hạ, ngay ngắn trật tự tiến vào nội thành khu vực. Đây là bọn hắn tuyệt đại đa số người chưa hề đặt chân qua cấm khu. Không có răng đèn kết hoa, không có chiêng trống băng trời. Người người thân mang áo trắng làm bảo, thần sắc trang nghiêm, giơ một chi cốt chế hỏa bả, xếp thành hàng dài. Bó đuốc bên trên xương lửa chập chờn, đem người cái bóng kéo dài và mẹo, dường như bách quỷ giả hành. Nội thành cảnh tượng cùng ngoại thành khói lửa chợ búa hoàn toàn khác biệt. Vài tòa tạo hình khác nhau quỷ dị kiến trúc đứng sừng sững, có bạch cốt đúc thành, có huyết nục lũy thành, đều tràn ngập khiến lòng run sợ uy áp. Nhất là làm kia giữ tận to lớn, lại ánh trắng như ngọc bạch cốt tế đàn đập vào mi mắt lúc. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Nguyên lai đây chính là đại nhân tiền cư chỗ. Vô số trong lòng người phát ra giống nhau cảm thán. Trần Chu bây giờ đã là dị thường cấp cao dài tà ma, có thể so với quỷ hóa nhất biến. Cho dù hắn thu liễm tự thân khí tức, nhưng tà ma tử vong bản nguyên cảm giác áp bách vẫn như cũ khiến cái này bình thường thành dân cảm thấy thân phục. Tại Hồng Linh rõ ràng hữu lực chỉ huy hạ, tế điện quá trình trục vừa mở ra, các thành dân từng nhóm tiến lên, đem sớm đã chuẩn bị xong hương dây nhóm lửa cắm vào tế đàn trước hương trong lò. Khói xanh lượn lờ, hội tụ thành mây, mang theo đám người cầu nguyện lượn lờ tại tế đàn chung quanh. Sau đó lại từ lỗ thừa mang ba cái hoa yêu tiến lên, dâng lên vòng hòa thay thế tam sinh. Hồng Linh đứng ở tế đàn phía trước cao điểm, dáng người thẳng tắp, thanh âm thông qua linh lực quyết tán, rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Cần lấy chân thành kính báo thần minh, tự thần tôn giáng lâm, gột rửa yêu tà, chúng ta chẳng khác gì miệng rắn phía dưới, tại bạch ngọc thành trong nước lửa, xây này buồng mạng kiên thành, cho chúng ta sống yên phận chỗ. Ân cùng tái tạo, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Hôm nay thần ân đại tế, cảm niệm thần phù hộ, chúng ta ở đây khấu tạ thần ân. Lời nói ngắn gọn lại có lực, liệt cử thần minh giáng lâm sau mấy hạng chủ yếu công tích. Dù chưa tường tận, lại đủ để cho tất cả kinh nghiệm bản thân người hồi tưởng lại kia đoạn theo tuyệt vọng tới tân sinh quế nguyệt, trong lòng cảm kích càng lớn. Trần Chu ngồi tại trên tế đàn, yên lặng điều ra tín ngữ bảng. Bây giờ toàn bộ khúc đảo huyện người đều bị thu phục tới Uổng Tử Thành bên trong. Từ lần trước bạch cốt quỷ bộ quân đoàn trước mặt mọi người biểu diễn sau, tín ngưỡng số liệu liền nên đón một đợt tăng vọt. Hiện tín đồ đã đột phá 5.000 đại quan, cả tín đồ cũng tăng đến 800 hơn người. Nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, cùng tín đồ thế mà nhiều một cái, mới tăng một cái kia, danh tự biểu hiện là sự bà. Trần Chu cảm thấy buồn bực. Gần nhất ta có làm qua cái gì đặc biệt sao? Càng nghĩ giống như cũng chỉ có tại Khô Thạch huyện hiến tế tiếu diện. Chẳng lẽ lại là bởi vì cái này? Xem ra vũ lực chỉ đúng là thu hoạch tín ngưỡng trọng yếu một vòng. Nhìn phía dưới trắng toan toát quỳ xuống một mảnh, Trần Chu quyết định thay đổi mới làn da hiện thân. Trong chốc lát, trong nội thành âm phong đại tác, thổi đến đám người áo bào bay phất phới. Ánh mắt mọi người không tự chủ được tập trung tại bạch cốt trên tế đàn. Chỉ thấy âm phong hội tụ chỗ, một bóng người lặng yên hiện hiện, cao cao ngồi tại một tôn từ chín khỏa cực đại đầu lâu đắp lên mà thành pháp tòa phía trên. Bóng người khuôn mặt mơ hồ không rõ, dường như bao phủ tại vĩnh hằng bóng ma bên trong. Nhưng này Cố Quân Lâm thiên hạ, chấp trưởng sinh tử vô thượng uy nghiêm, lại làm cho tất cả mọi người tâm sinh kính sợ. Hắn thân mang màu đen trang phục, tựa như từ thâm trầm nhất bóng đêm dệt thành. Áo bào phía trên, màu đỏ sẫm cướp văn chậm rãi chảy xuôi. Từng tia từng sợi nghiệp hỏa tại quanh người hắn lượn lờ, dường như nhìn nhiều một giây, tự thân tội nghiệp đều sẽ bị dẫn đốt. Cung nên thần minh đại nhân. Hồng Linh dẫn đầu không người. Cung nên thần minh đại nhân. Tất cả thành dân lần nữa thật sâu bái phục xuống dưới. Trần Chu có chút đưa tay. Đã là thần ân ngày, tự nhiên hạ xuống thần ân, trạch bị tín đồ. Lỗ Thừa, tiến lên. Bị gọi đến tên Lỗ Thừa toàn thân run lên, tại vô số đạo hâm mộ ánh mắt nhìn soi mói, bước nhanh đi đến tế đàn phía trước, bịch quỳ xuống. Tiểu lão nhân Lỗ Thừa, khấu kiến thần tôn đại nhân. Trần Chu thanh âm xuyên thấu qua bóng ma truyền đến, người đốc xây thành trì ao, chủ tính trung điều hành có công, tại Uổng Tử Thành mới thành lập lúc, lao khổ công cao, nay ban thưởng ngươi xây thành làm cho tên. Chợt, một chút xanh biếc quang hoa nhẹ nhàng rơi vào Lỗ Thừa trước mặt. Là một quả toàn thân xanh biếc, phát ra tường hòa tụ tử. Lỗ Thừa quả thực không thể tin vào tai của mình, thần ân này lại là từ hắn cái thứ nhất tiếp nhận thần ân. Hắn bản bất quá là Bạch Ngọc Thành một cái bình thường thợ mộc, nếu nói có cái gì đem ra được, cũng liền một chút nghề một bản sự. Ban đầu là thần minh coi trọng, trực tiếp ủy thác hắn trách nhiệm, nhường hắn thợ thủ công chi huyết lại cháy lên. Không nghĩ tới hôm nay tất cả công tích có thể được thần minh tán thành, tự mình ban thưởng chỉ bảo. Hắn nâng lên tùng tử, như là bưng lấy cử thế vô song chất bảo, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với tế đàn liên tục dập đầu, tạ thần tôn ban ân. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lỗ Thừa đem tùng tử cẩn thận từng ly từng tí thả trong cửa vào. Tùng tử vào miệng tan đi, một cỗ mênh mông sinh cơ trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Sau một khắc, liền làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lỗ Thừa Hoa dâm tóc tốc độ biến đen nhánh nồng đậm, nếp nhăn trên mặt bị bớt lên, còn xuống lưng eo dần dần thẳng tắp, liền làn da đều biến chặt chẽ giàu có sáng bóng. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, một cái dần dần già đi thợ thủ công, lại trước mắt bao người, phản lão hoàn đồng, hóa thành một cái nhìn bất quá chừng 20 cường tráng thanh niên. Toàn trường xôn xao. Phản lão hoàn đồng. Lỗ lao đầu hắn trẻ ra. Chơi ạ, thần minh đại nhân thế mà liền thọ nguyên đều có thể chấp trưởng. Thần ân, đây mới thực là thần ân a. Vô số người ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng rực, hô hấp đều thô trọng. Lỗ Thừa trước đó cũng bởi vì công lao từng thu được đan dược ban thưởng, bước vào tu hành cánh cửa. Nhưng hắn tuổi tác quá lớn, căn cơ đã định, tiền đồ có hạn. Nhưng hôm nay, thần minh lại trực tiếp ban cho hắn thanh xuân. Tại cái này vùng tử thành bên trong, có ấm no, có an toàn, nếu có thể lại được trường sinh, ai không khát vọng. Kính sợ cùng cung nhiệt, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Trần Chu rất hài lòng loại hiệu quả này. Thạch Đầu, Hồng Linh, hai người lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất, dáng vẻ cung kính, có thuộc hạ. Các ngươi là vùng tử thành bốn đầu, thu phục khúc đảo huyện thôn xóm, tiêu diệt toàn bộ yêu ma, công hơn lớn lao. Trần Chu thanh âm vẫn như cũ bình thản, ban thưởng các ngươi phá cảnh cơ hội, nhìn các ngươi cần cù không ngừng, sớm ngày trở thành ta chi giúp đỡ. Hắn khai thông hệ thống, mấy ngày nay thời gian, tà thân điểm lại góp nhặt không ít, đầu nhập huyết nhục nồng trưởng ra tốc thôi hóa huyết đủ. Sau đó đem huyết nhục hối đoái thành đan dược, đưa đến trước người hai người. Mấy viên hôi thối đan dược bị hai người ngửa đầu ăn vào. Hai cố khí tức cường đại ẩm vang bộc phát. Thạch Đầu quanh thân kim quang đại thịnh, cơ bắp sôi sục, khí huyết như rồng, dường như một pho tượng chiến thần thức tỉnh. Hồng Linh thì bị ngọn lửa nóng bỏng bao khỏa, linh động loan hỏa phù tại nàng quanh thân lưu chuyển, khí tức liên tục tăng lên. Chương 97, thần uy như ngục chương 97, thần uy như ngục tam giai đỉnh phong. Thứ giai trung kỳ. Thứ giai đỉnh phong. Bên cảnh như là giấy giống như bị tùy tiện xung phá. Ngũ giai. Làm hai người khí tức cuối cùng ổn định tại ngũ giai phệ nguyên kỳ lúc, nhường thi hồn tông một đám người giấy lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói Lỗ Thừa phản lão hoàn đồng để cho người ta hâm mộ, như vậy Thạch Đầu cùng Hồng Linh tại chỗ phá cảnh, mang tới thì là phá vỡ nhận biết rung động. Gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo tất nhiên hiếm thấy, nhưng các đại tông môn nội tình bên trong tổng vẫn còn có chút hàn tồn. Thi hồn tông mấy vị người giấy trưởng lão mặc dù cũng hâm mộ Lỗ Thừa cơ duyên, nhưng càng nhiều cảm thụ là thần minh dày rộng, bằng lòng đem này các loại bảo vật ban cho phàm nhân. Có thể cái này có thể khiến người ta trực tiếp theo tam giai đỉnh phong, không có chút nào tác dụng vụ, còn có thể căn cơ vững chắc một bước lên trời, bước vào ngũ giai đang lượng. Đây là cái gì đại năng thần thông? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dù là đan đế tại thế, có thể luyện ra như thế thần đan sao? Đại trưởng lão chờ một đám thi hồn tông cao tầng, ánh mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Người bình thường có lẽ không hiểu rõ, nhưng bọn hắn thân làm truyền thừa đã lâu tiên môn, biết điều này có ý vị gì. Ngũ giai, phệ nguyên kỳ. Bọn hắn trước tông chủ Mạc Uyên, kỳ tài ngút trời, gánh vác làm cái tông môn hy vọng cùng tội nghiệp, khổ tu gần trăm năm, cũng mới đạt tới ngũ giai đỉnh phong. Mà trước mắt hai cái này thiếu niên thiếu nữ, nhìn tuổi tác bất quá 20, vậy mà tại thần bàn cho đan dược phía dưới, liền đạt đến vô số tu sĩ suốt đời khó mà với tới độ cao. Thần minh vĩ lực, quả là tại tư một vị trưởng lão thất thần tự lẩm bẩm. Không thể tưởng tượng, coi là thật không thể tưởng tượng. Một vị trưởng lão khác lắc đầu liên tục, phản phất muốn đem trước mắt cái này phá vỡ tu hành lẽ thường một màn vung ra náo hải. Ngũ giai thiếu niên tiên tiêu, cái này đã không phải đơn giản ban thưởng, đây là tại sáng lập truyền kỳ, là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, đi theo thần minh, có khả năng đạt tới độ cao, đem vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thạch Đầu cùng Hồng Linh về sau, lại có mấy người lấy được thưởng. Trương Thúy Cô, ngươi tín ngưỡng thành kính, dốc lòng quản lý linh điền, làm linh cốc được mùa, tẩm bổ một thành, nay ban thưởng ngươi phong nhương làm cho tên. Lý Đại Trụ, ngươi tín ngưỡng thành kính, đốn tuổi lấy tài liệu, là thành trì kiến thiết lập xuống căn cơ, nay ban thưởng ngươi thành mục làm cho tên. Tần Quan, ngươi tín ngưỡng thành kính, chấp trưởng quan mỏ, không sợ gian khổ, đốc hái tài nguyên, không thể bỏ qua công lao, nay ban thưởng ngươi đá rắn làm cho tên. Giống nhau quá trình, ban thưởng đan, uống thuốc, tu vi tăng vọt. Lý Đại Trụ cùng Tần Khoan dạng này linh căn tư chất chỉ có phàm phẩm hoặc hạ phẩm, Trần Chu còn ngoại định mức ban cho bồ đề tâm quả, trợ giúp chiết xuất linh căn đến huyền phẩm. Trần Chu cảm thấy rất hài lòng, bây giờ tín ngưỡng kiên cố, lại có chắc tuyệt tài năng người, đều bị hắn ban thưởng là phong hào đấu la. Kế tiếp, liền nên là đồng dạng thân có tín ngưỡng, cần cù hiền lành người bình thường. Trần Chu thanh âm vang lên lần nữa, lần này điểm danh không còn là người quản lý, mà là nguyên một đám tại cương vị của mình bên trên yên lặng nỗ lực bình thường danh tự. Cái này đến cái khác danh tự bị đọc lên, một cái lại một cái đê giai đan dược được ban cho hạng. Những ngày bình thường vùi đầu gian khổ làm ra, không chút nào thu hút người bình thường, tại thần ân ngày trở thành chú mục tiêu điểm. Bọn hắn có lẽ không có chắc tuyệt công vân, nhưng bọn hắn an tâm kiên trì, cùng đối thần minh tín ngưỡng thành kính, giống nhau bị thần minh nhìn ở trong mắt, đạt được vốn có hồi báo. Liên tiếp phong thưởng, nhường tất cả thành dân đều thấy được hy vọng. Chỉ cần thờ phụng thần minh, cần cù chăm chỉ lao động, làm ra cống hiến, thần minh không tiếc ban thưởng. Thậm chí liền căn bản nhất tư chất vấn đề, thần minh đều có thể giải quyết. Thu hoạch được ban thưởng người vui mừng hớn hở, cảm động đến rơi nước mắt. Chưa lấy được mắt người chứa thiết tha, âm thầm hạ quyết tâm, tương lai tất yếu càng thêm cố gắng. Mà ở một bên xem lễ thi hồn tông tất cả trưởng lão, giờ phút này đã hoàn toàn chết lặng. Bồ đề tâm quả, có thể chiết xuất linh căn, cải thiện tư chất thiên địa kỳ chân, thả ở bên ngoài đủ để gây nên môn phái nhỏ liều mạng, ở chỗ này, giống phát bánh kẹo như thế cho quản lý công việc trên lâm trường cùng quặng mỏ phạm nhân. Những cái kia có thể giúp người trực tiếp phá cảnh đan dược, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng như thế đại lượng ban thưởng. Còn có kia phản lão hoàn đồng tùng tử, kia tạo nên ngũ giai thiếu niên tiên tiêu thần đan. Cái này nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thần đan diệu dược một vị trưởng lão thanh âm khô khốc. Tông môn tầm thường nếu là may mắn có được thứ nhất, sợ là đều muốn trân trọng, không phải lập xuống đại công hoặc tông chủ thân truyền không thể khinh động, thế nào tại vị đại nhân này nơi này, liền như là hắn tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung. Một vị trưởng lão khác thì thào nói tiếp, như là bên đường rau cải trắng đồng dạng. Bọn hắn nhìn xem cao cứ pháp tòa phía trên, bóng ma bao phủ bên trong thấy không rõ khuôn mặt thần minh, trong lòng chỉ còn ngập trời rung động. Đi theo loại tồn tại này, tiên đồ coi là thật vô khả hạn lượng. Mấy vị trưởng lão trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau quyết tâm. Nhất định phải mau đem tông môn di chuyển tới, còn có cái gì tốt do dự? Có chân thần quản lý, có tường thụy tòa chấn, cái này ruộng tử thành về sau sao lại là vật trong ao? Như về sau đóng đô, bọn hắn coi như đều là nguyên lão, bình thường tiên môn như muốn nhập chú, vị đại nhân kia còn chưa hẳn chịu ứng đâu. Đây thật là cơ duyên to lớn. Thi hồn tông tương lai, có lẽ ngay tại lập tức. Hạo đãng thần ân, tại thành kính hừng hực không khí đạt đến đỉnh phong lúc, Lâm Phong xuất lĩnh lấy một đội kiếm tông người giấy tiến lên, áp giải mười mấy tên bị đặc chế xiềng xích khóa lại tù phạm, đi tới tế đàn phía trước. Hồng Linh tiến lên một bước, trên mặt ôn hòa bị băng lãnh thay thế. Nàng cầm lấy một phần quyển trục, thanh âm mát lạnh. Thần ân hạo đãng, mặc dù ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, nhưng ân không phải quá trưởng, thần minh chi uy không cho mạo phạm. Như thế nghiệt trướng, thân ở thành này chịu đại nhân phù hộ, được hưởng an bình, lại không biết cảm ơn, không làm việc thiện mừng, phản sinh ác niệm, xúc phạm thần luật. Nàng triển khai quyển trục, từng cái tuyên đọc tội trạng. Trương Tam, tại thành nội nhiều lần đi trộm, càng tại lao động lúc trộm gian dùng mạnh lưới, nhiều lần đối thần minh bất kính, chửi đối thần ân. Lý Vương Thị, ỷ vào nhà chồng trong thành nhậm chức quản lý chi tiện, tiếp nhận cứu tế mới tới nạn dân lương thảo, âm thầm đầu cơ trục lợi kiếm lời, ước hiếp mẹ đoá con tôi, chiếm trước người khác chỗ ở. Triệu Tứ, say rượu nháo sự, ẩu đả đồng liêu, càng từng tại đêm khuya lớn tiếng nhục mạ thần minh, đại bất kính. Tôn Tứ Lang một đám, kéo bè kết phái, khi hành phách thị, mạnh tác phí bảo hộ dùng, uy hiếp đe dọa lương thiện thành dân, nghiêm nhiên thành nội ưu ác tính. Từng cọc, từng kiện, đều là gần đây tuần tra đội thẩm tra tội ác, chứng cứ vô cùng xác thực. Những người này vốn là tâm thuật bất chính, tiến vào hưởng tử thành sơ kỳ còn có thể kiềm chế bản tính, nhưng đợi đến sinh hoạt hơi ổn, liền chứng nào tận ấy, đem thần mình che chở coi là dung túng, đem thành dân thuần pháp coi như có thể lớn. Bị điểm danh Trương Tam sắc mặt đỏ lên, la lớn: Ta không phục, ta bất quá là cầm điểm không quan trọng đồ vật, nói mấy câu nói thật, dựa vào cái gì bắt ta? Ta là xây thành trì chạy qua mồ hôi, không có công lao cũng có khổ lao. Kia Lý Vương Thị cũng khe thế giọng nói kêu khóc lên, ý đồ tranh thủ đồng tình. Thiên đại oan uổng a, đại nhân minh giám. Dân phụ chỉ là muốn đem dư thừa lương thảo đổi chút gấp hơn dùng vật, cũng là vì cái nhà này a. Kia quả phụ chính mình thủ không được đồ vật, có thể nào quái tới trên đầu ta? Chương 98, làm chó có cái gì không tốt. Chương 98, làm chó có cái gì không tốt. Triệu Tứ cũng vẫn mạnh miệng, Tôn Tứ Lang càng là mặt lộ vẻ nhe răng cười, nhìn khắp bốn phía, mang theo một cỗ vỏ đã mẹ không sợ rơi phách lối. Những này rào biện cùng khóc lóc kể lể, thậm chí uy hiếp ngôn tạc cùng một chỗ, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, thậm chí muốn kích động một chút không rõ nội tình người cảm xúc. Nhưng mà giờ phút này các thành dân vừa mới tự mình cảm nhận được thần ân hạo đãng, trong lòng quang minh lắm liệt, đối với mấy cái này đổi trắng thay đen ngôn luận chỉ có chán ghét. Vô sỉ, phi, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế vong ân phụ nghĩa xuất sinh, liên đại nhân cũng dám đụng mạng, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Quân tình càng thêm xúc động phẫn nộ, thóa mạ tiếng như cùng thủy triều. Hồng Linh mặt nạ sương lạnh, căn bản khinh thường cùng những này tội nhân nhiều tốn nước bọn, nhân chứng vật chứng đều tại, há lại cho các ngươi rào biện làm bẩn thần nghe, luật pháp như núi, không thể nghi ngờ. Nàng nói xong lui ra phía sau một bước, cùng mọi người giống nhau đưa ánh mắt về phía kia bạch cốt pháp châu ngồi bóng ma. Trần Chu chỉ hơi hơi giơ lên một ngón tay, trong chốc lát tử khí như là xiềng xích từ trong hư không dò ra, cuốn lên mười mấy tên tù phạm. A, mấy người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, diện mục trong nháy mắt biến vào mèo, thân thể lập tức nhiêu sóng, từng cây trắng bạch cốt thứ không có dấu hiệu nào theo tứ chi của bọn hắn, thân thể thậm chí bộ mặt phá thể mà ra. Bất quá trong nháy mắt, mới vừa rồi còn người sống sờ sờ đã hóa thành từng cốt thứ nhím biển, nét mặt của bọn hắn còn ngưng kết trước khi chết trong thống khổ, không có máu tươi chảy ngang, chỉ có xương cốt ma sát nhỏ bé tiếng vang. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng, mới vừa rồi còn quần tình xúc động phẫn nộ quảng trường, giờ phút này tĩnh mịch đi mắng. Bọn hắn nhìn xem những cái kia đã từng quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt con nhím, đều hiểu một sự kiện. Ân, có thể ban cho thanh xuân cùng lực lượng. Uy, có thể tước đoạt sinh mệnh cùng hình thái. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Thần minh tất nhiên che chở bảo vệ bọn họ, nhưng tuyệt không phải chút nào không điểm mấu chốt dung túng. Tại tòa thành trì này, an bình cùng trật tự cần dùng cẩn cụ cùng tuân thủ luật pháp đem đổi lấy. Tiến tính về sau là càng thêm sôi trào mãnh liệt của nhiệt. Khu trục con sâu làm dầu nổi canh mới có thể có thấy tươi sáng cả khuôn. Ngắn ngủi sợ hãi như là tôi vào nước lạnh nước đá, ngược lại nhường tín ngưỡng sắt thép biến càng thêm không thể phá bỡ. Không biết là ai dẫn đầu vung tay hô to. Thần tôn phán đoán sáng suốt, cần tuân thần luật. Tiếng gầm chi cao, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chân thành. Bọn hắn thấy tận mắt ân trạch hạo đảng, cũng tự mình cảm thụ thần phạt vô tình. Giờ phút này càng thêm vững chắc tín ngưỡng dưới đáy lòng cắm dễ. Kia là đối lực lượng tuyệt đối kính sợ, đối thanh minh trật tự ủng hộ, cùng đối tự thân có thể an ở nơi này vô cùng may mắn. Soạn. Tu huyết trì bên trong vọt lên một sợi kim quang, lập tức về xuống như là ấm áp cam lâm bao phủ tại toàn bộ nội thành khu vực. Tất cả bị kim quang chiếu rọi người, bất luận là bình thường thành dân vẫn là người giấy, đều chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, Mấy ngày liền lao động mỏi mệt quét sạch sành sanh, tâm thần biến trước nay chưa từng có thanh minh, thậm chí ngay cả thể nội linh lực vận chuyển đều tựa hồ thông thuận mấy phần. Trần Chu ánh mắt cũng nhìn về phía tù huyết chỉ, nhìn xem kia mấy đôi một lần nữa chìm vào trong nước kim sắc lý ngư. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy cái này mấy đôi cá chép ách đỉnh kia một chút chu quan, dường như so trước đó lớn một chút. Cùng lúc đó, tại đám người biên giới, một cái thân hình làm gầy như que tuổi tăng nhân, đang kích động đến toàn thân phát run, trần trụi giường bởi vì cực độ hưng phấn không ngừng va chạm. Chính là từ Lan đảo thành đội vàng chạy về Khô Thiền Tăng. Hắn cơ hồ là mắt thấy cả chàng đại tế toàn bộ quá trình. Trái tim của hắn cuồng loạn, cơ hồ muốn xông ra khô quắt lồng ngực. Cùng đúng người, thật cùng đúng người. Khô Thiền Tăng trong lòng điên cuồng hò hét, nguyên bản điểm này bị ép thần phục oán khí sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là may mắn vừa giận nóng. Vị đại nhân này thật đúng là thần thông quảng đại, chỉ bằng những cái kia có thể tăng trưởng tu vi thần kỳ đan dược, bỏ vào quận trong phủ cũng tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn. Cũng không biết đại nhân có hay không có thể vượt qua quỷ hóa tam biến phương pháp, nếu như cũng cùng đan dược như vậy thần kỳ. Thế, Khô Thiền Tăng đã không dám nghĩ tới. Hắn hiện tại liền nghĩ qua đi quỷ gối đại nhân dưới chân chó sủa vài tiếng. Làm chó có cái gì không tốt, quả thực quá tốt rồi. Vâng. Trên tế đàn, Trần Chu bắt đầu xem xét tín ngưỡng bảng. Trước mắt Uổng Tử Thành bên trong ước chừng 5 vạn thanh người. Hiện tín đồ tăng vọt tới 40.000 hơn người, cạn tín đồ 8.000 hơn người, thật tín đồ 700 hơn người. Đây là tốc độ tăng nhiều nhất. Tiền tín đồ có 10 hơn người, cơ hồ đều là thu được ban đơn sau, theo thật tín đồ bên trong thuế biến, tỉ như Lý Đại Trụ bọn người. Cùng tín đồ cùng thánh đồ phân biệt vẫn là đều chỉ có một người, có thể thấy được cạn tín dễ dàng. Nhưng nếu muốn đạt tới cùng tín, đem tín ngưỡng coi là so sinh mệnh thứ quan trọng hơn, vẫn là cần thời gian cùng cơ duyên xào hợp. Trần Chu một đợt trực tiếp phát nhanh, mỗi ngày cơ hồ có thể thu được ước 75.000 điểm tà thần điểm. Đột phá nhiệm vụ cần có căn bản không đáng giá nhắc tới, trong thương trường thấy thèm thật lâu đồ tốt cũng rốt cục có thể đổi lấy. Quỷ vực quyết trương bằng chứng, 5.000 điểm, sử dụng sau có thể dùng quỷ vực phạm vi mở rộng một thành. Âm phong lâm trường thăng cấp bản vẽ, 10.000 điểm, sử dụng sau có thể thăng cấp âm phong lâm trường đến huyền phẩm, sản xuất 4 giai trở xuống vật liệu gỗ. Ai hào khoáng động thăng cấp bản vẽ, 10.000 điểm, sử dụng sau có thể thăng cấp ai hào khoáng động đến huyền phẩm, sản xuất hạ phẩm linh thạch cùng 4 giai trở xuống khoáng thạch. Còn có một số cái khác bản vẽ, có thể tạm thời không đổi, chờ công việc trên lâm trường cùng quặng mỏ thăng cấp về sau, tích lũy một chút 4 giai vật liệu xây dựng lại hối bái. Dư thừa điểm số trước tiên có thể đầu nhập hái cốt đoán tạo phường, trước mắt hắn gần 1.000 chỉ bạch cốt quỷ bộ cơ hồ đều vẫn là tam giai, thăng cấp một cái tới 4 giai cũng cần 500 điểm. Tính như vậy tính, cũng còn phải treo máy vài ngày, mới đủ đem lũ khô lâu toàn tăng lên 4 giai. Xem hết bảng sau, Trần Chu trở lại quỷ vực, thuận tay mang tới đám người biên giới Khô Thiền Tăng. Vừa tiến vào tử tịch chi địa, Khô Thiền Tăng liền phủ phủ quỳ xuống. Chủ nhân, Lan đảo thành hiện tại không thích hợp, đề phòng xâm nghiêm thật sự. Tiểu tăng phí hết lớn kình mới thăm dò được, tựa như là thiên đảo quận các nơi đồng độc náo đến kịch liệt, quận phủ không chống nổi, đang chuẩn bị lên trên đưa sổ gấp cầu viện đâu. Trần Chu nhíu mày, liền cái này. Các ngươi Phật môn tại Lan đảo thành liền không có chút động tĩnh. Khô Thiền Tăng chán mồ hôi lạnh đều mau xuống đây, biết mình làm việc bất lợi, đội vàng dập đầu. Chủ nhân thứ tội, tiểu tăng cũng là bởi vì liên lạc không được mấy trăm năm trước quen biết cũ, cho nên mới không có tra được Phật môn cụ thể động tĩnh. Quen biết cũ là một đầu huyết giao đại yêu. Khô Thiền Tăng không dám giấu giếm. Tên đia chiếm cứ tại Lan đảo thành bên ngoài trong đầm sâu nhiều năm rồi, một mực nắm trong tay quật phủ, ai nghĩ tới lần này đi, liền giao ảnh đều không thấy được, sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Chu khí cười, hợp lấy mấy trăm năm qua nhân tộc quận phủ đô bị đại yêu nuôi nốt, kia khó trách không được dưới đáy những này huyện thành càng là dân chúng lầm than, mặc cho yêu ăn thịt người. Hắn xem như minh bạch, thế đạo này, mặt ngoài là nhân tộc vương triều quản lý, vụ trộm không biết rõ bị nhiều ít thế lực thẩm thấu thành cái sảng. Chương 99, sâu kiến tụ chồng, vẫn là sâu kiến. Chương 99, sâu kiến tụ chồng, vẫn là sâu kiến. Nhìn xem dưới chân Khô Thiền Tăng, Trần Chu biết lao tiểu tử này mặc dù tham sống sợ chết, nhưng tạm thời còn hữu dụng. Chỉ dựa vào bán tăng chi trùng khống chế, viễn trình liên hệ tóm lại không đủ thuận tiện. Hắn tâm niệm vừa động, theo thương thành đổi một chương hạ cấp tín ngưỡng phù chiếu. Hạ cấp tín ngưỡng phù chiếu, 100 điểm một chương, có thể tăng lên chỉ định mục tiêu đối tự thân tín ngưỡng quy hướng. Cái đồ chơi này đối tu sĩ cấp cao hiệu quả bình thường, nhưng nhường Khô Thiền Tăng loại này vốn là bị quản chế tại hắn gia hỏa biến thành hiện tín đồ, vẫn là dư sức có thừa. Phù chiếu hóa thành một đạo ánh sáng nhạt không có vào Khô Thiền Tăng mi tâm. Một lát sau, Khô Thiền Tăng lại lúc ngẩng đầu, trong ánh mắt sợ hãi phai nhạt chút, chỉ còn lại lấy lòng. Mặc dù tín ngưỡng đẳng cấp rất thấp, nhưng ít ra thành lập ổn định tín ngưỡng kết nối, Trần Chu về sau muốn truyền lời cho hắn, hoặc là tạm thời đem hắn xem như vật chứa giáng lâm, liền dễ dàng hơn. Đi, đừng đào. Trần Chu cắt ngang hắn biểu trung tâm, cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, đi một chuyến nữa Lan Đào Thành. Không có tà ma tin tức, có đồng độc cũng đủ rồi. Truy tìm đồng độc liền mang ý nghĩa có thể hủy đi mù hộp. Đem thạch đầu cùng dịch thử mang lên. Kiếm Hoài Xương có người giấy ràng buộc, không thể rời đi quá lâu. Hồng Linh còn cần hiệp trợ Thi Hồn Tông mới lãnh địa kiến thiết, trước mắt tín đồ bên trong chiến lực cao nhất cũng chỉ có thạch đầu. Thạch đầu chiến lực dũng mãnh, tính tình thẳng, vừa vặn tôi luyện. Còn có con chuột con, Trần Chu nhìn hắn khó chịu rất lâu. Cả ngày đường phố máng như thế khắp nơi ăn nhờ ở đậu, nên nghiền ép cũng phải nghiền ép. Đúng đúng đúng, tiểu tăng minh bạch. Khô Thiền Tăng lĩnh mệnh mà đi. Rời đi Uổng Tử Thành phạm vi thế lực, tiến về Lan Đảo Thành trên đường. Dịch Thử vẫn như cũng là bản thể bộ dáng, ngồi xổm ở Khô Thiền Tăng trần trùng trục trên đầu, trên đường đi hùng hùng hổ hổ. Thật sự là suối quậy, ta đường đường thử đại gia, lại để cho cùng các người đám này tiểu bối đi ra chân chạy. Cái này cái gì phá lộ, liền miệng ra dáng đồ ăn đều không có. Con lựa chọn, trước ngươi nói Lan Đảo Thành nhà kia Túy Tiên lâu bắt bảo linh áp đến cùng có đáng tin cậy hay không? Khô Tiền Tăng chỉ có thể đỉnh lấy trong đầu, cười theo, liên tục xưng là, không dám có nửa phần lời oán giận. Ai bảo vị này là thật to lớn ra, không thể chơi vào. Càng đến gần Lan Đảo Thành phương hướng, trên đường gặp phải tu sĩ thì càng nhiều. Bọn hắn phần lớn cô đơn chiếc bóng, hoặc là ba lượng người kết thành tạm thời tiểu đội. Người đồng hành thường thường cách xa nhau mấy trượng, ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, lại rất nhanh ngầm hiểu ý rời. Phanh! Một tiếng nổ đùng từ nơi không xa truyền đến, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thạch Đầu đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên tu sĩ không biết vì sao đã xảy ra xung đột. Một người cầm đao, chỗ cụt tay còn thấm lấy máu đen. Một người cầm kiếm, kiếm quang sắc bén, lại có vẻ kế tục không còn chút sức lực nào. Xách, hai thằng ngu. Dịch Thử khinh thường nhếch miệng, ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, cũ dích hí mã. Phản phất tại xác minh Dịch Thử nói lời. Tranh đấu không lại kéo dài mười mấy hơi thở, kiếm tu một cái sơ sẩy, bị lưỡi đao đánh trúng, phi kiếm quang mang trong nháy mắt tạm đạm. Đao tu vừa lộ ra vẻ vui mừng, đang muốn tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm. Suy, một đạo cơ hồ nhìn không thấy tơ mỏng theo bên cạnh trong rừng rậm bắn ra, cuốn lấy đao tu cái cổ, đột nhiên dừng lại. Đao tu trên mặt vui mừng trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, hai tay phí công chụp vào cái cổ, thân thể lại cấp tốc khô quắt xuống dưới, một thân tinh huyết tu vi đều bị tơ mỏng hút đi. Mà kiếm sĩ còn không tới kịp may mắn, dưới chân cái bóng đông nhiên bật mèo, hóa thành vài gốc gai nhọn, từ dưới chí thượng, đem cả người hắn xuyên qua. Bất quá trong nháy mắt, hai tên tranh đấu tu sĩ liền song song mất mạng. Trên người bọn họ túi chứa vật cùng pháp khí, bị lặng yên không một tiếng động cuốn đi, chỉ để lại hai cỗ cấp tốc thi thể lạnh băng. Thạch Đầu nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hắn mặc dù trải qua cùng yêu ma chiến đấu, nhưng như thế trần trụi đồng tộc chém giết, hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Đúng lúc này, một cái nhìn khuôn mặt hiền lành, mặc nho sam, như cái chán nản thư sinh trung niên tu sĩ đi tới. Hắn mang trên mặt người vật vô hại đủ cười, chủ động tới gần, ánh mắt tại nhìn trẻ tuổi nhất Thạch Đầu trên thân dò xét. Vị tiểu hữu này, nhìn các ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng là muốn hướng Lan Đảo Thành đi sao? Nho sam tu sĩ cười đáp lời, ngữ khí ôn hòa. Thạch Đầu mặc dù cảm thấy người này đống nhiên đáp lời có chút kỳ quái, nhưng hắn bản tính ngay thẳng, thấy đối phương thái độ thân mật, liền gật đầu, thành thật trả lời, đúng vậy, chúng ta đi Lan Đảo Thành. Khô Thiền Tăng trong lòng cười lạnh, Dịch Tử tinh hồng trong mắt càng là hiện lên một tia trào phúng. Nhưng cả hai đều không có lên tiếng, muốn nhìn một chút Thạch Đầu cái này ngu xuẩn có thể ngây thơ đến mức nào. Nho sam tu sĩ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, nụ cười càng thêm chân thành mấy phần. Đúng vậy, tại hạ cũng là muốn đi Lan Đảo Thành tránh họa. Thế đạo này không yên ổn à, đồng độc tứ ngược, yêu ma hoành hành, cũng chỉ có tại quận phủ cái này địa phương, khả năng cầu được một chút hy vọng sống. Nhìn tiểu hữu tuổi còn trẻ, tu vi lại là bất phàm, không biết là cái nào danh môn đại phái cao đồ. Có lẽ chúng ta có thể kết bạn mà đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn vừa nói, một bên nhìn như tùy ý lại tới gần mấy bước, tay áo khẽ nhúc đích. Thạch Đầu đang muốn nói mình không phải cái gì danh môn đại phái, lại nghe được đỉnh đầu truyền đến Dịch Thử một tiếng cười nạo. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh sấm khí lưu theo Dịch Thử trên thân bắn ra, trong nháy mắt nhào về phía Nho Sam tu sĩ trước người. Nho Sam tu sĩ sắc mặt kỳ biến, hắn căn bản không thấy rõ công kích từ đâu mà đến, chỉ tới kịp kích phát hộ thể linh quang, đồng thời trong tay áo trượt ra một thanh ngâm độc dao găm. Nhưng đã quá muộn. Dịch Thử khinh thường, tại đại gia ngươi trước mặt chơi độc đúng không? Màu xanh sấm khí lưu không nhìn Nho Sam tu sĩ vội vàng chống lên hộ thể linh quang, trực tiếp nhiễm tại cánh tay của hắn. Ầm ầm, tiếng hủ thực vang lên. Nho Sam tu sĩ hét thảm một tiếng, hắn nắm lưỡi đao cánh tay phải tính cả nửa bên bà bay, tại ôn dịch ăn một hạng, cấp tốc tăng dã. Mà trên mặt hắn hiền lành đã sớm bị giữ tợn thay thế, còn lại nửa người lảo đảo lui lại. Đại ca, động thủ. Cùng lúc đó, hai bên đường đuổi cỏ cùng sân đất sau, đột nhiên nhảy lên ra bốn đạo thân ảnh. Hiển nhiên là cùng cái này Nho Sam tu sĩ cùng một bọn. Bọn hắn thấy đồng bạn bị trong nháy mắt trọng thương, biết mai phục bại lộ, lập tức ngang nhiên ra tay. Kiếm quang phù lục hướng phía Dịch Thử liền lao thẳng tới mà đến. Thử, sâu kiến tụ chồng, vẫn là sâu kiến. Dịch Thử thậm chí lười nhác theo Khô Thiền Tăng đầu trên rồi đến, chỉ là lạnh lùng đảo qua bốn người, cũng không thấy nó có động tác gì, càng thêm nồng đậm ôn dịch chi khí như là bom nổ lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra đến, dường như đến từ vạn vật trung mạt quy hư. Bốn người công kích tại tiếp xúc đến lục khí trong nháy mắt liền im mắng chôn bụi, ngay sau đó là bọn hắn hộ thể linh quang, sau đó là huyết đục của bọn hắn, xương cốt, liền kêu thảm đều không thể hoàn toàn phát ra. Bốn tên có ít nhất tam giai tu vi tán tu, ngay tại Thạch Đầu trước mắt, như là bị đầu nhập cường toàn bên trong, thân thể cấp tốc tăng dã, cuối cùng hóa thành bốn bãi bốc lên bọt khí hôi thối thì nước. Trước sau bất quá hai thời gian ba cái hô hấp, tính cả cái kia ngã tại thi trong nước kêu rên chờ chết Nho Sam tu sĩ ở bên trong, năm tên lòng mang ý đồ xấu tán tu, toàn quân bị diệt. Chương 100, chuột đại gia cho ngươi bên trên khóa thứ nhất chương 100, chuột đại gia cho ngươi bên trên khóa thứ nhất chúng quanh nguyên bản còn có một số giống nhau trong bóng tối rình mò tán tu, đánh lấy giết người cướp của chủ ý giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh, không dám thở mạnh một cái. Đó là cái gì quái vật? Thanh Sam thư sinh Lý Miểu, dựa vào một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt cùng một tay âm độc thực quốc công, cũng coi như hung danh bên ngoài, không biết lừa giết nhiều ít dê béo. Hiện tại thế mà liền một chiêu đều không tiếp nổi, nửa người cứ như vậy hóa. Kia khí tức kinh khủng, liền tam giai tâm hiểm kỳ đều trực tiếp bị miểu sát, chẳng lẽ là tứ giai đỉnh phong? Thế, đi mau, cách bọn họ xa một chút. Mẹ nó, may mắn có ngốc thiếu so lão tử trước, không phải liền nên lão tử đá trúng thiết bản. Không, đã phải Diêm Vương Điện. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt không có hảo ý trong nháy mắt thu liễm. Khu vực phụ cận đám tán tu như là tránh né ôn dịch giống như, xa xa lách qua thạch đầu bọn hắn một chuyến này. Sợ bị kia kinh khủng tồn tại chú ý tới, bước thanh sam thư sinh đám người theo gót. Dịch thử liếc qua còn có chút sững sờ thạch đầu. Tiểu tử, thấy rõ ràng. Thử đại gia cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, đi ra ngoài bên ngoài, đừng mẹ hắn tùy tiện tin tưởng người xa lạ chuyện ma quỷ. Thạch đầu có chút nhận xung kích, nhưng ánh mắt rất nhanh một lần nữa biến kiên định. Hắn đối với dịch thử, chỉnh trọng ôm quyền thi lễ một cái. Đa tạ thử đại nhân dạy bảo, thạch đầu nhớ kỹ. Dịch thử thái độ đối với hắn coi như hài lòng, thử một tiếng. Khô thiền tăng nhanh nhẹn đem trên mặt đất còn sót lại túi chứa vật nhặt lên, tùy ý tìm đòi, lập tức nhíu mày. Hắn từng trải qua thần tôn đại nhân thần đan diệu dược, tán tu trong túi ba dưa hai táo, chó nhìn đều lắc đầu. Hắn chất lên nụ cười, đối thạch đầu nói: Thử đại nhân vừa rồi cho ngươi lên bài học, dạy ngươi không cần nhẹ tin người. Kia tiểu tăng cũng hiện xấu, dạy ngươi một cái khắc khóa. Lòng ngươi mặc dù không thể tin, nhưng có khi lại có thể lợi dụng. Nói xong, hắn chủ động tản mát ra thuần chính kim sắc Phật quang. Mặc dù khô thiền tăng chỉ có tứ giai tu vi, nhưng ở này một đám phần lớn là nhất nhị giai, liền tam giai đều tính cao thủ tán tu bên trong, đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số đạo sợ hai ánh mắt kính sợ. Hắn tận lực vận khởi linh lực, nhường thanh âm xa xa truyền ra. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Các ngươi lòng dạ hiểm độc thư sinh, đại nhân niệm các ngươi tu hành không dễ, trôi dạt khắp nơi, ý tốt đồng ý các ngươi đồng hành, tạm lánh tai họa. Các ngươi dám dắp tâm hại người, như toan đối đại nhân bất kính. Hừ, rơi vào kết quả như vậy, quả thật gieo gió gặt bão. Thanh âm tại linh lực gia trì hạ quần quần truyền ra. Quả nhiên, trong đám người vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Là Phật môn cao tăng, tứ giai Phật gia. Thanh sam thư sinh là bị vị này Phật gia trong miệng đại nhân xử lý. Có thể bị Phật gia tôn xưng là đại nhân, còn cung kính như thế, thật là bực nào tồn tại. Suy, làm sao có thể có ngốc ít sẽ hảo tâm như vậy, tiếp nhận tán tu đồng hành. Lừa gạt quỷ đâu? Đám tán tu tâm nhãn tử đều nhiều, đa số người đều kiềm chế bất động, chỉ là quan sát từ đằng xa, trong lòng tính toán lợi và hại. Nhưng luôn có số ít người, thực lực bản thân thấp, nếu không có che chở rất khó sinh tồn. Thêm nữa Phật môn bình thường tổng lấy thương xót hình tượng gặp người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một nam một nữ hai người kiên trì, theo đám người biên giới cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nam tử kia là gầy lùn hán tử, tặc mi thử nhãn, bên hông treo mấy cái màu sắc khác nhau túi, nhìn như cái chào hàng tạp hóa con buôn. Trên mặt hắn chất đống lịnh nọt nụ cười, dẫn đầu không mình hành lễ, vạn bối tôn phát tài, bái kiến Phật gia Phật pháp vô biên, trường trị gian tà, quả thật hạ lòng hạ dạ. Nữ tử kia thì tư thái xinh đẹp, mặc một thân hơi có vẻ phong trần màu hồng đào quần áo, đôi lông mày lại mang theo một cỗ khôn khéo con buôn. Nàng che miệng cười khẽ, thanh âm mang theo vài phần xốp giòn mị, tiểu nữ tử mị tam nương, gặp qua Phật gia từ bi, lại nguyện che chở chúng ta người cơ khổ, thật là khiến người cảm phục. Lời tuy là đối khô thiền tăng nói, nhưng ánh mắt của nàng lại lưu chuyển tại thạch đầu trên thân. Mị tam nương thầm giật mình, suy đoán vị này có lẽ chính là Phật gia trong miệng đại nhân, cũng không biết là nhà ai thiên tiêu, vậy mà như thế tuổi trẻ, không biết là tu bi gì. Khô thiền tăng thấy dịch thử vẫn như cũ ngồi xổm ở trên đầu mình, một bộ không thèm để ý bộ dáng, liền tự tác chủ trương. Hắn duy trì lấy cao tăng phái đoàn, khẽ bước cằm, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Thử đại nhân lòng mang chúng sinh, liền muốn biết, bây giờ trên đường này là sao như thế nhiều đồng đạo. Vị tam nương lập tức tiếp lời, về Phật gia lời nói, bây giờ thế đạo này, thật sự là không có cách nào khác, hàng đầu chính là cái kia đáng chết đồng đạo. Tôn phát tài một bên hát đệm, đúng vậy à, lan tràn quá nhanh, nghe nói mấy cái huyện đều phế đi, nước sông uống liền toàn thân dài đồng ban, tử trạng thê thảm. Đoàn người không có biện pháp gì, rất nhiều nguyên bản coi như an toàn tán tu độc phủ, bây giờ đều trở thành đường cùng. Đều chỉ có thể hướng quận phủ chạy, trông cậy vào quận phủ trận pháp cùng các đại nhân có thể ngăn cản thứ quỷ này. Vị tam nương tiếp tục nói, ta còn nghe nói quận phủ đoạn thời gian trước, còn giống như điều động một nhóm huyền thủy vệ đi chấp hành bí mật gì nhiệm vụ, kết quả tổn thất nặng nề, cũng không có mấy người trở về, cái này cũng làm cho lòng người bàng hoàng. Vị tam nương thấy khô thiền tăng không có biểu tình gì, cắn răng, đem nàng theo ân khách kia nghe được, cũng không biết là thật là giả tin tức run lên đi ra. Còn có truyền ngôn nói, quận phủ khố dâu phong phú, vì ứng đối nguy cơ, có thể sẽ mở ra bộ phận tài nguyên, hoặc là chiêu mộ tán tu nhập ngũ, đây chính là cơ hội khó được. Bây giờ Lan đảo thành xem như thiên đảo quận còn sót lại, coi như an ổn thành lớn, bốn phương tám hướng tán tu, tiểu gia tộc, nhưng phàm là còn có thể động, đều tại chạy về đằng này. Nàng dăm ba câu, đem đám tán tu hội tụ ở này nguyên nhân phân tích đến rõ ràng bạch bạch. Khô thiền tăng lúc này mới hài lòng gật đầu, thì ra là thế, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, chúng sinh đều khổ. Hắn làm bộ thở dài một tiếng, thuận tay đem trên mặt đất sờ tới túi chữ vật, tiện tay bức cho mị tam nương. Đã ngươi hai người thành tâm, thử đại nhân cũng có đức hiếu sinh, vật này coi như làm thành là đại nhân ban thưởng, cũng chuẩn hai người các ngươi tạm thời đồng hành. Mị tam nương cùng Tôn Phát Tài tiếp nhận túi chữ vật, thần thức đi đến tìm đòi, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bên trong có không ít hạ phẩm linh thạch, nhưng đối với bọn hắn những này tầm dưới chót tán tu mà nói, xem như một khoản không nhỏ tiền của phi nghĩa. Đa tạ đại nhân ban ân. Hai người liền vội vàng không người nói tạ, thái độ càng thêm cung kính mấy phần. Trung quanh một chút còn tại ngắm nhìn tán tu, nhìn thấy hai người thật được chỗ tốt. Hơn nữa vị kia Phật gia cùng thần bí khó lường đại nhân dường như cũng không có lập tức trở mặt vô tình, một chút tâm tư người càng thêm hoạt lạc. Cơ hội, đây có lẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể đi theo cường giả, nhất là đối bọn hắn những này tán tu mà nói, mang ý nghĩa che chở cùng tài nguyên, trên con đường tu hành sẽ dễ dàng quá nhiều. Mặc dù chủ động đưa ra đi theo có chút đi quá giới hạn, phong hiểm cực lớn, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. lại có mấy người kìm nén không được, bước nhanh từ trong đám người đi ra, đi tới gần, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đi đại lễ. Chương 101, Lan Đào Thành chương 101, Lan Đào Thành bên trong một cái người, là khuôn mặt điêu luyện trung niên hán tử, tu vi ước chừng tam giai trung kỳ, tại tán tu bên trong đã coi là không tệ. Hán cưỡng chế lấy trong lòng thấp vọng, ôn quyền trầm giọng nói, vạn bối lệ phòng, tam giai đao tu, thiện làm quái đao, nguyện vì đại nhân dẫn ngựa rơi đạp, ra sức châu ngựa. Hán tự giác tu vi so mị tam nương cùng Tôn Phát Tài đều cao, hiện ra giá trị càng lớn. Hơn nữa quan sát lâu như vậy, phát hiện vị này Phật gia dường như thật dễ nói chuyện, mà vị kia thần bí đại nhân cũng chưa từng hiện lộ sát ý. Khô Thiền Tăng từ bi nụ cười giống như là hàn trên mặt, khép mắt nhìn xem quỷ gối trước mặt mấy người, cũng không nói bằng lòng, cũng không nói cự tuyệt. Một bộ trách trời thương dân nụ cười lại làm cho Lệ Phong chờ trong lòng người bất ổn, cái chán không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh. Thật lâu, ngay tại Lệ Phong cảm thấy mình sắp nhịn không được thời điểm, Khô Thiền Tăng mới chậm ung dung mở miệng. A Di Đà Phật, đã các vị thí chủ có lòng đi theo, có thể thấy được cũng là cùng ta Phật hữu duyên, cùng đại nhân hữu duyên. Hắn lời nói xoay chuyển, dưới mắt ngược lại thật sự là có một chuyện cần người xuất lực. Các người đi dò thám tin tức, cái này Thiên Đảo quận đồng động, huyên náo lòng người bàng hoàng, đến tột cùng là cái nào mấy huyện nhất bắt đầu trước bộc phát. Đem cụ thể địa phương cho Phật gia ta dò nghe đi. Xem như Phật môn chúng sinh tướng thành viên, dù chỉ là biên giới tạm ngư, Khô Thiền Tăng đối đồng động tập tính cũng so với thường nhân hiểu rõ càng sâu. Hắn biết, thường thường huyên náo hung nhất, chết người nhiều nhất địa phương, không nhất định là đầu nguồn. Khả năng chỉ là hoàn cảnh nơi đây đặc biệt thích hợp xem như đồng độc dưỡng ấm. Dù sao mỗi cái xem như túc chủ yêu ma cũng khác nhau, đồng độc biểu hiện hình thức nhiều ít sẽ tùy từng người mà khác nhau. Chân chính căn nguyên thường thường là xuất hiện trước nhất dị thường, đồng độc trước hết nhất buộc phát địa phương. Vì mấy người nghe xong, lập tức như được đại xá, nhao nhao linh mệnh, là cẩn tuân Phật gia pháp chỉ. Bao quát vừa mới được ban thưởng Mỹ Tam Nương cùng Tôn Phát Tài, trong lòng cũng sáng như gương. Đây là Phật gia cho bọn họ nhập đội, là khảo nghiệm. Có thể ở tu hành giới tầng dưới chót sống đến bây giờ tán tu, ai còn không có điểm nghe ngóng tin tức phương pháp? Chỉ là do xét buộc phát trình tự, cẩn thận một chút, cũng không về phần đem mệnh đậu vào. Khô Thiền Tăng lại chậm ung dung bổ sung một câu, giống như là thuận miệng nhắc lên, lại làm cho mấy nhân trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nếu là việc phải làm được tốt, hỏi thăm tin tức đủ chuẩn, thử đại nhân từ bi, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tôn Phát Tài phản ứng nhanh nhất, vì cho Khô Thiền Tăng lưu lại ấn tượng tốt, trước hết nhất đáp ứng. Phật gia yên tâm, tiểu nhân đi luôn. Định đem tin tức cho Phật gia nghe được rõ ràng bạch bạch. Nói xong, cũng không đợi cái khác người phản ứng, nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa. Lệ Phong cùng mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng nhao nhao giật đầu, lập tức đứng dậy, hướng phía phương hướng khác nhau nhanh chóng tán đi. Chờ những tán tu này đều đi xa, Khô Thiền Tăng mới vui tươi hớn hở chuyển hướng thạch đầu, mang theo vài phần đắc ý ngươi nhìn, vị đại nhân kia lời nhắn nhủ việc phải làm, nghe ngóng đồng độc đầu nguồn chuyện này, chúng ta cái này chẳng phải hoàn thành gần một nửa sao? Tự có những này người hữu tâm thay chúng ta chân chạy. Thạch đầu nhìn xem Khô Thiền Tăng nụ cười, trong lòng có chút phức tạp, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lão hòa thượng này đúng là rất có nghệ. Hắn nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì, đem Khô Thiền lời nói ghi ở trong lòng. Có nhóm này tạm thời hợp nhất nhãn tuyến, ba người không lại trì hoãn, tiếp tục đi đường. Lấy ba người tu vi, cước trình cực nhanh, bất quá một ngày quan cảnh, Lan Đào quận cái kia khổng lồ hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Lan Đào thành, cùng nó nói là một tòa thành, không bằng nói là một tòa xây dựng ở cả khối lớn đảo lớn bên trên to lớn cứ điểm. Tường thành dùng một loại màu xanh đậm cự hình đá ngầm rèn luyện mà thành, cao đến hơn 20 trượng, nguy nga như dãy núi. Càng đến gần, càng có thể cảm thụ một cỗ ngưng trọng không khí. Cửa thành to lớn trước, sắp xếp lên bốn lượn hàng dài, đều là muốn vào thành tránh họa tu sĩ cùng gia tộc loại nhỏ đội ngũ. Tiếng người huyên náo, cửa thành quân coi giữ số lượng so bình thường nhiều gấp mấy lần, từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí. Bọn hắn không chỉ có nghiêm ngặt kiểm tra thân phận lộ dẫn, càng có chuyên môn tu sĩ cầm trong tay kỳ lạ la bàn trạng pháp khí, đối với mỗi một cái mong muốn vào thành người cẩn thận rõ xét, hiển nhiên là tại si cha phải trang thân nhiễm đồng độc. Bên cạnh còn sắp đặt một chỗ giản dị thí thiên thạch, có người chuyên phụ trách kiểm chắc vào thành người tu vi cùng linh căn tư chất. Một chút mang nhà mang người, nhưng tộc nhân đa số phản tục vũ phu hoặc là thấp kém linh căn tiểu gia tộc, cho dù không có bị kiểm chắc ra đồng độc, cũng thường thường bị quân coi giữ thô bạo trách móc, cự tuyệt đi vào. Mặc cho bọn hắn như thế nào cầu khẩn kêu khóc đều không làm nên chuyện gì. Tu vi thấp hơn nhất giai người, không cho đi vào. Phàm phẩm dĩ hạ linh căn, cần có thành nội tu sĩ bảo đảm, nếu không hết thảy không cho phép tiến. Lan đi, đừng cản trở nói. Nhìn xem trước cửa thành chậm chạp nhúc nhích đội ngũ, Thạch Đầu nhịn không được thấp giọng hỏi, chúng ta cũng phải xếp hàng sao? Khô Thiền Tăng lộ ra mấy phần kiêu căng, thanh âm không lớn. Xếp hàng? Kia cũng không cần. Thạch Đầu tiểu hữu, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này quy củ, hơn phân nửa là định cho kẻ yếu, cường giả chân chính, ở đâu đều có ưu đãi. Hắn lần trước một mình đến đây, không tìm được bằng hữu cũ vết dao, không mò ra thành nội nước sâu, tự nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đứng bên người hai vị ngũ giai đại lão, càng quan trọng hơn là sau lưng của hắn còn có vị thủ đoạn thông thiên đại nhân. Này đến khí, đủ thật sự. Khô Thiền Tăng quanh thân màu vàng kim nhạt Phật quang lần nữa sáng lên, mặc dù không bằng trước đó chấn nhiếp tán tu lúc như vậy lóa mắt, nhưng này thuần chính Phật môn khí tức cùng tứ giai uy áp lại không giả được. Hắn không nhìn thẳng kia đội ngũ thật dài, nện bước quan thai, nên ngang hướng lấy cửa thành cửa ải đi đến. Thủ vệ quân tốt thấy có người dám không xếp hàng, vừa định nghiêm nghị trách móc, nhưng vừa cảm thụ Phật quang uy áp, tới bên miệng tiếng mắng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Một cái tiểu đội trưởng bộ dáng sĩ quan liền đội vàng tiến lên, cười theo cẩn thận nói, vị đại sư này còn mời theo quý cụ xếp hàng. Khô Thiền Tăng mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, thản nhiên nói, Phật gia ta phải vào thành, nhanh chóng tránh ra. Sĩ quan kia không dám làm chủ, đội vàng phái người chạy vội hướng thành nội bẩm báo. Cũng không lâu lắm, một gã thân mang huyền thủy vệ chế thức y bảo, bên hông đeo lấy hiệp trưởng loan đao nam tử trung niên bước nhanh theo thành nội đi ra. Trước ngực hắn huy hiệu cho thấy thân phận của hắn, huyền thủy vệ phó thống lĩnh Triệu Thiên Quân. Triệu Thiên Quân đi tới gần, ánh mắt đầu tiên rơi vào Khô Thiền Tăng trên thân. Hắn cảm nhận được kia cùng mình tương xứng tứ giai khí tức, cùng kia thuần chính Phật quang, trong lòng chính là run lên. Triệu Thiên Quân ôm quyền, ngữ khí cẩn thận, mang theo thử thăm dò, chúng sinh đều có cùng nhau, vạn tướng đều có thể là Phật. Khô Thiền Tăng cái cằm khẽ nâng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lộ ra một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ. Sau đó theo trong lỗ mũi hử ra một cái âm, ân. Triệu Thiên Quân trong lòng hơi định, xác nhận là Phật môn khách đến thăm không nghi ngờ gì. Nhưng ánh mắt của hắn lập tức đảo qua Khô Thiền Tăng bên cạnh thạch đầu, cái này xem xét, trong lòng càng thêm sợ hãi. Chương 102, Tâm Nguyện Đường chương 102, Tâm Nguyện Đường thiếu niên này nhìn tuổi rất trẻ, thân mang một bộ tạo hình kỳ lạ bánh bạch cốt giáp. Cốt giáp nhìn như một mạc, lại mơ hồ lưu động bất phàm quang trạch. Mấu chốt nhất là, thiếu niên quanh thân khí huyết chi tràn đầy, như là hỏa lò, tu vi càng là sâu không lường được, vượt xa chính mình. Phệ Nguyên Kỳ. Thiếu niên này tuyệt đối là Phệ Nguyên Kỳ. Triệu Thiên Quân có chút tê dại ra đầu. Trẻ tuổi như vậy ngũ giai, chưa từng nghe thấy. Là Phật môn bí mật bồi dưỡng Phật tử. Vẫn là cái gì lao quái vật ngụy trang. Về phần ngồi xổm ở Khô Thiền Tăng trên đầu chọc con chuột nhỏ, khí tức nội liễm tới cực hạn, ngược lại bị Triệu Thiên Quân vô ý thức không để ý đến. Nhưng trên mặt hắn lại không có chút nào biểu lộ, gạt ra một tia khách sáo đủ cười, nghiêng người nhường mở con đường. Hóa ra là Phật gia Giá Lâm, thất kính thất kính. Đã là Phật môn cao tăng, tự nhiên không cần xếp hàng kiểm tra thực hư, xin nhập thành chính là. Hắn thậm chí không có hỏi thăm thạch đầu lai lịch, thông minh lựa chọn không nhìn. Khô Thiền Tăng hài lòng gật đầu, dẫn thạch đầu, nên ngang xuyên qua cửa ải, đi vào Lan Đảo thành. Đưa mắt nhìn Khô Thiền Tăng bóng lưng, Triệu Thiên Quân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Hắn lập tức quay người, đối bên cạnh thân binh khẽ quát một tiếng, nghiêm mật trấn giữ, có bất kỳ dị động lập tức cảnh báo. Nói xong, hắn không còn lưu lại, bước chân vội vàng hướng phía thành nội Huyền Thủy vệ trú địa phương hướng tiến đến. Khô Thiền Tăng bước vào Lan Đảo thành bên trong, cùng gian ngoài xếp hàng vào thành người hoảng loạn so sánh, thành nội mặc dù cũng lộ ra một cổ áp lực khẩn trương, nhưng ít ra mặt ngoài còn duy trì lấy cơ bản trật tự. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, người buôn bán nhỏ xuyên thẳng qua, chỉ là người đi đường phần lớn đi lại vội vàng, trên mặt khó gặp đủ cười. Khô Thiền Tăng một bên nhìn như tùy ý đánh giá cảnh đường phố, một bên dưới đáy lòng tính toán Trần Chu lời nhắn nhủ ba chuyện. Cha ra thiên đạo các huyện đồng độc đầu nguồn, tham dò quận phủ thế lực sau lưng, cùng truyền ba tín ngưỡng. Kiện thứ nhất đã có người hỗ trợ chân chạy, thực sự không được cũng có thể nhiều chiêu mộ chút tán tu hỗ trợ. Khô Thiền Tăng dưới đáy lòng đối những cái kia còn tại tu hành La Hán thần, hoàn toàn không biết đại nạn lâm đầu đồng môn điểm sát. Các vị sư minh xin lỗi, đều vì mình chủ, cũng không thể chỉ trách tiểu tăng đi. Về phần còn lại hai chuyện, căn bản không làm khó được hắn. Giả thân giả quỷ thu hoạch tín ngưỡng, lấy dành tín đồ tự nguyện dâng lên huyết đục một bộ này, sẽ không có người so Phật môn am hiểu hơn. Mà thăm dò quận phủ thế lực sau lưng lời nói, cùng nó phí hết tâm tư đi tiếp xúc để phòng xâm nghiêm quận phủ, không bằng để cho bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta. Khô Thiền Tăng đối thạch đầu thấp giọng nói, trước tiên cần phải có cái điểm dừng chân, còn phải là có thể làm người khác chú ý địa phương. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, ngoại thành khu. Nơi này ngư long hỗn tạp, tin tức linh thông, phần lớn là cấp thấp tu sĩ, chán nản tán tu cùng bản bình dân, đang thị quỷ thần mà nói dễ dàng nhất thẩm thấu thổ nhưỡng. Ba người dọc theo ngoại thành khu đại lộ đi một đoạn. Khô Thiền Tăng bốn phía liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại một đầu coi như rộng rãi, dòng người lại không tính nhiều nhất chỗ ngã ba. Giao lộ chỗ góc cua, có một gian mang theo tiểu viện tầng hai cửa hàng, trước cửa treo Lâm thị tạp hóa cũ bằng hiệu. Cánh cửa đóng chặt, phía trên dán một chương ố vàng cắt trải chuyển nhượng giấy đỏ. Liền nơi này đi. Khô Thiền Tăng gật gật đầu, vị trí cũng không tệ lắm. Hắn tiến lên, bóc giấy đỏ, gõ cửa. Cũng không lâu lắm, một cái nhìn có chút thể diện trung niên mà bạn, từ trong nhà đội vàng đi ra. Thật là mấy vị muốn nhìn cái này cửa hàng. Tại hạ họ Tiền, là thành Nam Lâm phủ quản gia, chủ gia có việc, nắm ta xử trí chỗ này cũ sinh. Hắn ngữ tốc có chút nhanh. Khô Thiền Tăng một tay dựng thẳng trường, A Di Đà Phật, tiểu tăng dạo chơi đến tận đây, thấy nơi đây cùng ta có duyên, muốn kiếm một thanh tĩnh chi địa tạm nghỉ. Tiền bàn tử nghe xong hữu duyên, trong lòng liền có chút buồn chồn, sợ cái này quái hòa thượng dây dưa không rõ, chậm trễ hắn thời gian. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, hồi trước. Ai, không phải đồng độc gây đi, chủ gia trong nhà xảy ra chút sự tình, vội vã về nhà, lúc này mới nhịn đau chuyển nhượng. Hắn vừa nói, một bên dẫn ba người đi vào, nhưng giới thiệu đến không quan tâm. Ngay nhìn, cái này cửa hàng vị trí bất được, trước sau đều thông thấu, đằng sau mang cái tiểu viện, trên lầu cũng có thể ở người. Đồ vật đều là có sẵn, giỏ sách liền có thể dùng. Gần nhất Lan Đảo thành bên trong cũng không yên ổn, lòng người bàng hoàng, rất nhiều gia tộc đều tại bán tháo sản nghiệp. Như đồng độc thật lan tràn tới quân phủ, những này chỉ có thể kiếm lấy vàng bạc tục vật sản nghiệp, ngược lại thành vương hữu. Không bằng đổi thành một chút hạ phẩm linh thạch, nắm ở trong tay càng an tâm một chút. Hơn nữa chủ gia gần nhất còn ra loại kia quái sự. Tiên ban tử trong lòng thở dài, chỉ muốn mau một chút ra tay. Hắn rội ra năm ngón tay, khoa tay một vài, giá tiền cũng dễ thương lượng, chỉ muốn cái này số. 500 hạ phẩm linh thạch. Khô Thiền Tăng cũng có mấy trăm năm không tiếp xúc qua nhân loại ở giữa giao dịch, cái giá tiền này tại quận phủ hẳn là rất có lời. 500 linh thạch, có lẽ trước kia Khô Thiền Tăng sẽ còn thịt đau một chút, nhưng bây giờ, đại nhân cho hắn vật tư quả thực vượt quá tưởng tượng. Giao nhận thủ tục rất nhanh hoàn thành. Tiên ban tử nhẹ nhàng thở ra, có thể là cảm thấy Khô Thiền Tăng cũng là người sảng khoái, hảo tâm nhắc nhở. đại sư, gần nhất Lan Đảo Thành cũng không phải cái gì thái bình địa phương. Ban đêm nhớ kỹ đóng cửa kỹ càng, coi như nghe được thanh âm kỳ quái, cũng tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Nói xong, Tiền Bàn Tử liền vội vã đi, một bộ kiên kỵ không sâu dáng vẻ. Đối xử mọi người sau khi đi, Khô Tiền Tăng nhìn xem căn này hơi có vẻ cổ xưa cửa hàng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn phi thân mà lên, tự tay đem khối kia Lâm Thị tạp hóa cũ bảng hiệu hái xuống. Sau đó, lấy Phật pháp bỏng bên trên ba cái kim văn chữ lớn, Tâm Nguyện Đường. Tâm Nguyện Đường. Thạch Đầu nhìn xem bảng hiệu, có chút không hiểu. Thế ai cũng đều có sở cầu, có chỗ nguyện. Khô Tiền Tăng đem bảng hiệu phủ lên, phủi tay cầu tài, cầu bình an, cầu khử bệnh, cầu giải nghi ngờ, thậm chí là cầu báo thù. Trước kia bọn hắn cầu thần bái Phật, tan hết gia tài cũng chưa chắc linh nghiệm, bây giờ, chúng ta cái này Tâm Nguyện Đường, chính là cho bọn họ một cái tâm tưởng sự thành cơ hội. Thạch Đầu gật gật đầu, lấy ra vài miếng huyết văn một bài. Chính là Lý Đại Trụ những ngày này đốn cây tuân ra tới đặc thù vật liệu gỗ, đều bị Trần Chu in lên bạch cốt triệu hoán pháp thuật. Sáu đám màu xám trắng tử khí tự tấm bảng gỗ bên trong tuân ra, cấp tốc ngưng tụ tạo hình. Trong chớp mắt, sáu cỗ khôi nô cao lớn bạch cốt quỷ bộc liền xuất hiện ở Tâm Nguyện Đường cổng. Mỗi một cái đều được cường hóa qua, đạt tới tứ giai thủy chuẩn. Bất thình lình cảnh tượng, lập tức hấp dẫn trên đường phố người đi đường chú ý kia. Đó là cái gì? Khô lâu? Là tà tu sao? Không đúng. Ngươi thấy bọn nó chỗ đứng, là tại thủ vệ nhà kia mới mở cửa hàng. Tâm Nguyện Đường. Danh tự này thật là lạ, dùng khô lâu thủ vệ Tâm Nguyện Đường. Là khôi lỗi a, cái này khôi lỗi thật mạnh, một cái có thể đánh 100 ta. Người qua đường nhao nhao ngừng chân, có người hoảng sợ, có người hiếu kỳ. Dùng tứ giai khô lâu khôi lỗi canh cổng, cái này Tâm Nguyện Đường chủ nhân, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Khô Thiền Tăng đối tạo thành hiệu quả rất hài lòng. Hắn làm sửa lại một chút tăng bảo, đối Thạch Đầu nói, đi thôi, Thạch Đầu tiểu hữu, chúng ta đi vào. Kế tiếp, liền đợi đến người hữu tâm chủ động tới cửa. Chương 103, chẳng lẽ lại là Bạch Cốt xem người đến? Chương 103, chẳng lẽ lại là Bạch Cốt xem người đến? Huyền Thủy vệ chú địa, Huyền Thủy tư. Thống Linh Thành Chi Sơn đang chui tại một quyển thật dày danh sách bên trong, lông mày vận thành đũ cục. Phía trên ghi chép gần đây phái ra chấp hành nhiệm vụ các tiểu đội tình huống. Đúng lúc này, Phó Thống Linh Triệu Thiên Quân bước chân vội vàng xông vào, liền cửa đều không có quan tâm gõ, sắc mặt khó coi. Thành Chi Sơn không ngẩng đầu, một bên phê bình chú giải chứ danh sách một bên hỏi, Thiên Quân, chuyện gì như thế hoảng hoảng trương trương? Triệu Thiên Quân thở dốc một hơi, hạ giọng nói, Thống lĩnh, hôm nay trong thành tới kẻ khó chơi, ít ra ngũ giai. Thành Chi Sơn dưới ngòi bút dừng một chút, nhưng vẫn là tiếp tục viết, ngựa khí coi như bình tĩnh. Ngũ giai, ân, là cái nhân vật, bây giờ thế cục này, nếu là có thể lôi kéo tới Lan Đảo Thành bên ngoài ngũ giai cao thủ hai cánh tay đến được, ngũ giai đỉnh phong càng là chỉ có thành chủ đại nhân một cái, bất kỳ một cái nào ngũ giai đều đáng giá coi trọng. Triệu Thiên Quân nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, không phải bình thường ngũ giai, người kia nhìn xem phi thường trẻ tuổi, sẽ không vượt qua 20 tuổi, hơn nữa bên cạnh hắn còn đi theo một tên hòa thượng, ít ra tứ giai Phật gia. Phật môn người. Thành Chi Sơn lần này rốt cục ngẩng đầu, có thể thấy rõ ràng, sẽ Phật pháp sao? Triệu Thiên Quân khẳng định gật đầu, thuộc hạ thăm dò qua, hẳn là chúng sinh tướng người không sai. Phật môn ở thời điểm này phái người đến, còn mang theo trẻ tuổi như vậy ngũ giai, không thể kìm được hắn không nghĩ ngợi thêm. Thành Chi Sơn trầm giọng tiếp tục nói, còn có đây này, chỉ những thứ này, còn có. Triệu Thiên Quân vội vàng bổ sung, cái kia ngũ giai cao thủ trẻ tuổi, mặc một thân bạch cốt chế tạo áo giáp, hẳn là pháp khí. Hơn nữa, bọn hắn bên ngoài thành khu quận xuống một cái cửa hàng, gọi Tâm Nguyện Đường, cổng bày 6 bộ khô lâu canh cổng, mỗi một bộ khô lâu đều không kém gì tứ giai. Cái gì? Thành Chi Sơn trong tay bút ba một tiếng rơi tại danh sách bên trên, nước bắn một đoàn mặc nước đọng. Hắn đột nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Quân, tin tức chuẩn xác. 6 cỗ tứ giai khô lâu canh cổng, thiên chân vạn sát. Triệu Thiên Quân trọng trọng gật đầu, thuộc hạ tự mình đi bên ngoài nhìn qua, kia 6 bộ khô lâu liền sử tại cửa ra vào, tử khí sâm sâm, không ai dám tới gần. Kia cửa hàng cũng không treo biển hành nghề kinh doanh, không biết rõ cái này Phật gia trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Thành Chi Sơn tại nguyên chỗ bước đi thong thả hai bước, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn tự lẩm bẩm, bạch cốt, hồng nhan bạch cốt, chư pháp không cùng nhau, duy bức bỏ huyết đủ, phương thấy chân phận. Chẳng lẽ không phải chúng sinh tướng, mà là bạch cốt quan người đến? Hắn đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Triệu Thiên Quân, cha rõ ràng kia Phật gia lai lịch sao? Triệu Thiên Quân lắc đầu, đề ra nghi vấn qua một chút cùng bọn hắn cùng phương hướng tới tán tu, đều nói kia Phật gia làm việc rất kiêu ngạo, trên đường từng một chiêu liền miểu sát mấy cái muốn nghĩ cách tam giai tán tu, cho nên ấn tượng rất sâu. Bọn hắn đến phương hướng tựa hồ là Khúc Đảo huyện bên kia. Khúc Đảo huyện. Thành Chi Sơn con người co rụt lại. Hắn lập tức liên tưởng đến trước đó sát thực phái qua một chi Huyền Thủy vệ tiểu đội đi hướng Khúc Đảo huyện. Hắn cũng biết một chút bí văn, Khúc Đảo huyện mấy trăm năm trước là có một vị Phật gia ở đằng kia chỗ xây tháp tu hành. Sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi. Không được. Thành Chi Sơn quyết định thật nhanh, việc này quá lớn, nhất định phải lập tức báo cáo, ta đi cầu kiến tiếp dẫn Bồ Tát. Bên kia, Trần Chu vừa đem thăng cấp sau công việc trên lâm trường cùng quặng mỏ an bài thỏa đáng, liền nhìn chằm chằm vào bí cảnh bên trong động tĩnh. Lần trước hiến tế tiếu diện, bí cảnh thăm dò độ đã tăng tới 20. Cái này khiến hắn có mới phỏng đoán, cái này bí cảnh, sợ không phải liền là một cái truyền tống môn. A Trần Chu suy nghĩ, lần sau lại có dị chủng xuất hiện, phải nghĩ biện pháp bắt sống mấy cái. Thử xem có thể hay không tại bí cảnh địa phương khác, cũng để bọn chúng khai ra mấy cái bại miệng ra đến. Đang nghĩ ngợi, Biêu xuất hiện tại tế đàn phía dưới. Trên người nàng kia cỗ sao động nạn đói khí tức lắng lại không ít, nhưng thuộc về người bộ phận vẫn như cũ có vẻ hơi ảm đạm. Đại nhân, Khúc đảo huyện dưới mặt đất đồng độc, thanh lý kết thúc. Biểu thanh âm tấm phẳng không gợn sóng. Trần Chu nhìn xem nàng, có thể cảm giác được trong cơ thể nàng thuộc về hoàng mẫu bản nguyên cùng tôn vệ đồng độc như cũ tại dây dưa, không cách nào tiêu hóa. Tựa như dạ dày kết sỏi, chắn ở nơi đó, nhường nàng thực lực bản thân cũng khó có thể hoàn toàn phát huy. Loại này nguồn gốc từ ngang cấp tồn tại bản chất xung đột, không phải đơn giản có thể hóa giải. Trần Chu nghĩ nghĩ, đổi mấy khoảng ngũ giai tố hồn đan, cầm, đối thần hồn của ngươi vững chắc hẳn là có chút trợ giúp. Biểu mặt không thay đổi tiếp nhận đan dược, lăng lăng nhìn một lúc lâu, sau đó mới giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nàng từ trong ngực móc ra bản sách nhỏ, đã bị lật phải có chút một vạch nhỏ như sợi lông. Biểu vùi đầu đã qua, rất nhanh, nàng tìm tới đối ứng điểm mục. Sau đó ngẩng đầu, trên mặt cố gắng gạt ra một cái giả cười, gàn từng chữ thì thầm, thu được lễ vật, muốn lễ phép nói tạ, cũng đáp lễ. Nàng nhậm xong, lại rơi vào trầm tư. Đáp lễ? Về cái gì tốt đâu? Nàng nhìn một chút chính mình, giống như không có gì đem ra được đồ vật. Thời suy nghĩ một chút sau, biểu tại Trần Chu có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng nâng tay phải lên, bắt lấy cánh tay trái của mình, đột nhiên kéo một cái. Răng rác một tiếng, nương theo lấy vẩy ra huyết dịch cùng thịt nát, nàng lại mạnh mẽ đem chính mình một đoạn cánh tay cho xé kéo xuống. Biểu dường như cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng, đem kia đoạn còn tại hơi hơi run rẩy cánh tay, hết sức chăm chú bưng lấy, đưa về phía Trần Chu. Trần Chu nhất thời nghẹn lời, sắc mặt phức tạp, không biết là nên nhận hay là không nên tiếp. Đúng lúc này, tế đàn cái khác điểm tướng đài bỗng nhiên tản mát ra một hồi bánh bạch sắc quang mang. Quang mang kia bao phủ lại biểu trong tay kia cắt đứt cánh tay, tay cụt cấp tốc tăng dã, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên, bị điểm tướng đài thôn phệ hấp thu. Trần Chu lúc này mới chợt hiểu được biểu ý tứ. Nàng không phải tại đưa một cái bình thường lễ vật, nàng là tại dâng lên chính mình một bộ phận bản chất. Biểu thu hồi chống cung tay, chỗ cụt tay cũng không có máu chảy, mà là tại chậm rãi nhúc nhích tái sinh. Nàng duy trì lấy giả cười nói, nương nói qua, muốn có ơn tất báo, nương còn nói, ngươi là một cái chân chính người yêu thần minh, nàng để cho ta đi theo ngươi. Trần Chu trầm mặc một chút, lại hỏi, vậy chính ngươi đâu? Chính ngươi nguyện ý không? Biểu trên mặt kia cứng ngắc nụ cười có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia chân thực mê mang. Nàng nghiêng đầu muốn, cảm giác tại Vương Tử Thành những ngày này, nương sắc thực biến vui vẻ. Người nơi này nhìn ánh mắt của các nàng cũng không có chán ghét cùng sợ hãi, dù cho nàng lấy chân thật nhất, nửa người nửa trùng bộ dáng hành động. Nơi này rất tốt. Nàng nhẹ gật đầu, thu hồi kia khó coi giả cười, khôi phục không có gì chập trùng ngữ điệu, chỉ có ánh mắt rõ ràng hơn chút. Ta cũng nguyện ý. Theo nàng vừa dứt tiếng, trên điểm tướng đài một cây xương trụ vỡ ra. Khô cốt khấu môn lệnh phát động. Ngươi tiêu hao một phần mục tiêu tạ vật bản nguyên. Ngươi thu hoạch được một cái 6 giai quỷ thị, biểu trước mắt nắm giữ quỷ thị, 2 chương 104, tâm nguyện đường nhóm đầu tiên khách nhân chương 104, tâm nguyện đường nhóm đầu tiên khách nhân khô thiền tăng tại tâm nguyện đường bên trong qua 2 ngày thanh nhàn thời gian. Bên ngoài kia 6 cỗ tứ giai khô lâu hướng cổng vừa đứng, hiệu quả nổi bật. Đừng nói dân chúng bình thường, ngay cả những cái kia ngày bình thường bên ngoài thành khu đi ngang bang phái lưu manh, đi ngang qua đều phải đi vòng, đại khí không dám thở. Đừng nói khô lâu tứ giai đẳng cấp, chỉ là kia âm trầm tử khí, cách thật xa cũng có thể cảm giác được, ai còn dám đi đến sông. Thậm chí có chuyện tốt chạy tới Huyền Thủy vệ báo cáo, nói ngoại thành khu tới tà tu, làm chút khô lâu canh cổng, khẳng định không có ý tốt. Huyền Thủy vệ người tới xa xa liếc nhìn, dẫn đầu tiểu đội trưởng cổ co rụt lại, cái dám đều không có thả một cái liền dẫn người trưởng. Cấp trên không có rõ ràng chỉ lệnh, bọn hắn những tiểu lâu la này bên trên đi làm gì? Cho người ta khô lâu đại gia đưa đồ ăn sao? Bọn hắn toàn bộ cộng lại, không đủ người ta một cái khô lâu đại gia nhét cái răng. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn làm như không nhìn thấy. Tới ngày thứ 3 sáng sớm, Thạch Đầu đang tại hậu viện hết sức chuyên chú luyện hắn Thiên Cương đao pháp, đao phong lạnh thấu xương. Dịch Thử ôm Khô Thiền Tăng mua về bát bảo linh áp, đang ngồi xổm ở trên xà nhà gặm đến miệng đầy chảy mỡ. Xách, cái này con vị hỏa hầu kém một chút, hương liệu cũng không đủ. Xách, con lựa trọng, so ngươi thổi có thể kém xa à. Mà tâm nguyện đường bên ngoài, lại hiếm thấy tụ tập được một nhỏ đoàn người. Không phải tu sĩ, cũng không phải thương nhân, mà là một đám 7-8 tuổi lớn hài tử. Từng cái xanh xao vàng gọn, quần áo tả tơi, đi chân đất, trên thân bẩn thỉu. Tại Lan Đào Thành, cơ hồ không có thuần túy phàm nhân. Cho dù là tại tầng dưới chót nhất ngoại thành khu, có thể còn sống sót, nhiều ít đều có nhất giai tu vi mang theo. Có thể khiêng có thể chạy, miễn cưỡng có thể tìm một chút công việc. Nhưng những hài tử này, trên thân liền yếu ớt nhất linh lực ba động đều không có, là chân chính phàm nhân hài đồng. Lai lịch của bọn hắn cũng đơn giản, phần lớn là trong thành những cái kia tầng dưới chót nhất khổ lực, bến tàu công nhân bút vác hài tử, không ai trông giữ. Phụ mẫu hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là tự thân khó đảm bảo, hay là theo càng xa xôi thôn xóm chạy nạn tới, gia viên bị yêu ma chỗ hủy, lưu lạc làm cô nhi. Không có tu vi, liền cho những gia tộc kia làm đê đẳng nhất nô bộc đều không ai muốn, chê bọn họ vô dụng còn lãng phí lương thực. Chỉ có thể ở ngoại thành khu giống cỏ dại như thế tự sinh tự diệt, dựa vào ăn xin, lục tìm rắc rưởi, hoặc là lén lút làm chút ít hoạt động sống tạm. Bọn hắn một bên muốn trôn tránh Huyền Thủy vệ tuần tra, một khi bị bắt lại, liền sẽ bị cưỡng ép áp giải ra khỏi thành, ném tới hoang dã tự sinh tự diệt. Một bên khác, mấy ngày gần đây nhất trong đêm, trong thành tổng có chút lạ chuyện phát sinh, Lan Đào Thành bên trong càng là lòng người bàng hoàng. Giờ phút này, mấy cái tuổi khá lớn điểm hải tử đang phí sức ngẩng lên lấy một cái ngủ mê không tỉnh nam hải. Cái kia nam hải ước chừng 8-9 tuổi, sắc mặt vàng như nến, bờ môi khô nước, hô hấp yếu ớt, cái chán bỏng đến đáng sợ. Một cái ghim hai cái méo mó phát nắm chặt nữ hải, mang theo tiếng khóc nức nở nói, làm sao bây giờ a cậu nhi ca, cựu nhi ca ngủ 2 ngày, lại tiếp tục như thế. Ô ô tên là cậu nhi nam hải làn da ngăm đen, vóc người cao nhất. Hắn cắn răng, cố gắng nhấc ổn Cửu Nhi, đừng khóc, khóc có làm được cái gì, phải nghĩ biện pháp cứu Cửu Nhi ca. Nữ hài cắn môi, tay nhỏ tại rách dưới túi áo bên trong rút nửa ngày, chỉ mò ra hai cái mài đến tỏa sáng tiền đồng. Liền hai cái này hạt bụi, liền sáng mặt màn thầu cũng mua không nổi, thành đồng cái kia Vương đại phu, đến khám bệnh tại nhà một lần ít nhất phải một khối hạ phẩm linh thạch. Chúng ta chỗ nào mời được Cửu Nhi tiếp tục nói, không thể ném Cửu Nhi ca. Nếu không phải hắn trước kia tổng đem lấy được an điểm cho chúng ta đã sớm chết đói. Hiện tại hắn bệnh, chúng ta không thể không quản. Có thể là thế nào quản? Bọn hắn người không có đồng nào, xin giúp đỡ không cửa. Mấy đứa bé đều trầm mặc. Bọn hắn biết chữ không nhiều, vẫn là hôm qua nghe một cái đi ngang qua tiểu thương để một câu, nói mới mở này nhà tâm nguyện đường, giống như có thể giúp người thực hiện nguyện vọng. Nhưng chung quanh tất cả mọi người nói, kia là tà tu mở hạt điếm, đứng ở cửa khô lâu, quỷ khí âm trầm, có thể là địa phương tốt gì? Cầu Nhi siết chặt nắm đấm, bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia chơi liều. Không quản được nhiều như vậy, tà tu liền tà tu. Chỉ cần có thể cứu Cửu Nhi ca, bọn hắn muốn cái gì, chúng ta liền cho cái gì. Nữ hài sợ rụt cổ một cái, thật là, ta nghe nói tà tu đều muốn ăn đứa nhỏ tâm can. Cầu Nhi trừng nàng một cái, thanh âm nhưng cũng có chút phát run, kia, vậy cũng so nhìn xem Cửu Nhi ca chết mạnh, cùng lắm thì ta dùng ta đổi. Nữ hài vừa khóc, Cầu Nhi ca ngươi cũng không cần chết, vẫn là dùng ta à, chỉ có ta vô dụng nhất, để bọn hắn ăn tâm can của ta. Mấy đứa bé nhìn nhau, cuối cùng đều không nói chuyện. Bọn hắn sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, so với ai khác đều tin tưởng, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá đắt, cho dù là sinh mệnh. Về phần trong thành truyền tà tu hại người, bọn hắn đã không để ý tới. Tiểu ăn mày tụ tập, cũng đưa tới một chút đi ngang qua người đi đường ngừng chân. Hắc, nhìn đám kia tiểu ăn mày, vây quanh ở tâm nguyện đường cổng làm gì? Còn có thể làm gì, khẳng định là cùng đường mặt lộ thôi. Chậc chậc, thật là muốn chết ta, dám gõ tà tu cửa. Đáng tiếc, ta nhìn à, là ngẽ con mới đẻ không sợ của à, mấy cái tiểu hoa nhi, đi vào sợ là liền xương cốt đều không thừa nổi. Tà tu thủ đoạn, hắc, nói không chừng vừa vặn bắt bọn hắn luyện công đâu. Người qua đường nghị luận ầm ĩ, có lạnh lùng, có hiếu kỳ, cẳng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng đều không ngoại lệ, không ai cảm thấy mấy hài tử kia có thể có kết quả gì tốt. Cũng có mấy cái gia tộc khác tán sắp xếp tới nhà tuyến, lặng lẽ ẩn vào đám người. Bây giờ Lan Đảo Thành cũng coi là thời buổi rối loạn, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều đủ để cho người ta kéo căng thần kinh. Huống chi như thế một nhà không rõ lai lịch, nhưng rõ ràng bối cảnh thâm hậu tâm nguyện đường. Phủ thanh chủ, Huyền Thủy vệ tất cả đều không biểu lộ thái độ, quan hệ mờ. Bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình tăng phái nhân thủ, đi dò thám hư thực. Cuối cùng, lá gan lớn nhất Cẩu Nhi, hít sâu một hơi, tại những hài tử khác chờ đợi lại ánh mắt sợ hãi bên trong, từng bước một đi hướng kia phiến đóng chặt cửa gỗ. Trái tim của hắn nhảy giống bồn chồn, hai cái đùi đều tại như nhũn ra. Trải qua trước cửa hai hàng khô lâu lúc, băng lãnh tử khí nhường hắn cơ hồ ngạt thở, hắn gấp đóng chặt lại mắt, sợ một giây sau liền bị cốt thứ đâm xuyên. Nhưng mà, trong dự đoán công kích cũng không có đến, chỉ là dùng trống rông hốc mắt nhìn xem hắn, cũng không có ngăn cản, cũng không có công kích. Cẩu Nhi nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, rồi ra bẩn thỉu tay nhỏ, dùng sức gõ vang lên cửa gỗ. Cửa gỗ phát ra tiếng vang nặng nề, dường như ngăn cách hai thế giới. Đông, 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 tiếng đập cửa tại yên tĩnh trên đường phố lộ ra phá lệ rõ ràng. Dịch Thử gặm con vịt động tác dừng lại, tinh hồng mắt nhỏ liếc nhìn phòng trước phương hướng, hắc, đến việc. Còn là một đám tiểu đậu nha. Khô Thiền Tăng từ từ mở mắt, trên mặt nụ cười rối trá biến chân thật mấy phần, a, rốt cục có người hữu duyên tới cửa. Tiên sảnh cửa, kẹt kẹt một tiếng, từ bên trong bị kéo ra một đạo khe hở. Chương 105, không phải bệnh bệnh chương 105. Không phải bệnh bệnh một cái khô cạn đen gầy thân ảnh xuất hiện ở sau cửa, như là tiêu một đồng dạng. Đáng sợ nhất chính là hắn gương mặt kia, không có bờ môi, trần trụi răng cùng giường trực tiếp bại lộ bên ngoài, mang theo một loại vĩnh hằng trào phúng giống như cảm giác quỷ dị. Chính là Khô Thiền Tăng. Má ơi! Gõ cửa tiểu ăn mày Cẩu Nhi giật nảy mình, đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đám người vây xem bên trong, cũng có mấy cái nhát gan. Nhìn thấy Khô Thiền Tăng như thế không phải người tướng mạo, tưởng rằng cái gì ăn nhân ma đầu như thế, liền náo nhiệt cũng không dám nhìn, lộn nhào địa lộ đi. Sợ chậm một bước liền bị chụp tới nuốt sống. Bất quá, cũng có chút có kiến thức, cùng đại gia tộc phái tới thám tử, mặc dù trong lòng cũng run rẩy, nhưng còn có thể ổn định. Bọn hắn biết Phật môn bên trong hình thù kỳ quái nhiều người đi, chỉ xem tướng mạo phân biệt không ra thiện ác. Có người nói thầm trong lòng, cái này tâm nguyện đường, thật chẳng lẽ là Phật môn cao tăng đưa ra, vì chính là phổ độ chúng sinh. Tiên ban tử cũng là bị gia tộc phái tới tìm hiểu một biên. Ba ngày trước, đúng là hắn đem cái này Lâm thị tạp hóa chuyển nhượng cho Khô Thiền Tăng. Lâm gia gần nhất ra quái sự, cửa hàng lại bị quái tăng bàn đi. Phía trên không lên tiếng, Lâm gia sợ sơ ý một chút đắc tội người. Này mới khiến tiền bản tử nhìn chằm chằm tâm nguyện đường, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, mau đem linh thạch trả lại đại sư, cửa hàng liền khi bọn hắn Lâm ra tặng không. Khoai lang bỏng tay, cầm ở trong tay cũng không an lòng. Khô Thiền Tăng không để ý phía ngoài bạo động, ánh mắt của hắn giấu ở thâm thúy trong hốc mắt. Hắn cười híp mắt đảo qua cổng bọn này sợ choáng váng tiểu ăn mày, thanh âm mang theo cố tận lực kiến tạo hiền hòa. A Di Đà Phật, mấy bị tiểu thí chủ gõ vang bẩn tăng chi môn, thật là trong lòng có sợ cầu, muốn giải quyết xong tâm nguyện. Cầu Nhi mặc dù sợ muốn chết, nhưng nghĩ đến mê man Cửu Nhi ca. Hắn dùng cả tay chân đứng lên, phù phù quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở năn nỉ. Sư phụ, đại sư, van cầu ngài cứu lấy chúng ta lão đại Cửu Nhi ca. Bệnh hắn hai ngày, gọi thế nào đều bất tỉnh, chúng ta cái gì đều bằng lòng cho, cầu ngài phát từ bi. A, Khô Thiền Tăng nụ cười không thay đổi, lại để bẩn tăng nhìn qua. Hắn đi lên trước, ngồi xổm người xuống, rũa ra như là cảnh khô giống như tay, đầu ngón tay quanh quẩn lên một sợi màu vàng kim nhạt Phật quang, nhẹ nhàng điểm vào mê man Nam Hải mi tâm. Phật quang thăm dò vào thức hải. Khô Thiền Tăng vốn cho là chỉ là bình thường bệnh thương hàn phát nhiệt, hoặc là dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến hôn mê. Đối với hắn cái loại này tu vi mà nói, khu trừ phàm nhân bệnh giận là tiện tay mà thôi. Nhưng mà, Phật quang tại Cửu Nhi thể nội dạo qua một vòng, Khô Thiền Tăng nhíu mày một cái. Không thích hợp. Tiểu hài này thức hải một mảnh hỗn độn, không có thanh tỉnh ý thức, nhưng lại cũng không phải là thụ thương. Trong cơ thể hắn càng là không có chút nào bệnh khí, tương phản, thân thể của hắn tương đối cường tráng, khí huyết thậm chí so với bình thường cùng tuổi hài tử còn muốn tràn đầy chút. Hoàn toàn không giống cả ngày ăn xin mà sống, bụng ăn không no tên ăn mày. Hồn phách cũng là hoàn chỉnh, không có bị yêu tà câu đi vết tích. Quái thai. Khô Thiền Tăng thấp giọng tự nói, loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu thấy. Hắn thu tay lại, đối Cẩu Nhi nói câu, tiểu thí chủ an tâm chớ đội. Lập tức quay người trở về tâm nguyện đường bên trong. Không bao lâu, bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cái dám lớn một chút sự tình cũng muốn làm phiền thử đại gia, Khô Thiền con lựa chọc ngươi có phải hay không có chủ tâm? Thử đại nhân bất giận, việc này thật có kỳ quặc, không phải là bình thường chứng bệnh, còn mời thử đại nhân pháp nhãn nhìn qua. Theo tiếng nói, một cái thân mặc màu đen y phục dạ hành nam tử đi ra. Hắn nửa gương mặt bị sương mù mặt nạ bao trùm, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con ngươi cùng đường cong lạnh lẽo cứng rắn cái cằm, vẻ mặt không kiên nhẫn. Chính là hóa thành nhân hình dịch tử. Thạch Đầu cũng luyện qua đao, yên lặng đi theo phía sau hắn. Dịch tử tùy ý nhìn lướt qua trên mặt đất hôn mê Cửu Nhi, cái mũi có chút khẽ nhăn một cái, lập tức thốt nhiên mắng: "Thao, các ngươi bọn này tiểu thí hài đùa nghịch thử đại gia chơi đâu? Tiểu tử này tráng đến cùng mẹ nó con ngẻ con dường như, sinh cái dám bệnh, gây chuyện có phải hay không?" Dịch tử thân là ma tộc, bản nguyên là ôn dịch, đối tật bệnh cùng độc tố cảm giác có thể xưng thiên hạ vô song. Liên hắn đều cảm giác không thấy mảy may dị thường, kia cơ bản liền loại bỏ sinh bệnh trúng độc khả năng. Dịch tử cái này một thân sát khí, tăng thêm kia hung ác ngữ khí, lập tức đem mấy tên ăn mày nhỏ dọa đến oa oa khóc lớn. Liên bên ngoài không ít vây xem người đi đường đều cảm thấy bắp chân như nhũn ra, lặng lẽ lại lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Cẩu Nhi còn cố nén sợ hãi, càng không ngừng dập đầu. Thạch Đầu thấy thế, trầm mặc đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một chút Cửu Nhi tình huống, cũng lông mi liền nhíu lại. Hắn nghĩ nghĩ, theo trong túi trữ vật lấy ra ba viên thuốc. Một quả màu đỏ sẫm nhất giai huyết đục hoàn, một quả đỏ thắm nhất giai huyết dẫn hoàn, còn có một quả tản ra yêu ớt hồn quang nhất giai tố hồn đan. Ba viên thuốc vừa ra, lập tức một cỗ hỗn hợp có huyết tinh mục nát hôi thối tràn ngập ra. "Mẹ, mùi vị gì? Thối quá, cái này cái quỷ gì đan dược?" Vây xem trong đám người vang lên một mảnh nôn khan thanh âm. Nhưng cũng có mấy cái hơi hơi hiểu công việc, hoặc là đối đan đạo hơi có độc lướt qua tản tu, tại lúc đầu khó chịu sau, ánh mắt lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. "Cái này, khí huyết này chi lực, hảo hảo bá đạo. Ngươi nhìn kia hồn quang, xem xét liền nhất định không phải phàm vật. Phẩm chất đan dược tốt như vậy, thật sự đốt cho người bình thường." Thạch Đầu không để ý phía ngoài nghị luận, hắn nặn ra Cửu Nhi miệng, đem ba viên thuốc theo thứ tự nhét đi vào. Đan dược vào miệng tức hóa, khổng lồ khí huyết chi lực trong nháy mắt tại Cửu Nhi thể nội nổ tung. Hắn thân thể gầy nhỏ căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu như thế mãnh liệt dược lực, làn da mặt ngoài thậm chí bắt đầu chảy ra tinh mịn huyết châu. "Cửu Nhi ca, ô, Cửu Nhi ca phải chết." Máu, hắn chảy máu. Bọn tiểu khất cái nào gặp qua khung cảnh này, coi là đan dược có độc, khóc đến càng thêm tan nát cõi lòng. Nhưng mà ngay tại cái này hỗn loạn tiếng kêu khóc bên trong, nguyên bản ngủ mê không tỉnh Cửu Nhi, thân thể đột nhiên co quắp một chút, mí mắt rung động, sau đó chậm rãi mở mắt. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn lên bầu trời, lập tức cảm giác được trên người dính dính cùng mùi máu tanh, giật nảy mình. Ngay sau đó, hắn thấy được vây quanh ở bên cạnh mình khóc thành nước mắt người tiểu đệ tiểu muội nhóm. Lại nhìn thấy trước mặt hung thần ác sát dịch tử, hình dạng quỷ dị Khô Thiền Tăng cùng khí tức kinh khủng bạch cốt quỷ buộc. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Cửu Nhi một cái giật mình từ dưới đất bắn lên. Hắn giang hai cánh tay, đem tiểu đệ tiểu muội nhóm hộ ở sau lưng mình. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Thạch Đầu bọn người. "Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Dịch Thử bị bọn này đứa nhỏ làm cho tâm phiền, giống lên một tiếng. "Đều mẹ hắn đừng gào, nhao nhao chết lại ra." Hắn thuận tay cầm ra bản thân gặm còn lại nửa cái bát bảo linh áp, mười phần ghét bỏ vứt cho khóc đến hung nhất vai cụ cụ nữ hải. Trên mặt cô gái còn mang theo nước mũi cùng nước mắt, bưng lấy bóng nhảy nửa con bịt, ngơ ngác nhìn xem Dịch Thử, cả người một bộ không biết làm sao bộ dáng. Chương 106, thay ra đổi thịt chương 106, thay ra đổi thịt bên cạnh một cái hơi hơi thông minh cơ linh một chút tiểu ăn mày hút trượt cái mũi. Nhỏ giọng nói: "Nhị nha tỷ, là Tú Tiên lâu bát bảo linh áp. Ta nghe người ta nói qua, đáng quý, thân thiết tốt bao nhiêu nhiều linh thạch đâu." Hắn nói, một bên khóc còn một bên nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Dịch Thử trừng mắt, nhìn cái gì vậy, ngại thử đại gia ta đến qua, muốn chết có phải hay không? Nhị nha dọa đến khẽ run rẩy, đội vàng mang theo tiếng khóc nước nở nói: "Không, không dám. Ta ơn chuột." Thử đại gia, nàng do dự một chút, vẫn là đem kia nửa cái mùi thơm nước mũi con vịt phân cho bên người đám tiểu đồng bạn. Động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận Dịch Thử. Đối với những ngày lâu dài ăn xin mà sống hài tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn đời này đều không có hưởng qua tuyệt thế mỹ vị. Dịch Thử lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng. Mà giờ khắc này, Cửu Nhi cũng tại Cẩu Nhi chờ tiểu đệ mồm năm miệng 10 tự thuật bên trong, minh bạch chuyện đã xảy ra. "Cửu Nhi ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi ngủ 2 ngày đều dọa giết chúng ta. Ồ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết, liền để Cẩu Nhi ca đi gõ cái này tâm nguyện đường cửa." Cửu Nhi nghe, trên mặt lộ ra thần sắc cái nấy. Hắn 3 ngày trước liền giống như ngày thường. Theo thường lệ hảo vận tránh thoát lùng bắt, Hảo Vận nhặt được mấy cái tiền đồng, Hảo Vận tìm tới một cái không hở quần áo cũ. Hắn chuẩn bị đợi đến ngày thứ hai, lại dùng tiền đồng mua cái bánh bao cùng chúng tiểu đệ chia ăn. Ba ngày muốn một bên mang theo các tiểu đệ tránh né Huyền Thủy vệ, còn muốn một bên ăn xin, đã đủ hao tổn tâm thần. Cho nên ban đêm Cửu Nhi ngủ được có chút sớm, cũng không có gì dị thường, chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở, không nghĩ tới đã hai ngày trôi qua. Hắn chỉ cảm thấy mình dường như trong giấc mộng, đã không nhớ ra được trong mộng là cái gì, chỉ mơ hồ nhớ kỹ chung quanh có rất nhiều người cùng một chỗ. Minh bạch là chính mình không hiểu mê man nhường các tiểu đệ lo lắng hãi hùng, còn mạo hiểm tới đây cầu cứu, Cửu Nhi trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn lấy lại bình tĩnh, trịnh trọng chuyển hướng Dịch Thử, liền phải quỳ xuống dập đầu. Mặc dù Dịch Thử nhìn hung nhất, nhưng ít ra cho đồ ăn. Xéo đi. Dịch Thử như bị đạp cái đuôi như thế, bèo né qua một bên, ghét bỏ mắng. Đừng mẹ hắn đập Thử đại gia, suối quậy. Cũng không phải lão tử cứu ngươi, đập hắn, đập kia tiểu tử ngốc. Dịch Thử dùng cầm chỉ bên cạnh thạch đầu. Cửu Nhi sửng sốt một chút, theo lời chuyển hướng thạch đầu, quỳ xuống đất dập đầu. Thạch đầu mặt lập tức thẹn đến đỏ bừng, mau tới trước một tay lấy Cửu Nhi kéo lên. Ta bất quá là thần tôn đại nhân tọa hạ tuần hành sứ, đan dược đều đến từ đại nhân ban ân, không cần bài ta. Nếu muốn tạ, các ngươi thành tâm quỳ tạ thần tôn đại nhân là được rồi. Thạch đầu cố nén nội tâm xấu hổ cảm giác đem lời nói này nói xong, mặt ngoài cố gắng duy trì lấy trấn định, trong lòng lại mừng thầm không thôi. Hắn đã sớm muốn hướng Kiếm Hoài Xương đại ca như thế, nói một câu loại này lời kịch. Dù sao thật coi như hắn mới là đại nhân cái thứ nhất tín đồ. Nói xong, nhìn trước mắt bọn này xanh sao vàng gọi tiểu ăn mày, trong lòng mềm nhũn. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước tại Đại Lương thôn lúc, cũng là như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai. Bây giờ đi theo đại nhân, mới có như năng lực này. Thế là, hắn lại từ trong túi chứa vật móc ra chút nhất giai huyết đục hoàn cùng huyết dẫn hoàn, cho mỗi tên ăn mày nhỏ đều điểm hai viên. Hôi thối lần nữa tràn ngập. Thấy trong đám người, Hiểu Đan người một trận nhăn nóng. Tên ăn mày tuy nhỏ, nhưng cũng có hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thông qua một số người biểu lộ, biết đây nhất định là đồ tốt. Cũng biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn chưa hẳn có thể đem đan dược mang đi. Hơn nữa Cửu Nhi ca chính là bị đan dược trị tốt, an khẳng định không hỏng chỗ, ít ra cũng có thể cường thân kiện thể. Tại Cửu Nhi dẫn đầu hạ, đám ăn mày đều đem đan dược ăn. Sau đó tại tất cả mọi người chấn kinh hạ, đám ăn mày nhao nhao thay ra đổi thịt, tại chỗ đột phá tới nhất giai tu sĩ. Vừa rồi còn có không ít người che mũi ngại thối, nhưng bây giờ, không ít người ánh mắt đều nhìn chằm chằm những cái kia không đáng chú ý đan dược, hô hấp đều biến thành ồ ồ, nhất là mấy cái bản thân kẹt tại dẫn khí kỳ bình cảnh nhiều năm tán tu, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Có thể khiến cho phàm nhân trực tiếp dẫn khí nhập thể đan dược, không có chút nào tác dụng phụ. Căn cơ còn như thế vững chắc, cái này sao có thể? Ngươi nhìn kia mấy đứa bé, khí huyết trào lên, linh khí tự sinh, đây rõ ràng là bước vào dẫn khí kỳ dấu hiệu. Chơi ạ. Nếu là loại đan dược này có thể đại lượng luyện chế, tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận liên tục không ngừng, toàn bộ đường đi đều hành động. Trước đó những cái kia ghét bỏ, xem náo nhiệt, cười trên nỗi đau của người khác, giờ phút này tất cả đều đổi lại rung động, hâm mộ, thậm chí thần sắc tham lam. Có thể khiến cho không có chút nào tư chất phàm nhân một bước lên trời, trở thành tu sĩ, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh thần dược. Mấy cái kia đại gia tộc phái tới thám tử, càng là sắc mặt kỳ biến, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hãi nhiên. Bọn hắn lại cũng không lo được cần giấu, lập tức quay người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía mỗi cái gia tộc phương hướng chạy như điên. Nhất định phải lập tức đem cái này tin tức quan trọng truyền trở về. Tâm nguyện đường bên trong có thần đan, phía sau sợ không phải đứng đấy cái nào bị đại năng. Lẫn trong đám người tiền bản tử, càng là thể xác tinh thần đều chấn. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này bị hắn vội vàng bán phá giá rơi cửa hàng, cái này bị hắn coi là quái hòa thượng khô tiền tăng, vậy mà nắm giữ lấy như thế kinh thế hai tục thủ đoạn, có thể khiến cho phàm nhân đạp đất rất khí. Cái này tiền bản tử to mọng thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Thân làm lâm phủ quản gia, hắn so những tán tu kia kiến thức càng rộng, càng có thể nhìn ra đan dược này chỗ kinh khủng. Không chỉ là đối phàm nhân, cho dù là đối đã bước vào tu hành đường, ở vào nhị giai triển cốt kỳ tu sĩ, loại này thuần túy cường hóa khí huyết, vững chắc căn cơ đan dược, cũng có được lực hấp dẫn cực lớn. Còn lại là hiện tại cái này đồng độc tứ ngược, quái sự liên tiếp trong lúc mấu chốt. Loại đan dược này một khi đại lượng thả ra, sẽ có bao nhiêu cùng đường mạt lộ tán tu, thậm chí một chút tiểu gia tộc sẽ vì nó chèn phá đầu. Cam tâm tình nguyện là tâm nguyện đường bán mạng. Không được, nhất định phải lập tức bẩm báo gia chủ, mang lên trọng lễ, nhất định phải cùng cái này tâm nguyện đường, cùng vị này Phật gia cùng một tuyến. Tiên ban tử lại cũng không nói hoài tới cái khác, mập mạp thân thể bộc phát ra tốc độ kinh người, lảo đảo hướng phía thành Nam Lâm phủ phương hướng chạy tới. Mà giờ khắc này, giữa sân nhất ngây thơ, ngược lại là đám kia tiểu ăn mày chính mình. Bọn hắn chỉ cảm thấy ăn kia hai viên hương vị kỳ quái đường đậu sau, trong bụng ấm áp dễ chịu, giống như có một cỗ không dùng hết khí lực trong thân thể tán loạn. Nguyên bản bởi vì đói khát cùng rét lạnh, mà thường xuyên hư nhược cảm giác quét sạch sành sanh, hai thính mắt tinh, liền chung quanh những đại nhân kia khiếp sợ tiếng nghị luận đều nghe được phá lệ rõ ràng. Cậu Nhi ca, ta cảm giác có thể một quyền đấm chết một con trâu. Nhị nha, trên đầu ngươi đang bốc lên bạch khí, ngươi đốt lên rồi. Bọn nhỏ lẫn nhau nhìn đối phương, đều có chút không biết làm sao. Trên người mọi người đều mơ hồ lưu chuyển yếu ớt linh quang, khí huyết bốc hơi. Bọn hắn cái này thoát ly người bình thường phạm chủ, trở thành trong truyền thuyết tu sĩ. Chương 107, Phàm Xương. Cửu Nhi nhìn xem các tiểu đệ trên thân phát sinh biến hóa, từ đáy lòng vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng. Hắn sớm đã biết, chính mình trời sinh không có linh căn, là triệt để phàm thai. Liên đê đẳng nhất tạp linh căn đều không phải là. Nhưng hắn cũng không ghen ghét, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. ít ra các đệ đệ muội muội về sau không cần lại lo lắng bị huyền thủy vệ tùy ý khu trục ra khỏi thành, cũng có thể bằng vào dẫn khí kỳ tu vi đi tìm chút công việc, hoặc là bán mình làm cái gia phó, ít ra cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Vui sướng qua đi, hiện thực sầu lo nổi lên trong lòng. Cầu Nhi lo lắng bất an đi lên trước, lần nữa đối với Khô Thiền Tăng cùng Thạch Đầu quỳ xuống, cố gắng bảo trì trấn định. Đại sư, cảm ơn các ngươi cứu được Cửu Nhi ca, còn ban cho ta nhóm lớn như thế tạo hóa. Chúng ta biết thiên hạ không có bổng phí đến chỗ tốt, mời hỏi chúng ta cần bỏ ra cái giá gì? Chúng ta cái gì sống cũng có thể làm, khiêng hàng, quét dọn, bưng trà đưa nước, làm trâu làm ngựa đều được. Nếu như các ngươi cần tâm can, liền lấy ta a. Chỉ cầu buông tha ta các đệ đệ muội muội. Những hải tử khác nghe vậy, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng nhao nhao quỳ theo hạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Lan đảo thành bên trong không có thương hại, chỉ có giao dịch. Khô Thiền Tăng nhìn xem Cẩu Nhi bộ kia chuẩn bị anh dũng hy sinh bộ dáng, trần trụi giường toát ra, phát ra ôi ôi cười quái dị. Hắn khoát tay áo, đem quỷ đám ăn mày đều nâng lên. Lên lên, tất cả đứng lên. Khô Thiền Tăng nói, theo cũ nát tăng bảo trong tay áo, lấy ra một cái ước chừng lớn chừng bàn tay cốt điêu. Đây là thần ân đại tế về sau, Lỗ Thừa mang theo mấy cái đồ đệ đi suốt đêm chế ra, tại Uổng Tử thành bên trong bán được tương đối nóng nảy. Cốt điêu bên trên nam tử dường như ẩn thân tại trong bóng tối, thân mang nghiệp hỏa áo bảo, ngồi tại khô lâu pháp tòa phía trên. Mặc dù thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng tượng tay của người rất khéo, đem thần thánh cùng uy nghiêm xen lẫn khí chất điêu khắc giống như lúc. Khô Thiền Tăng đem cốt điêu đưa cho còn có chút choáng váng Cẩu Nhi. Tiểu thí chủ nhóm quá lo lắng. Nhà ta thần tôn đại nhân chính là chấp trưởng âm ti, từ bi độ thế chính thần. Đại nhân mệnh chúng ta ở đây mở tâm nguyện đường, chính là vì thay chúng sinh tìm một chút hy vọng sống, kết một phần thiện duyên. Đại nhân thần uy vô lượng, há lại sẽ ham các ngươi điểm này không quan trọng tâm can huyết đủ. Chớ có đem đại nhân cùng tà ma đánh đồng, bần tăng nhưng là muốn sinh khí. Hắn giả bộ không vui dừng một chút. Các ngươi chỉ cần thường nghi ngờ cảm ơn chi tâm, đem đại nhân bạch cốt pháp tướng mời về đến nhà, ngày đêm thành tâm tế bái, cảm niệm thần ân liền có thể. Lời vừa nói ra, không chỉ có là bọn tiểu khất cái ngây ngẩn cả người, bên ngoài tất cả lắng thai nghe động tĩnh người vây xem tất cả đều trợn tròn mắt. Còn có loại chuyện tốt này, không cần bán mình làm nô, không cần dâng lên chân bảo, thậm chí liền linh thạch đều không cần, chỉ cần bái túi đầu cái này xương cốt pho tượng, sau đó liền có thể đạt được loại kia có thể khiến cho phàm nhân đạp đất dẫn khí, nhường tu sĩ vững chắc căn cơ thần kỳ đan dược. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đám người trong nháy mắt sôi trào. Đại sư, ta tới trước, ta muốn một quả thần đan, ta kẹt tại dẫn khí kỳ 3 năm, suốt đời tâm nguyện chính là đột phá tới chiến cốt kỳ. Phật ra, cầu ngài ban thuốc, ta lập tức cũng nhanh. Không, ta nói là trong nhà lão mẫu bệnh nặng, cần thần đan kéo dài tính mạng a. Để cho ta đi vào. Ta nguyện ngày ngày tế bái thần tôn đại nhân, chỉ cầu một quả thần đan. Đám người như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng hướng lấy tâm nguyện đường cổng vào tới. Cái gì khô lâu thủ vệ, cái gì quỷ dị tăng nhân, tại có thể thay đổi vận mệnh thần đan trước mặt, tất cả đều không để ý tới. Đại gia sợ chậm một bước, cái này cơ duyên to lớn liền cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Cảnh tượng lập tức mất khống chế. Hừ. Ngay tại đám người sắp xông tới lúc, hừ lạnh một tiếng dường như sấm sét tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Một mực ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa xem trò vui dịch tử, đem uy áp hoàn toàn bạo phát đi ra. Bạch cốt ủy buộc nhấc lên cốt nhận, trực tiếp chặt đứt mấy cái kẻ vượt giới cản rỡ cánh tay. Cánh tay rơi xuống đất, giòn hóa thành cốt chất, sau đó bị dịch tử một cước dẫm nát. Sát khí tràn ngập ra, trong nháy mắt nhường sông lên phía trước nhất dòng máu người đông kết. Cùng nhật đám người như là bị dội cho một chậu nước đá, đột nhiên ngưng lại bước chân, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục tiến lên nửa bước. Khô Thiền Tăng lúc này mới chậm ung dung đi lên trước, vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, an tâm chớ đổi. Ta tâm nguyện đường tự có quy củ, một ngày chỉ tiếp chờ một vị người hữu duyên, giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Ánh mắt của hắn đảo qua bên ngoài đen nghịt đám người, chậm rãi nói: "Hôm nay cơ duyên đã xong, như các vị thí chủ trong lòng thật có chưa kết chi nguyện, ngày mai xin sớm a." Nói xong, hắn cũng mặc kệ bên ngoài đám người là phản ứng gì, trực tiếp quay người, ra hiệu Thạch Đầu cùng Dịch Tử lui về trong đường. Kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ lần nữa đóng lại, đem tất cả ồn ào náo động đều ngăn cách bên ngoài. Ngoài cửa, có người thất vọng, có người lo lắng, còn có người không cam lòng. Không người dám lên tiếng chất vấn, càng không người dám cưỡng ép xuống cửa. Dù sao thủ vệ 6 cỗ tứ giai khô lâu cũng không phải bài trí, nhưng trong mọi người tâm đều là một mảnh kích động. Một ngày chỉ tiếp chờ một vị, đây chẳng phải là nói ai ngày mai tới sớm, ai liền có cơ hội. Lập tức liền có người bỏ không được rời đi, trực tiếp tại tâm nguyện đường đối diện góc đường ngồi xuống, dự định trắng đêm xếp hàng. Càng nhiều người thì là mau chóng rời đi, buôn tàu bẩm báo, đem cái này tin tức động trời chuyển cho mình thân bằng hảo hữu hoặc là thế lực sau lưng. Mà Cửu Nhi thì thừa dịp vừa rồi hỗn loạn, lôi kéo Cẩu Nhi kêu gọi cái khác ngây thơ lại hưng phấn các tiểu đệ theo khe hở giữa đám người bên trong chui ra ngoài, nhanh như chớp chạy vào đầu vắng vẻ trong đường tắt. Thằng đến xác nhận chung quanh không ai theo tới, bọn nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩu Nhi bưng lấy Trần Chu Phỉ cú hỏi: "Cửu Nhi ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Cửu Nhi nhìn xem các đệ đệ muội muội, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Bọn hắn đều bởi vì bước vào dẫn khí kỳ, toàn thân khí huyết tràn đầy, liền ánh mắt đều so trước kia sáng rất nhiều. Cửu Nhi vô vô bờ vai của bọn hắn: "Còn có thể làm sao, chuyện tốt ta. Các ngươi hiện tại cũng là đường đường chính chính tu sĩ, không cần lại sợ bị Huyền Thủy vệ tùy tiện đuổi ra thành. Có thể đi bến tàu khiêm bao, đi cửa hàng làm học đồ, tổng có thể tìm tới công việc, về sau cũng không cần đi theo ta thiên thiên ăn nói mặc rách." Hắn nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại có chút phức tạp. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết mình rất may mắn. Mặc dù Cửu Nhi tự thân không thấu đáo linh căn, chỉ là phàm xương, nhưng khi đó trong thôn gặp yêu thai, toàn thôn cơ hồ chết hết, hắn vô ý ngã tiến một ngụm giếng cạn, ngược lại nhặt về một cái mạng. Về sau lưu lạc hoang dã, đói khổ lạnh lẽo, cũng hầu như có thể không hiểu thấu tìm tới chút quả giải no bụng. Trên đường đi không có gặp gỡ qua chân chính ăn người yêu quái, mơ mơ màng màng đi theo một cái thương đội, vậy mà cũng xâm nhập vào cái này Lan Đạo Thành. Dựa theo thành quy, không có tu sĩ đảm bảo phạm nhân căn bản không cho phép lưu lại, nhưng hắn mang theo một đám nhỏ gươm yếu, mỗi lần huyền thủy vệ tuần tra, hắn luôn có thể vừa lúc tránh thoát đi. Thật giống như từ nơi sâu xa, thật có lao thiên gia đang giúp hắn như thế. Hắn thu lưu những này giống như hắn không nhà để về hải tử, dựa vào điểm này không hiểu thấu may mắn, mang theo một đám phạm nhân đứa nhỏ tại Lan Đạo Thành bên trong gian nan cầu sinh. Nhưng Cửu Nhi cũng biết, an xin không phải kế lâu dài. Các đệ đệ muội muội có thể đi đến đường ngay, hắn là thật tâm vì bọn họ cao hứng. Chương 108, mặt người đau nhức chương 108, mặt người đau nhức huyền thủy ti bên trong, Thành Chi Sơn từ trong mộng tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt còn lưu lại một tia mỏi mệt. Một mực chờ đợi ở bên Triệu Tiên Quân tiến lên một bước, hạ thấp giọng hỏi: "Thống lĩnh, Bồ Tát thật là đáp lời, xác định là Bạch Cốt Quan người sao?" Thành Chi Sơn nuốt nuốt bi tâm, tiếp dẫn đại nhân còn đang bế quan, chính là ngưng tụ La Hán chi thân thời khắc mấu chốt, không cho quấy rầy. Ta chỉ thấy được chức nữ tử. Vừa nghĩ tới trong mộng thân mang nghe thường tuyệt sắc nữ tử, Thành Chi Sơn trên mặt không thể tránh khỏi phát lên một tia kính sợ. Chức nương tử đại nhân nói thế nào? Triệu Thiên Quân hỏi. Chức nương tử sẽ đích thân đi một chuyến Khúc Đảo huyện, trà thăm dò hư thực. Nàng nói, nếu thật là Bạch Cốt Quan không an phận, mong muốn nhúng chàm chúng ta Thiên Đảo quận, chia một chén suốt. Tiếp dẫn đại nhân sẽ không tiếp một cái giá lớn, sớm xuất quan đường đối. Triệu Thiên Quân nghe vậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, có chức nương tử tự thân xuất mã, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Nghe nói chức nương tử đã là bán bộ quỷ hóa tu vi, nếu có thể mời được nàng hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nếu có vị kia gần như lục giai tồn đang đứng tay, tâm nguyện đường mấy cái kia quái nhân chắc hẳn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Thành Chi Sơn lại không có hắn lạc quan như vậy, mắt phải của hắn thỉnh thịch trực nhẹ, luôn cảm thấy sẽ xảy ra cái đại sự gì. Hắn khoát tay áo, ngược lại hỏi, không nói trước cái này, kia tâm nguyện đường, hai ngày này có thể có cái gì dị động? Nâng lên cái này, Triệu Thiên Quân thần sắc lập tức biến nghiêm túc lên. Hắn đem buổi sáng hôm nay bên ngoài thành khu chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối báo cáo một lần. Giờ phút này toàn thành đã sớm truyền khắp, tâm nguyện đường có thần đan như thế. Thống lĩnh, việc này thiên chân vạn xác. Vô số người tận mắt nhìn thấy, kia mấy tên ăn mày nhỏ ăn vào đan dược sau, tại chỗ dẫn khí nhập thể, căn cơ vững chắc, không có chút nào tác dụng phụ. Hiện tại toàn bộ ngoại thành khu đều điên rồi, nhiều ít người ngăn ở tâm nguyện đường cổng, liền nóng trông ngày mai có thể trở thành người hữu duyên kia. Thành nội các đại gia tộc cũng đều ngồi không yên, tất cả đều phái nhân thủ đi qua, chỉ sợ Thành Chi Sơn nghe, lông mày càng nhăn càng chặt. Có thể khiến cho không có chút nào linh khí phạm nhân trực tiếp dẫn khí nhập thể thần đan. Cái này hiệu quả, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn quá rõ ràng loại đan dược này đối với người bình thường, thậm chí đôi những cái kia kẹt tại đê giai bình cảnh nhiều năm tu sĩ, cũng có cỡ nào trí mạng lực hấp dẫn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn, Thành Chi Sơn cũng tại tứ giai đỉnh phong thể rất nhiều năm, bình cảnh không có chút nào buông lòng dấu hiệu. Nếu là giờ phút này, trước mặt bảy biện một quả có thể làm cho mình trực tiếp bước vào ngũ giai phệ nguyên kỳ thần đan, hắn có thể hay không điên cuồng? Đáp án cơ hồ là khẳng định. Nhưng cũng chính vì vậy, Thành Chi Sơn trong lòng sầu lo càng lớn. Hắn ra hiệu Triệu Thiên Quân lui ra, chính mình ngồi một mình tại trước bàn sách, nhấc lên bút lông. Chu Sa bút tích choáng mở, cũng như tiền béo hưng phấn tới mặt đỏ lên. Lao ra, lao ra, tin tức vô cùng tốt, thiếu gia quái bệnh được cứu rồi, thiếu gia được cứu rồi. Thành Nam Lâm phủ, tiền béo cơ hồ là lộn nhào trở về Lâm gia, vọt thẳng tiến ra chủ Lâm Chí Học thư phòng. Bởi vì quá kích động, cái kia mặt phì nộn đỏ bừng lên, thanh âm đều hô pha âm. Lâm Chí Học chính đối ngoài cửa sổ cành khô dầu dị, lại bị đột nhiên xuất hiện ồn ào cả kinh lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn lại, là tiền béo. Được nghe lại trong miệng hắn ồn ào nội dung, Lâm Chí Học vốn là u ám sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, giận tím mặt. Đồ hỗn trướng. Lâm Chí Học đột nhiên vỗ bàn một cái, tốt nhất gỗ tử đàn án thư đều bị đập đến chấn rung động. Ngươi phát cái gì bị điên, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì được cứu rồi, cút ra ngoài cho ta. Trong thư phòng đứng hầu gã sai vặt cùng tỷ nữ nhóm dọa đến câm như hến, nguyên một đám thật sâu túi lầu xuống. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám, sợ bị gia chủ lửa giận liên lụy. Ai cũng biết, Lâm gia vị kia đã từng kinh tài tuyệt diễm đại thiếu gia Lâm Thiếu Bân, bây giờ đã là trong phủ không thể sách cấm kỵ. Đã từng Lâm Thiếu Bân là Lan Đạo Thành thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, không chỉ có ngày thường tuấn lãng phi phàm, càng khó hơn chính là thiên tư thông minh, văn khúc hạ phàm. Tuổi còn trẻ liền đã là nhị giai truyền cốt kỳ tu sĩ, là toàn bộ Lâm gia lớn nhất hy vọng. Lâm Chí Học lấy hắn làm đinh, dốc hết toàn bộ Lâm gia tài nguyên, giúp đỡ tu luyện. Liền trông cậy vào Lâm Thiếu Bân có thể tiến về châu phủ, bái nhập chân chính tiên môn. Nhưng lại tại mấy tháng trước, chẳng biết tại sao, Lâm Thiếu Bân bỗng nhiên nhiễm lên một loại quái bệnh. Một thân tu vi không hiểu ngưng trệ, không cách nào vận chuyển, ngay sau đó toàn thân bắt đầu nát giữa, mọc ra mủ đau nhức. Người cũng rất nhanh lâm vào hôn mê, đến nay chưa tỉnh. Lâm Chí Học vì đứa con trai này, có thể nói là hao tổn tận tâm huyết. Hắn tìm khắp Lan Đảo Thành thậm chí xung quanh quận huyện tất cả có danh tiếng y sư, đan sư, thậm chí một chút hơi có chút danh khí tán tu cũng bái phòng qua, tốn hao linh thạch như nước chảy, lại không người có thể nói ra như thế về sau, càng đừng đề cập chữa trị. Càng đáng sợ chính là, đoạn thời gian gần nhất, liền ngày bình thường phụ trách tiếp thân chiếu cố Lâm Thiếu Bân sinh hoạt thường ngày mấy cái gã sai vặt cùng thị nữ, cũng lần lượt bắt đầu xuất hiện tương tự triệu chứng. Làn da nát giữa, sinh ra mủ đau nhức. đau nhức mặt hội tụ địa phương càng là mơ hồ và mẹo, phản phất muốn hình thành một khuôn mặt người. Đây hết thảy đều đặt ở Lâm Chí Học trong lòng, giống khối nặng nề cự thạch, nhường tâm hắn lực lao lực quá độ, tính tình cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Quái bệnh cùng thiếu gia tương quan tử, tại Lâm phủ cơ hồ thành tuyệt đối cấm kỵ, không người giám sát. Cũng khó trách Lâm Chí Học nhìn thấy Tiền Béo thất thố như vậy ồn ào, sẽ như thế nổi giận. Tiền Béo bị mắng rụt cổ một cái, nhưng nghĩ tới tâm nguyện đường lúc trước thần kỳ một màn, cùng bị bệnh liệt giường thiếu gia, hắn vẫn là cố nén giận dữ mắng mỏ, gấp giọng nói, lao ra. Lao ra bất giận, ta không có nói bậy, là thật có hy vọng. Ngoại thành khu mới mở một nhà tâm nguyện đường, bên trong có một vị Phật pháp cao thâm đại sư, hắn có sắp chết thịt người bạch cốt thần đan rượu dược a. Hắn triệt để giống như đem hôm nay chứng kiến hết thảy, thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Nhất là kia mấy tên ăn mày nhỏ phục dụng đan dược sau thần kỳ biến hóa, trọng điểm nhấn mạnh đan dược nghịch thiên cải bệnh giống như hiệu quả. Tâm nguyện đường có thể thực hiện tâm nguyện, liền như thế thần đan đều có, kia trị liệu chỉ là ác đau nhức lại có gì khó. Lâm Chí Học mới đầu vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng nghe Tiền Béo miêu tả, trên mặt hắn tức giận dần dần bị kinh nghi bất định thay thế. Hắn hiểu rõ Tiền Béo, xem như Lâm phủ quản gia, Tiền Béo mặc dù có đôi khi thích chiếm tiện nghi nhỏ, nhưng đại sự bên trên theo nghiêm túc, lại không dám đối với chuyện như thế này lừa gạt hắn. Ngươi nói đều là thật. Lâm Chí Học thanh âm mang theo run rẩy, đó là một loại tại trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia yếu ớt ánh lửa, lại sinh sợ là ảo giác cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đã thất vọng qua quá nhiều lần. Thiên chân vạn sắc, lao ra, ta dám dùng tính mệnh đảm bảo. Hiện tại toàn thành đều truyền khắp, thật nhiều gia tộc khác đều phái người đi canh chừng, chúng ta cũng nhanh đi à? Đại sư một ngày chỉ tiếp chờ một vị người hữu duyên. Tiền Béo luôn miệng nói. Chương 109, người hữu duyên chương 109, người hữu duyên. Hôm sau trời vừa sáng, tâm nguyện đường trước đã sớm bị vây chật như nêm cối. Các đại gia tộc phái tới quản sự cùng tử đệ, mang theo hộ vệ, chiếm cứ nhất tới gần cửa hàng chỗ cửa. Mấy cái quản sự lẫn nhau quen biết, trong ánh mắt lẫn nhau mang theo cảnh giác, nhưng lại trở ngại sáu cỗ trầm mặc đứng sừng sững tư giai khô lâu, không dám thật xô đẩy và chạm. Thực lực chênh lệch chút đám tán tu thì vây quanh ở ngoại tầng, duỗi cổ, trông mong nhìn qua kia phiến đóng chặt cửa gỗ. Bọn hắn không so được đại gia tộc người đông thế mạnh, tài nguyên hùng hậu. Nhưng cái này có khả năng cơ hội một bước lên trời, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Cửu Nhi xa xa đứng tại góc đường, nhìn xem kia đen nghịt đám người, bất đắc dĩ thở dài. Phía sau hắn, vẫn như cũ đi theo một chuỗi đầu củ cải. Các tiểu đệ chết sống không chịu rời đi hắn, cho dù là bọn họ bây giờ đều đã là nhất giai tu sĩ, có thể tùy tiện tìm tới tốt hơn đường ra. Nhưng bọn hắn chính là quyết định Cửu Nhi người đại ca này. Cửu Nhi ca, ngươi đừng đuổi chúng ta đi, đi nhị nha dắt Cửu Nhi áo thủ sừng, nhỏ giọng năn nỉ, chúng ta có thể giúp ngươi chiếm được càng ăn nhiều hơn. Cầu Nhi cũng dùng sức gật đầu, chính là chúng ta bây giờ có sức lực, có thể bảo hộ Cửu Nhi ca. Ngươi đi đâu vậy, chúng ta liền đi chỗ đó. Cửu Nhi trong lòng ấm áp dễ chịu, lại có chút mỏi nhừ. Hắn biết, những hải tử này là sợ một mình hắn chết đói, hoặc là bị khi phụ. Tại cái này băng lãnh tàn khốc Lan Đảo thành, bọn hắn là hắn thân nhân duy nhất. Hắn không nói thêm lời, nhìn sát trời một chút còn sớm. Liên ngồi xổm người xuống, dùng tay áo cẩn thận đem trước mặt một khối nhỏ lau sạch sẽ. Sau đó Cửu Nhi từ trong ngực móc ra khô thiền tăng cho cốt điêu, quy củ mang lên. Cầu Nhi cũng cẩn thận từng ly từng tí bày hai viên quả dại tại cốt điêu trước. Kia là hôm qua tại phường thị trong đống rác nhặt được, còn không tính hoàn toàn mục nát. Thần tôn đại nhân, ta ơn ngài cứu được Cửu Nhi, còn đưa các đệ đệ muội muội một trận tạo hóa. Cửu Nhi thấp giọng nói, cùng kính bái một cái. Cái khác tiểu ăn mày cũng học theo, đi theo hắn cùng một chỗ quỳ lạy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Cửu Nhi vẫn cảm thấy chính mình là may mắn. Dù là lần này không hiểu thấu ngủ mê hai ngày, hắn trong tiềm thức cũng cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Có lẽ chỉ là quá mệt mỏi, ngủ thêm một hồi Nhi tiểu gì cũng sẽ tỉnh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không cảm ơn. Tương phản, chính là bởi vì phần này không hiểu may mắn, nhường hắn ngẫu nhiên cũng có thể được người xa lạ lơ đãng chiếu cố. Có lẽ đây chẳng qua là vô tình, nhưng ở tòa này không có thương hại băng lãnh chi thành, hắn phá lệ chân quý chút này nhỏ bé thiện ý. Cửu Nhi nhìn xem tâm nguyện đường trước lít nha lít nhít đám người, tất cả đều vì thần đan cơ hồ điên cuồng. Tiên lặng đem cốt điêu một lần nữa cất kỹ, Cửu Nhi đem kia hai cái sung làm cống phẩm quả dại phân cho các tiểu đệ. Ăn đi. Hắn cười cười, nhìn xem bọn nhỏ hoan thiên hỉ địa chia ăn điểm này chua xuất quả, trong lòng hạ quyết tâm. Hắn thân vô trường vật, không thể báo đáp. Chờ hôm nay đám người tản về sau, hắn muốn đi tâm nguyện đường bên trong, tìm cái kia nhìn rất hung, nói chuyện cũng hung, nhưng lại cho nhị nha nửa con bị tan đại gia. Hắn không biết nên báo đáp thế nào, nhưng hắn kỳ thật có một cái bí mật. Ai cũng không biết, liền chết đi cha mẹ, thân cận nhất cậu nhi cùng nhị nha cũng không biết. Bí mật này giấu trong lòng hắn rất lâu. Qua thật lâu, thẳng đến ngày lên cao, tâm nguyện đường đóng chặt cửa gỗ, mới tại vạn chúng chú mục hạ bị chậm rãi đẩy ra. Khô Tiền Tăng khô cạn đen gầy thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, quét mắt trước cửa một mảnh đen kịt đám người, không ngạc nhiên chút nào. Đại sư, đại sư. Lập tức có người hướng phía trước chen, là một ánh mắt khôn khéo, quần áo thể diện trung niên tu sĩ. Hắn cao giọng hô, tại hạ nguyện dâng lên 8 vạn hạ phẩm linh thạch, cầu một quả có thể khiến cho tại hạ đột phá tới tam giai tâm niệm kỳ thần đan. Khô Tiền Tăng cười quái dị nhìn xem hắn, lắc đầu, thí chủ tâm không thành, không phải là ta tâm nguyện đường người hữu duyên. Trung niên tu sĩ sững sờ, trên mặt có chút không nhịn được, gượng cười nói, đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ cũng bằng lòng sớm tối quỳ lạy thần tôn pháp tướng, thành kính cung phụng, như thế nào tâm không thành? Khô Thiền Tăng lại không để ý đến hắn nữa, ánh mắt rời. Đại sư nhìn ta. Một cái gia tộc quản sự bộ dáng nam tử đội vàng hô, ta triệu ra nguyện ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm ngoài thành một chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch nửa năm sản xuất, chỉ cầu 3 viên hôm qua loại kia thần đan. nói ra thật xấu hổ, chúng ta Triệu gia gia chủ đang có ba bất thành khí con cái, mong rằng đại sư giàn xếp giàn xếp. Nói, quản sự còn muốn hướng Khô Thiền Tăng trong tay nhét túi trữ vật. Đại sư, tiểu nhân nguyện bán mình tại Tâm Nguyện Đường là bột 10 năm, chỉ cầu một quả thần đan cứu chữa ra mâu bệnh dữ. Một cái quần áo một mạc hán tử lo lắng hô, vành mắt phím hồng. Nhìn xem đáng thương, nhưng mọi người ở đây ai không rõ ràng, người này chính là ngoại thành khu nổi danh vô lại, rượu ngon thích cờ bạc. Hắn mâu thân kia, cũng không biết đều đã chết đã bao nhiêu năm. Phật ra, tiểu nhân cái gì đều bằng lòng làm, sông pha khói lửa không chối tử, cầu ngài ban thuốc ca. Hứa lấy lợi lớn, bằng lòng bán mạng, đau khổ cầu khẩn, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Khô Thiền Tăng từng cái nhìn qua, sau đó lắc đầu. Nụ cười trên mặt không thay đổi, trong lòng lại đang thầm mắng. Thật đúng là lòng tham không đáy. Thần tôn đại nhân mong muốn chính là thuần mà kiên định tín ngưỡng, là cùng đường mạt lộ lúc bắt lấy duy nhất hy vọng mang đến cuồng nhiệt cùng thành kính. Trước mắt bọn gia hỏa này, hơn phân nửa là nhìn chúng thần đang công hiệu, muốn mượn này kiếm lời hoặc tăng lên tự thân. Long ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, chỗ nào có thể cung cấp chất lượng tốt tín ngưỡng? Chỉ có những cái kia chân chính lâm vào tuyệt cảnh, đời người hoàn toàn đủ ám, đến từ thần minh ban ân mới có thể đầy đủ chân quý, ân cùng tái tạo. Dạng này tín ngưỡng mới có thể như vàng giống như thuần túy. Đợi có cứu trợ cực khổ tiết mục hiệu quả, mới dễ dàng cho hắn đến tiếp sau trắng trợn truyền bá thần tôn uy danh. Chư vị thí chủ, Khô Thiền Tăng rốt cục mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng lại vượt trên ồn ào. Tâm nguyện đường kết duyên, nhìn không phải linh thạch nhiều ít, cũng không phải hứa hẹn nặng nhẹ, chính là một cái thành chữ, một phần duyên phận, không cưỡng cầu được. Vậy rốt cuộc như thế nào mới tính tâm thành? Có người không cam lòng truy vấn. Chính là, Phật gia ngài cho lời chắc chắn a. Khô Thiền Tăng lại chỉ là mỉm cười đứng thẳng, như là lao tăng nhập định, mặc cho phía dưới như thế nào ồn ào, cũng không lại trả lời. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút sốt ruột. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái chân chính thích hợp, có thể khiến cho hắn diễn một màn thần tích giáng lâm hạt giống tốt sao? Ngày hôm qua nhóm tiểu ăn mày hiệu quả tốt bao nhiêu, hôm nay cũng không thể tay không a. Ngay tại đám người càng thêm sao động, mấy cái đại gia tộc quản sự lẫn nhau nháy mắt, chuẩn bị liên hợp bên trên tiến lên trước một bước tạo áp lực lúc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Tránh ra, mau tránh ra, là Lâm gia, thành Nam Lâm gia người đến. Cái nào Lâm gia? Nói nhảm, Lan Đảo Thành còn có thể có mấy cái Lâm gia? Chính là đứa con trai kia mắc phải quái bệnh Lâm gia. Đám người không tự chủ được tách ra một cái thông đạo, chỉ thấy Lâm Chí Học tại tiền béo cùng mấy tên khí tức không kém hộ vệ chen chúc hạng, bước chân vội vàng chạy đến. Chương 110, Lâm gia xin thuốc. Chương 110, Lâm gia xin thuốc. Lâm Chí Học sắc mặt tiểu thụy, hốc mắt hám sâu, nhưng ánh mắt lại mang vội vàng cùng chờ đợi, dường như được ăn cả ngã về không đồng dạng. Bọn hộ vệ mặc dày đặc áo dài, liên thủ đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ lên một đỉnh bịt kín cố kiệu, xuyên qua tự động tách ra đám người. Những nơi đi qua, người người tránh không kịp, đây chính là sẽ truyền nhiễm ác đau nhức, ai cũng không muốn dính vào nửa điểm. Cố kiệu bình ổn rơi vào Tâm Nguyện Đường trước cửa. Lâm Chí Học không để ý tới ánh mắt xung quanh, tiến lên một bước, đối với Khô Thiền Tăng thật sâu vái chào, cơ hồ đem lưng cong tới trên mặt đất. Nghẹn ngào cầu khẩn nói: "Đại sư, cầu đại sư từ bi, mau cứu tiểu nhi." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng. "Tiểu nhi Thiếu Bân, mấy tháng trước đột nhiễm bệnh hiểm nghèo, một thân tu vi mất hết, hôn mê bất tỉnh, toàn thân nát giữa sinh đau nhức. Ta Lâm gia tìm khắp danh y liễu, hao hết gia tài, lại không người có thể trị, phản mệnh mọi mấy tên nô bộc cũng nhiễm lên này chứng. Ta thật sự là cùng đường mặt lộ." Hắn càng nói càng kích động, dường như bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần đại sư có thể cứu về tiểu nhi, ta Lâm gia nguyện dốc hết tất cả. Linh hạch, khoáng sản, phụ khố chất tàng, chỉ cần đại sư mở miệng, Lâm Mộ tuyệt không hai lời. Coi như muốn ta đầu này mạng giả, Lâm Mộ cũng cam tâm tình nguyện. Khô Thiền Tăng trần trụi giường có chút bất ra, mừng thầm trong lòng. Hắn biết mình rốt cuộc đã đợi được hôm nay người hữu duyên. Khô Thiền Tăng làm bộ một tay dựng thẳng trường, tuyên một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Lâm thí chủ hái tử chi tâm, cảm thiên động địa. Nhà ta thần tôn đại nhân từ bi, cũng thương chúng sinh nỗi khổ. Đã thí chủ thành tâm đến tận đây, lại để bần tăng nhìn qua lệnh lang tình huống, như cùng ta Tâm Nguyện Đường hữu duyên, thần tôn đại nhân có thể hạ xuống ngân trạch. Lâm Chí Học nghe vậy, quả thực giống nghe được tiên âm. Tâm Nguyện Đường một ngày một khách, không nghĩ tới mới ngày đầu tiên, hắn liền có thể trở thành người hữu duyên. Lâm Chí Học đội vàng ra hiệu hộ vệ. Bọn hộ vệ xốc lên màn kiệu, đem bên trong hôn mê bất tỉnh Lâm Thiếu Bân mang ra ngoài. Toàn thân hắn đều bị dơ bẩn ố vàng băng vải bao vây lấy, nước mủ không ngừng chảy ra, khí vị khó ngửi. Lâm Chí Học thần sắc bi thương, tự thân lên trước, cũng không sợ bị truyền nhiễm, từng tầng giải khai trên người con trai băng vải. Trước mắt bao người, Lâm Thiếu Bân thân thể bạo lộ ra, chỉ thấy hắn nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt sớm đã không tại, làn da lớn diện tích nát giữa, hiện đầy chảy mủ miệng vết thương. Mà tại bộ ngực hắn, cánh tay, thậm chí chỗ cổ, nhìn như lộn xộn mủ đau nhức, mơ hồ hội tụ thành từng trương thống khổ mặt người hình dạng. Ngũ quan rõ ràng, biểu lộ sinh động, phản phất tại im lặng gào thét. Mủ dịch chính là từ những người này mặt miệng mũi chờ thất khiếu vị trí không ngừng chảy ra. Vây xem trong đám người vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm, không ít người nhịn không được nôn ra một trận, nhao nhao lui lại. Đại sư mời xem. Lâm Chí Học thanh âm phát run, chỉ vào trên người con trai những cái kia đáng sợ miệng vết thương. Đây cũng là tiểu nhi trên người ác đau nhức, rất tà môn, không cách nào chữa trị, để cho người ta linh khí tắc, lâm vào hôn mê. Những ngày gần đây càng là có truyền nhiễm tính, sẽ truyền nhiễm tới gần người, ta Lâm gia đã có mấy danh hạ nhân cũng lây nhiễm ác đau nhức. Khô Thiền Tăng một bên nghe, lực chú ý lại không hoàn toàn đặt ở những cái kia buồn nôn ác đau nhức bản thân. Hắn hít mắt, nhẹ cảm giác được một tia ẩn dấu cực sâu Phật pháp chấn động, quấn quanh ở Lâm Thiếu Bân trên thân. là ký sinh. Phật môn từ trước đến nay tinh thông đạo này, nhưng hắn lại không dám xác định. Bọn hắn chúng sinh tướng tìm kiếm thích hợp yêu ma hoặc nhân loại xem như tốc chủ, bình thường sẽ sử dụng đồng độc đến rèn luyện tốc chủ thể xác tinh thần, giúp đỡ tiếp nhận vật lực, thành tựu cuối cùng là hán chi thân. Có thể hắn tại Lâm Thiếu Bân trên thân, mảy may không cảm giác được đồng độc khí tức. Lại đồng dạng tốc chủ lựa chọn ít ra cấp bậc không thể thấp hơn tự thân, nếu không không có gì đại dụng. Trừ phi mệnh cách đặc thù. Tiểu tử này mệnh cách đặc thù sao? Khô Thiền Tăng nhìn không ra, mặc dù hắn không am hiểu bói toán, nhưng tiểu tử này thấy thế nào đều chỉ là một cái thường thường không có gì lạ nhị giai tu sĩ. Khô Thiền Tăng thậm chí cố ý tránh đi những cái kia ác đau nhất vị trí, âm thầm lấy linh khí mò về Lâm Thiếu Bân đang điền khí hải, cũng không có phát hiện bất kỳ đồng môn tồn tại. Cái này khiến trong lòng của hắn bồn chồn. Hắn sát thực câu đi lên một con cá lớn, nhìn đầy đủ tuyệt vọng, có thể hoàn mỹ hiện ra thần tích. Nhưng cá giống như có chút quá lớn, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hắn chỉ là chúng sinh tướng tiểu lâu la, kiến thức vẫn là quá ít. Khô Thiền Tăng đang do dự muốn hay không trực tiếp thông qua tín ngưỡng kết nối, đem tình huống bẩm báo cho thần tôn đại nhân, từ Trần Chu Định vào lúc. Thao, cái quỷ gì đồ chơi, thật xa liền một cỗ bẩn thỉu ôn mùi vị. Một cái táo bạo thanh âm theo tâm nguyện đường bên trong truyền đến, Dịch Thử vừa mắng, một bên sát khí bừng bừng đi ra. Hắn vẫn như cũng là hình người áo đen xương mù mặt cách ăn mặc, trong con ngươi tràn đầy bực bội cùng chán ghét, không che giấu chút nào. Hắn đạp qua cửa, kia cô thuộc về cao giai ma vật sát khí khuyết tán ra đến. Cùng tất cả mọi người, bao quát Lâm Chí Học cùng những hộ vệ kia, đều vô ý thức sắc mặt chấp nhận, đồng loạt lui về sau một bước, sinh ra hàn ý trong lòng. Dịch Thử căn bản lười nhác nhìn những người này, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt tại bị giơ lên Lâm Thiếu Bân trên thân. Nhất là những cái kia chảy mù ác đau nhức, hắn giống như là bị khơi gợi lên cái gì cực kỳ không vui hồi ức, quanh thân khí tức càng thêm băng lãnh ngang ngược. Suy Dịch Thử vô ý thức sờ lên chính mình trên mặt xương mù mặt. Băng lãnh mặt nạ ít nhiều khiến hắn tìm về chút lý trí, Dịch Thử cười lạnh, nhân diện sang. Lại là loại này không ra gì buồn nôn đồ chơi. Hắn quay đầu, không kiên nhẫn đảo qua vẻ mặt chờ đợi lại sợ hãi Lâm Chí Học, đưa tốc cực nhanh nói: "Nghe, lão gia hỏa, muốn cứu con của ngươi, giải pháp không tính khó, nhưng vật liệu phiền phải điểm. Đi tìm trăm năm trở lên thanh tịnh liên ngẫu làm chủ thể, không có dễ nước nấu chín tích độc trúc tía làm dẫn, lại lấy dương hỏa liên tục thiêu đốt hắn 7 ngày 7 đêm, bước ra đau nhức độc. Nhớ kỹ, thiêu đốt lúc tuyệt không thể nhường hắn tắt thở, nếu không phí công nọc sức, người cũng trực tiếp nướng chín." Hắn ngữ tốc cực nhanh nói xong, dường như nhìn nhiều đều ngại bẩn, cố nén bước lên sát ý cùng một bội, đối Khô Thiền Tăng quát: "Còn thất thần làm gì? Đóng cửa, tiễn khách." Nhường cái này toàn thân chảy mủ đồ chơi xéo đi nhanh lên, đừng ô uế tử đại gia địa bàn. Dịch Thử sợ chính mình lại nhiều nhìn vài lần kia buồn nôn nhân diện sang, liền sẽ hoàn toàn khống chế không nổi tính tình. Cái đồ chơi này, hắn tại Thiên Xích Châu có thể gặp quá nhiều. Mỗi một lần nhìn thấy, cũng giống như một cây gai, mạnh mẽ vào hắn ký ức chỗ sâu. Luôn có thể nhường hắn nhớ tới một cái khác càng thêm buồn nôn, càng thêm người đáng chết. Không, không thể nói là người, là một cái nhường hắn hận thấu xương ma mới đúng. Khô Thiền Tăng mắt thấy Dịch Thử sát khí bừng bừng, một bộ nhìn nhiều nửa mắt liền phải bạo khởi giết người bộ dáng, cũng không dám ngỗ nghịch vị đại gia này. Cười theo đưa Dịch Thử trở về phòng. Sau đó hắn lấy ra ba quả nhị giai đan dược, nhét vào Lâm Chí Học trong tay. "Lâm thí chủ, chớ có bối rối. Thử đại nhân tính tình là phát nổ chút, nhưng lời nói không qua. Hắn đã chỉ ra giải pháp, lệnh lang liền còn có sinh cơ." Nói xong, Khô Thiền Tăng cũng không đợi Lâm Chí Học phản ứng, vội vàng đối với Lâm Chí Học chắp tay trước ngực, liền quay người bước nhanh lui về tâm nguyện đường bên trong. Khô Thiền Tăng luôn cảm thấy cái này Lâm Thiếu Bân hôn mê, cùng ngày hôm qua tiểu ăn mày rất giống, hẳn không phải là đơn thuần nhân diện sang nguyên nhân. Hắn không dám thất lễ, cũng không đoán hỏi tới sẽ không quấy rầy tới thần tôn, vội vàng cùng Trần Chu liên hệ. Chương 111, đó là cái gì quái đồ chơi, thế nào trước kia chưa từng thấy đâu. Chương 111, đó là cái gì quái đồ chơi, thế nào trước kia chưa từng thấy đâu. Trần Chu tiếp vào Khô Thiền Tăng đưa tin lúc, đang an bài biểu tiến về Thương Đảo huyện cùng Nguyên Đảo huyện thanh lý đồng độc đầu mượn. Khô Thiền mấy ngày nay ngẫu có tin tức truyền về, đều là liên quan tới Thiên Đảo quận các huyện đồng độc trước hết nhất buộc phát địa điểm. Lao tiểu tử này lớn bản sự không có, nhưng luồn túi tìm hiểu, thúc đẩy tam giáo cửu lưu đúng là rất có nghề. Trần Chu biết hắn thông qua thu mua một đám tán tu đến thay hắn tìm hiểu tin tức, xác thực mang đến cho mình rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Biếu trong khoảng thời gian này đã thôn vệ đại lượng đồng độc, đã hài tử thích ăn, Trần Chu dứt khoát nhường nàng ăn đủ. Ngược lại Biếu đã kế thừa bộ phận hoàng mẫu dạ dày, giống như cái động không đáy, chống đỡ bất tử. Theo đồng độc bị chậm chạp tiêu hóa, Biếu khí tức xác thực mơ hồ có tăng trưởng. Trần Chu suy nghĩ, Phật môn dựa vào đồng độc tôi thể đối kháng quỷ hóa, mà Biếu bản thân bắt nguồn từ bị đồng độc chiều sâu cải tạo hoàng mẫu, nếu nàng có thể hoàn toàn tiêu hóa những độc tố này, chưa hẳn không thể đi ra một đầu hoàn chỉnh quỷ hóa con đường. Kết nối đưa tin, Khô Thiền Tăng đội vàng đem Lâm gia mang theo nhân diện sang cầu ý để, Dịch Thử nhận ra cũng cho ra giải pháp chuyện báo cáo một lần. Trần Chu nghe xong, cũng không quá cảm giác ngoài ý muốn. Toàn bộ Thiên Đảo quận đều đồng độc tràn lan, xem như quận phủ Lan Đào thành không có đạo lý không bị Phật môn thế lực thẩm đấu. Có thể thông qua Lâm gia bắt được một điểm nhỏ cái đuôi, cũng coi là thu hoạch. Hắn phân phó Khô Thiền Tăng tiếp tục nhìn chằm chằm, đơn giản miễn cưỡng vài câu. Khô Thiền Tăng gần đây công lao không nhỏ, là truyền bá tín ngưỡng phương diện, ngắn ngủi mấy ngày, bằng vào tâm nguyện đường cùng thần đang nghe đồn liền để hắn nhiều hơn mấy trăm hiện tín đồ. Càng có mấy cái thật tín đồ. Trần Chu thuận tay thưởng hắn một quả tứ giai huyết nhục hoàn. Một chỗ khác lập tức truyền đến Khô Thiền Tăng thiên ân vạn tạ lời nói. Hắn không thể tại chỗ chó sủa biểu trung tâm. Vừa kết thúc thông tin, Trần Chu lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn cảm giác được có cái gì cực kỳ quái dị đồ vật đột ngột giáng lâm tại khúc đảo huyện. Bây giờ tà thần điểm giàu có, Trần Chu đổi không ít quỷ vực Quách Trương bằng chứng ngôi sử dụng một trường, cơ sở quỷ vực phạm vi liền tăng lên một thành. Bây giờ hắn quỷ vực đã có thể bao trùm hơn phân nửa khúc đảo huyện, cảnh nội bất kỳ gió thổi cỏ lay, cơ hồ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Nhưng lần này giáng lâm đồ vật vô cùng kỳ quái, trước một khắc còn không có dấu hiệu nào, sau một khắc liền trống rông xuất hiện, như là trực tiếp truyền đưa tới. Càng quỷ dị chính là Trần Chu cảm giác không đến nó thực thể, tồn tại cảm cực kỳ yếu ớt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Nhưng tản ra khí tức cấp độ lại cũng không nhỏ yếu, lại là cái gì quái đồ chơi hướng trong nhà của ta chạy? Trần Chu sinh lòng cảnh giác, lập tức điều động quỷ vực chi lực hướng phía kia dị thường chấn động đầu nguồn bao khỏa đi qua. Trước nương tử giáng lâm tại một cái ngủ say thỏ rừng trong mộng cảnh, nàng hình thái tựa như ảo mộng, nghe thường vũ y lưu chuyển lên ánh sáng dịu dịu choáng, tuyệt mỹ dung nhan bao phủ tại mông lung quang xa phía dưới, lộ ra cực không chân thực. Mượn nhờ mộng cảnh xuyên thẳng qua, là Bồ Tát ban cho năng lực của nàng, cũng là nàng bệ nghệ chúng sinh vô liếng. Cảm giác như thủy ngân chảy giống như chậm rãi lan tràn ra, trước nương tử có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên là chim không thèm bị thâm sơn cung cốc. Tại nàng mộng cảnh tầm nhìn bên trong, phương viên mấy trăm dặm đúng là một mảnh hoang vu, cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì người ở, thậm chí liền hơi cố quy mô yêu vật mộng cảnh điểm sáng đều không có, chỉ có chút dã thú cùng hoa cỏ yếu ớt nói mê, thổi tức tán. Ừ, cũng là phù hợp bạch cốt quan những cái kia bộ xương vệ giết tắc phong. Những nơi đi qua, chó gà không tha. Trước nương tử trong lòng cười lạnh. Cũng xác thực, những này liền huyết đục đều không dám bảo lưu, chỉ còn lại xương khô ra hỏa, đi chính là tầm thường bên trong tầm thường. Cuối cùng cả đời cũng khó dòm chân chính đại đạo, chỉ xứng tại loại này linh khí đất nghèo kéo dài hơi tàn. Nàng ưu nhã mà lười biếng gỡ xuống trong tóc trước ngực toa, dáng vẻ như là nhã hoa. Trước mộng toa tỏa ra ánh sáng lung linh, mượn nhờ này bản mệnh pháp khí, cảm giác của nàng có thể càng thêm rõ ràng bắt được mộng cảnh tồn tại. Ân. Đột nhiên, nàng phát ra một tiếng mang theo kinh ngạc ngâm khẽ. Tại một phương hướng nào đó, đại lượng dày đặc mộng cảnh điểm sáng tụ tập tại cùng một phiến khu vực, dị thường sinh động. Như là trong đêm tối bỗng nhiên nhóm lửa hừng hực đống lửa, lóa mắt đến làm cho nàng có chút khó chịu. Trước nương tử ra người có chút nhuyễn động, truyền lại ra một loại tham lam sao động. Nàng có thể rõ ràng ngửi được, nơi đó ẩn chứa đại lượng rồi rào hoạt bát huyết thực khí tức. Thật sự là thu hoạch ngoài dự tính. Không nghĩ tới bọn này sư phụ vẫn rất hiểu được nuôi nốt huyết thực, cũng là bất đi lão nương một phen tìm kiếm công phu. Nàng rôi ra đầu lưỡi, liếm liếm bóng loáng đến không giống chân nhân cánh môi, thanh âm mang theo một tia mê say khàn khàn. Lan đảo thành những cái kia tốt nhất huyết thực, đều là tiếp dẫn quay lại bồi dưỡng tu luyện tư lương. Lão nương thật là thật lâu không có thống khoái hưởng dùng qua. Đã nhường lão nương đủ phải, nên để cho ta đánh bữa ăn ngon. Trước nương tử khép cười một tiếng, thân hình như là sóng nước dập dờn, trong nháy mắt theo thỏ rừng trong mộng cảnh biến mất. Nàng mượn nhờ ven đường sinh linh mộng cảnh liên tục nhảy chuyển, như cùng ở tại hiện thực cùng mộng cảnh trong khe hẹp đi bộ nhàn nhã. Bất qua mấy hơi thở, liền đã vượt qua xa cự ly xa, đi tới kia phiến mộng cảnh điểm sáng dày đặc nhất khu vực bên ngoài, Vương Tử Thành. Lơ lửng tại mộng cảnh phương diện, nàng ở trên cao nhìn xuống quan sát thành nội vô số chớp động mộng cảnh điểm sáng. Số lượng cũng không phải ít, chất lượng cũng còn có thể. Ân, những này an bình bên trong mang theo chờ đợi huyết thực, cũng là khó được mỹ vị món ngon, so sợ hãi tuyệt vọng ngon miệng nhiều. Lúc này, trên tường thành một loạt oan hồn tháp canh dường như đã nhận ra chức nương tử vô hình vô chất, tràn ngập ác ý nhìn trộm. Đỉnh tháp u quang lóe lên, mấy đạo chùm sáng màu xám đột nhiên bắn về phía chức nương tử chỗ phương vị. Đang trong thành tuần tra người giấy đội ngũ lập tức phát giác được tháp canh dị thường. Lĩnh đội Lâm Phong phản ứng cấp tốc, nghiêm nghị quát: "Thứ gì? Đề phòng!" Hắn lập tức tổ chức lên người giấy đội ngũ, hướng phía chấn động chuyển đến phương hướng nghiêm mật loại bỏ tới. Đối mặt công kích, chức nương tử lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Lao nương thân ở vô thượng một giới, các ngươi phàm tục thủ đoạn cũng xứng chạm đến ta mảy may. Kia mấy đạo đủ để cho tu sĩ tầm thường hồn phi phách tán đoan hồn trùng sáng, như là xuyên thấu như ảo ảnh xuyên qua nàng, lại chưa thể kích thích nửa phần vận sóng, thậm chí liền nàng quanh thân bẩm sáng cũng không từng nhiễu loạn. Chạy tới người giấy nhóm càng là như là con ruồi không đầu, căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu, càng không nói đến công kích. Lâm Phong cao mày, chỉ có thể ra lệnh đội ngũ tăng cường cảnh giới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tháp canh hóng gió, cũng không có thể a. Chức nương tử nhìn phía dưới như gặp đại địch lại thúc thủ vô sách người giấy, trong mắt kinh miệt càng lớn. Một đống trang giấy khôi lỗi, liền cho lão nương sách giày cũng không xứng, bạch cốt quan quả nhiên cũng liền chút năng lực ấy. Nhưng mà vô hình vô chất, lại mênh mông như vực sâu quỷ vực, đã đưa nàng chỗ mảnh không gian này, tính cả nàng gửi thân mộng cảnh tượng kép hoàn toàn bao khỏa, như là khép lại thiên địa lồng giam. Trần Chu ngồi cao tại bạch cốt trên tế đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập cựu khô pháp tọa lan can. Không có thực thể, lại không phải quỷ linh, lại có thể xuyên thẳng qua hư thực. Đó là cái gì quái đồ chơi, thế nào trước kia chưa từng thấy đâu. Trần Chu chuẩn bị nhiều nghiên cứu một chút. Chương 112, nở rộ hải quỷ chương 112, nở rộ hải quỷ. Trước nương tử đối mọi thứ đều không có chút nào phát giác. Toàn bộ của nàng tâm thần đều bị trước mắt mộng cảnh điểm sáng hấp dẫn. Kia là thuộc về hồng linh mộng cảnh, đã sáng tỏ, lại nóng bỏng. Dư thừa linh lực, kiên định ý chí, đầu óc thanh tỉnh. Đây hết thảy đều để trước nương tử nhịn không được thèm nhỏ dãi, khóe miệng tràn ra nước bọt. Chính là ngươi, tiểu bà bối. Nàng tự lẩm bẩm, lập tức thúc động trong tay trước mộng tòa. Hồng linh vừa mới kết thúc một ngày bận rộn, hiệp trợ thi hồn tông tuyển định địa chỉ mới, cùng lỗ thừa đã định kiến tiết chi tiết, nghe thành nội các bộ môn người phụ trách dài dòng báo cáo, cơ hội nhịn suốt đêm. Nàng luốt luốt mi tâm, đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện một lát, tạm thời coi là nghỉ ngơi. Là thần minh đại nhân phân ưu quản lý uổng tử thành là trách nhiệm, nhưng tự thân tu hành cũng tuyệt không thể rơi xuống. Ngay tại nàng ngưng thần tĩnh khí lúc, một tia cực kỳ quỷ dị chấn động đột ngột xuất hiện tại cảm giác của nàng bên trong. Hồng linh đột nhiên mở mắt, thình lình nhìn thấy một cái thân mặc nghe thường nữ tử, đang đứng tại trong phòng nàng, dùng một loại dò xét mỹ thực ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, lại lộ ra không phải người hư ảo cảm giác. Người nào? Hồng Linh trong nháy mắt cảnh giác, quanh thân linh lực gợn sóng, nghiêm nghị quát hỏi. Trước nương tử khó được kinh ngạc, ngươi xem thấy ta? Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng sớm đã nhìn qua, trong tòa thành này mộng cảnh điểm sáng mạnh nhất chính là trước mắt tiểu nha đầu này. Tu vi bất quá ngu dai, tại nàng bán bộ quỷ hóa thực lực trước mặt, căn bản không đủ gây sợ. Theo lý thuyết, đối phương tuyệt đối không thể phát giác được thân ở mộng giới tường kép chính mình. Có thể trông thấy ta, xem ra ngươi tiểu nha đầu này quả thật có chút bất phàm. Trước nương tử rất nhanh thu liễm kinh ngạc, thay vào đó là một loại hưng phấn, một loại phát hiện niềm vui ngoài ý muốn hưng phấn. Vẫn là tòa thành này lãnh chúa, ngũ giai tu vi, ha ha, thật là làm cho lão nương nhặt được đại lộ a. Nàng dường như đã thấy chính mình ký sinh thành công mỹ diệu tương lai. Mượn nhờ cố này chất lượng tốt thể xác cùng toàn thành huyết thực, một lần hành động vượt qua cửa chốt hạm, hoàn thành quỷ hóa. Trước nương tử nói khẽ, tiểu muội muội, chớ khẩn trương, an tâm ngủ một giấc a, ngủ thiếp đi, liền cái gì phiền não cũng không có. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng trước ngậm tòa quang hoa đại thịnh, tựa như ảo mộng vầng sáng như thủy ngân chảy, hướng phía Hồng Linh bao phủ tới. Tại vầng sáng chiếu rọi, nàng tấm kia trắng non tới trong suốt da người lộ ra càng quỷ dị hơn. Dưới da là lít nha lít nhít hình lưới thần kinh, xếp xen lẫn, không ngừng núp đích. Hồng Linh thấy thế, tỉnh táo cũng chỉ một chút, loan hỏa phù trong nháy mắt kích phát, đỏ ngọn lửa màu đỏ như loan điệu dương cánh, vờn quanh quanh thân, hình thành một đạo kiên cố hộ thể lửa vòng. Trước nương tử trong mắt kinh miệt càng lớn. Nàng căn bản không tin cái này khu khu ngũ giai hỏa diễm có thể ngăn cản nàng dệt mộng thần quang. Nhưng sau một khắc, cái kia có thể tùy tiện xâm nhập sinh linh mộng cảnh dệt mộng thần quang, tại khoảng cách Hồng Linh thân thể còn có 5 mét địa phương xa, ở bang tán loạn, chưa thể tiến lên mảy may. Như là đụng phải một mặt vô hình thủy tinh tường. Cùng lúc đó, Hồng Linh trung quanh cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa. Gian phòng vách tường biến thành hoàn toàn u ám hư không, vô biên băng át. Trong hư không, vô số sâm bạch xương tay hư ảnh chậm rãi dò ra, im ắng chập chờn. Nhìn thấy cái này cảnh tượng quen thuộc, Hồng Linh hoàn toàn trầm tĩnh lại, thậm chí thu hồi hộ thể loan lửa, đối với hư không nguyện chuyển cúi đầu. Ngữ khí cung kính mà thản nhiên, cung nên đại nhân. Trước nương tử ngây ngẩn cả người, một loại bất an mãnh liệt tự nhiên sinh ra, ngươi tại bái ai? Hồng Linh ngẩng đầu, nhìn về phía trước nương tử ánh mắt như là nhìn xem một cái tôm tép nhãi nhép. Dưới thềm chi tủ, cũng dám ở Uổng Tử Thành bên trong làm cản, ấy nhiều thần minh thanh tịnh, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Thần minh? Cái gì đại nhân? Ngươi không phải thành chủ sao? Trước nương tử bất an trong lòng kịch liệt phóng đại, nàng rốt cục ý thức được, tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trường khống. Mà lúc này, một cỗ tràn ngập tuyệt đối tử vong ý chí lực lượng, tại quỷ vực bên trong tản mát ra. Kia là Trần Chu phóng thích ra tà ma tử khí. Tử khí như là ủng có sinh mệnh giống như, tinh chuẩn cuốn lên trước nương tử hư ảo thân thể. A! Trước nương tử phát ra rít lên một tiếng, cũng không phải là nhục thể đau đớn, mà là tồn tại bản chất bị ăn mòn, bị tan rã thống khổ. Nàng dựa vào duy trì hình thái bóng loáng ra người, tại tử khí ăn mòn hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi quan trạch. Làn da biến hôi bại, bị đồng hóa thành cốt chất, lập tức phát ra răng rắc giòn vàng, từng mảnh bong ra từng màng. Người dưới da, vô số màu ngà sữa ô lưới trạng thần kinh hoàn toàn bạo lộ ra. Bọn chúng điên cuồng vặn vẹo dãy rủa, như là bị lột xác động vật như thể, không gió mà bay, vặn vẹo lên hướng bốn phía mở rộng. Nhìn qua tựa như một đóa tại vực sâu tử vong bên trong đống nhiên nở rộ hải quỷ. Không, đây không có khả năng. Trước nương tử cảm nhận được uy hiếp chí mạng, kia là đủ để đưa nàng theo khái niệm phương diện xóa đi lực lượng. Nàng điên cuồng thôi động trước mộc toa, ý đồ trốn vào càng sâu tầng mộng cảnh, thoát đi nơi tuyệt địa này. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Tại mảnh này từ Trần Chu hoàn toàn chúa tể quỷ vực bên trong, mộng cảnh cũng bị tử vong thẩm thấu, đã mất đi ngày xưa che chở. Trước nương tử không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Trong tòa thành này, mộng cảnh điểm sáng mạnh nhất rõ ràng chỉ là trước mắt cái này ngũ giai tiểu nha đầu. Làm sao có thể còn ẩn giấu đi khủng bố như thế tồn tại? Cho dù là hoàn thành quỷ hóa tam biến, thậm chí đụng chạm đến thất giai ngưỡng cửa tuyệt thế đại năng, chỉ cần là sinh linh, liền không khả năng hoàn toàn không có mộng cảnh chấn động, tuyệt đối không thể trốn qua cảm giác của nàng. Trần Chu có chút hăng hái quan sát lấy đây hết thảy. Hắn là tà ma đi, vốn là không ngủ được, ở đâu ra mộng? Hắn lại thăm dò tính phóng xuất ra càng chết nhiều hơn khí. Phát hiện liền chức nương tử trên người kỳ dị mộng quang, cũng có thể bị tử khí ăn mòn đồng hóa. Nhìn tới vẫn là ta cao hơn một bậc. Mặc kệ cái này quái đồ chơi là lai lịch thế nào, vô hình không hồn cũng tốt, thân ở dị không gian cũng được, tóm lại vẫn là bù không được tử khí. Tà ma quả nhiên hơn người một bậc. Nhìn xem chính mình không ngừng hóa xương làn da, trước nương tử rốt cục luống cuống. Lúc này lại cũng không lo được cái gì ngạo mạn cùng tôn nghiêm, âm thanh cầu xin tha thứ. Đại mộng tỉnh thổ, cùng đăng cơ vui. Tiểu nữ tử chính là Cực Lạc Thiên Chức nương tử, không biết là Bạch Cốt quan vị kia Phật gia ở đây thanh tu. Tiểu nữ tử có mắt không tròng, va chạm Phật giá, mong rằng Phật gia thứ tội. Nàng bại lộ bên ngoài thần kinh, giống tạo biển đồng dạng điên cuồng múa, phản phất tại dập đầu thở dài. Trần Chu nếm thử cho chức nương tử gieo xuống Bạch Cốt chi trùng, muốn bộ một bộ Cực Lạc Thiên là cái gì bắt nguồn. Nhưng mà Bạch Cốt xâm thực không cách nào khóa chặt chức nương tử hải quỷ giống như thần kinh, mấy lần nếm thử đều cáo thất bại. Chức nương tử hình thái kỳ dị, cũng vô thường quy trên ý nghĩa thực thể, càng không thức hải có thể cung cấp ăn mòn. Bạch Cốt chi trùng không cách nào cảm dễ. Tinh thần của nàng hoạch tâm bị một loại không biết Phật pháp một mực khóa kín, hình thành một đạo hoàn mỹ bế vòng. Trần Chu có thể cảm giác được, như cưỡng ép xung kích cái này lớp bình phong, trước nương tử liền sẽ bị cái này đặc biệt cấm chế hoàn toàn chôn bụi. Trần Chu khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Xem ra ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa.